Chương 119, thật không có lễ phép. Chương 119, thật không có lễ phép. Lệ Chất, đối với Nguyên Thần, ngươi là thấy thế nào? Lý Lệ Chất cúi đầu, nói khẽ, ta đều nghe ta a già, a nương. Đây dâu ông nọ cắm cằm bà kia lời nói, lại là đem Mã Hoàng hậu nghe được mặt mày hớn hở. Vậy được, đến lúc đó ta đi cùng cha mẹ ngươi thương lượng. Tại Mã Nguyên Thần còn chưa biết tình huống, Mã Hoàng hậu liền đem sự tình đứng yên xuống dưới. Vì không bị bản thân tỷ tỷ lại nhại, Mã Nguyên Thần liền mang theo tiểu vị tử trực tiếp chạy trốn. Võ Đăng Sơn. Mã Nguyên Thần mới vừa xuất hiện, liền có đạo đồng quát, ngươi là người nào, dám xông vào Võ Đăng Sơn? Theo đạo đồng tiếng hét lớn, xung quanh rất nhanh liền vây tụ tới một đám đạo sĩ. Mã Nguyên Thần còn chưa kịp mở miệng, một cái trung niên đạo sĩ phẫn nộ quát, bố chân võ chân vũ thất đoạt trận. Theo trung niên đạo sĩ ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có 6 cái trung niên đạo sĩ bay ra, cùng vừa rồi vị kia trung niên đạo sĩ bố trí xuống trường tam phong sáng tạo chân võ thất tuyệt trận. Mã Nguyên Thần đều không còn gì để nói, đây võ đang đạo sĩ như vậy tùy ý sao? Không hỏi một tiếng, liền muốn ra tay đánh nhau. Các vị sư đệ, theo ta bắt lấy này ác tặc. Trung niên đạo sĩ hét lớn một tiếng, thân hình liền hướng về Mã Nguyên Thần chạy như bay tới, chờ tới gần Mã Nguyên Thần về sau, trường kiếm trong tay liền hướng về Mã Nguyên Thần nhất hầu đâm tới. Tính tình như vậy táo bạo, vẫn là đứng đấy bình tĩnh một chút ta. Thiện tay hướng về những đạo sĩ này vung lên. Trung niên đạo sĩ chỉ cảm thấy thân thể của mình trầm xuống, người đã nằm trên mặt đất. Đại sư Minh. Còn lại đạo sĩ hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên cứu viện. Chỉ bất quá đám bọn hắn đầu óc là nghĩ như vậy, thân thể lại là không thể động đậy. Ai u mặt chạm đất, cái này không thể được. Nói đến, Mã Nguyên Thần liền đem vừa rồi hướng mình ra kiếm đại sư Minh trở mình. Thử, thử, thử. Trung niên đạo sĩ phun ra trong miệng bùn đất, đối Mã Nguyên Thần nổi giận mắng, ngươi đây yêu nhân, đừng nghĩ ở tại chúng ta trong miệng biết sư phó ta hạ lạc. Chờ ta sư phụ sau khi xuất quan, chắc chắn vì bọn ta báo thù. Liếc trên mặt đất đại sư Minh liếc mắt, Mã Nguyên Thần tức giận mở miệng nói, chẳng lẽ Lao Trương không cùng các ngươi nhắc qua ta? Đại sư Minh đánh giá Mã Nguyên Thần, trong đầu không khỏi hiện ra sư phó bế quan trước bàn giao. Nếu như về sau có một vị tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ đồng bên trên võ đàng, các ngươi muốn sống tốt chiêu đãi, không được lãnh đạm. Thấy người trước mắt cùng sư phó nói không sai biệt lắm, đại sư Minh không khỏi mở miệng thử dò xét nói, tiên sinh thế nhưng là họ Mã, đến từ Ứng Thiên phủ. Lao Trương có cùng các ngươi đề cập qua ta? Đại sư Minh xấu hổ cười cười, giải thích nói, gia sư bế quan trước có đã thông báo. Mã Nguyên Thần khẽ bước cằm, vung tay lên đem những này người cấm chế cởi ra. Phát hiện mình có thể động, đại sư Minh đứng người lên, đội vàng sửa sang một chút áo bào, mang theo còn lại đạo sĩ đối Mã Nguyên Thần cùng cung kính kính thi lễ một cái. Võ Đang Tống Biễn tiểu mang theo võ đang đệ tử bái kiến Mã tiên sinh. Vừa rồi có nhiều đắc tội, xin mời Mã tiên sinh chớ trách. Mã Nguyên Thần không thèm để ý khoát khoát tay, thuận tiện dùng tiên nguyên đem những này người đỡ lên đến. Các ngươi đây vừa thấy mặt liền vũ đao lộc thường, thế nhưng là Lao Trương đã xảy ra chuyện gì? Tống Biễn tiểu không khỏi thở dài, giải thích nói, từ khi một năm trước sư phó ta về núi, đội vàng cùng chúng ta sư minh đệ dặn dò một tiếng, liền trực tiếp bế quan. Chúng ta lúc đầu coi là chỉ là một lần phổ thông bế quan, có tại đã qua một tháng về sau, một cái đưa cơm đạo đồng phát hiện, sư phó hắn lao nhân ra bế quan chỗ, có nóng nảy nội lực ba động. Thế là chúng ta sư minh đệ tiến đến xem xét, nhưng bất đắc dĩ chúng ta tu vi quá thấp, căn bản không phá nổi sư phụ hắn lao nhân ra chân khí hộ cháo. Sở dĩ ta sẽ chờ đối với tiên sinh xuất thủ, là bởi vì từ khi sư phó ta hắn lao nhân ra bế quan xảy ra chuyện sự tình, bị một cái đạo đồng truyền ra ngoài. Một năm qua này, cũng không biết bao nhiêu ít võ lâm cao thủ muốn vào võ đang dò xét một phen. Lần này Mã Nguyên Thần liền đã hiểu, có Trương Tam Phong cùng không có Trương Tam Phong võ đang thế nhưng là không giống nhau. Có Trương Tam Phong võ đang, đó là cùng Thiếu Lâm nổi danh giang hồ thái đầu. Không có Trương Tam Phong võ đang, bất quá chỉ là nhất lưu môn phái. Lao Trương xảy ra chuyện, Mã Nguyên Thần lông mày nhíu lại, đối Tống Biễn tiểu nói, mang ta đi nhìn xem. Tống Biễn tiểu nghĩ đến vị này Mã tiên sinh vừa rồi kỳ dị thủ đoạn, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mang theo hắn đi một chuyến. Có lẽ hắn có biện pháp cũng có nói. Tống Biễn tiểu cho Mã Nguyên Thần làm một cái mời thủ thế, liền mang theo hắn đi vào Trương Tam Phong bế quan đỉnh núi. Đi vào một chỗ trước sân động, Mã Nguyên Thần cảm thụ xung quanh đây phát ra chân khí, không khỏi tán dương, thật không hổ là Lao Trương, đây tu vi chân khí đó là cường hãn. Đây cường độ chân khí, kém một bước liền có thể đến tiên cấp, thật không hổ là võ lâm thần thoại. Đồng thời, Mã Nguyên Thần tại xung quanh hỗn loạn chân khí bên trong, phát hiện một tia không tầm thường. Liền tốt giống có người đang ngăn trở Trương Tam Phong phá cảnh đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao bầu trời, Mã Nguyên Thần nhếch miệng lên một vệt đường cong. Đều thành dạng gì? Còn có tinh lực đâu? Ngay tại Mã Nguyên Thần vừa dứt lời dưới, lúc đầu sáng sủa bầu trời, đột nhiên liền âm trầm xuống. Tính tình vẫn còn lớn. Nói đến, không động ấn liền từ cái chán bay ra, lơ lửng tại Mã Nguyên Thần đỉnh đầu. Một đạo kim mang từ không động ấn bạo phát đi ra, đem một bên bầu trời mây đen xua tan. A! Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, thản nhiên nói, muốn hay không chơi bừa. Âm ầm trả lời Mã Nguyên Thần là một đạo nổ vang rung trời. Ngay tại Mã Nguyên Thần coi là sẽ đại chiến một trận thời điểm, mặt khác nửa bầu trời mây đen lại là chậm rãi thối lui. Liền đây, khinh thường nhíu môi, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra vẫn không nỡ mình ý thức a. Làm xong khác thường nhân tố, xung quanh chân khí ba động cũng chậm chậm ổn định lại. Đỉnh núi bên trên, một đoàn mây đen hội tụ, âm ầm từng đạo lôi sinh đứt hai, từng đầu điện xà lấp lóe. Tán đi a. Theo Mã Nguyên Thần tiếng nói vừa ra, tiếng sấm dừng lại, mây đen từ từ tán đi. Ha ha ha. Sơn động bên trong truyền ra một đạo sảng khoái tiếng cười to. Ngay sau đó Trương Tam Phong thân ảnh liền từ bên trong đi ra. Đa tạ tiên sinh cứu, nếu không lão đạo có thể đi không ra một bước này. Mã Nguyên Thần cười đón lấy Trương Tam Phong. Lão Trương, tâm tình xem ra không tệ a. Trương Tam Phong nhìn thoáng qua xanh thẳm bầu trời, có ý riêng nói, xem ra nó không muốn nhìn thấy lao đạo đi ra một bước kia. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, nhân tộc nếu là quá mạnh, hắn có thể không có chỗ tốt. Ai, Trương Tam Phong không khỏi thở dài, vốn cho rằng nó là trí công, không nghĩ tới nó lại là có mình ý nghĩ cá nhân, có mình suy nghĩ, đương nhiên là có mình tư tâm. Nói một câu, Mã Nguyên Thần cũng không muốn nhiều lời, mà là cười hỏi, lão Trương, ngươi muốn ở chỗ này chiêu đãi ta không thành? Trương Tam Phong vỗ nhẹ chán, vội vàng xin lỗi nói, như thế lao đạo thất lễ. Đối một bên sửng sốt Tống Viễn Tiểu nói, Viễn Tiểu, ngươi đi chuẩn bị một chút, vi sư muốn chiêu đãi quý khách. A, Tống Viễn Tiểu ngơ ngác đáp ứng một tiếng, tựa như là để tuyến con rối đồng dạng hướng về dưới núi đi đến. Chương 120, ta muốn kết hôn. Ta thế nào không biết chương 120, ta muốn kết hôn. Ta thế nào không biết tiên sinh, Viễn Tiểu bình thường không phải như vậy. Sợ Mã Nguyên Thần hiểu lầm, Trương Tam Phong không khỏi bù một câu. Lão Trương, ngươi đệ tử này không tệ. Đây nếu là phổ thông giang hồ cao thủ, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, sớm đã bị dọa ngất đi qua. Mã Nguyên Thần nói không sai, gần như vậy khoảng cách nhìn thấy như vậy thiên địa kỳ cảnh, không có ngất đi đã là người ta gan lớn. Hai người trở về sơn động bên trong ngoại trừ một cái ngồi xuống dùng bộ đoàn, còn có đó là một cái cự thạch cắt thành hai nửa giản dị giường đá. Tiên sinh, ta đây chỗ ở so sánh đơn sơ, ngươi chớ để ý. Mã Nguyên Thần ngược lại là không thèm để ý, muốn đem tiểu vị tử để dưới đất, mình ngồi ở trên giường đá. Đây có cái gì? Ban đầu ta tại Côn Lôn Sơn thời điểm, hoàn cảnh có thể không có ngươi bên này tốt. Nhớ tới ban đầu ở Côn Lôn Sơn thời gian, Mã Nguyên Thần liền không khỏi muốn đậu đen rau muống. Chỗ kia trong không gian, ngoại trừ một cái đan lô bên ngoài, liền không có bất kỳ vật gì. Mỗi lần hắn tu luyện xong, ngoại trừ luyện chế đan dược bên ngoài, chỉ có thể suy nghĩ luyện khí. Tiên sinh ban đầu là tại Côn Lôn Sơn tu hành. Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu, cũng không muốn nhiều lời. Trương Tam Phong cũng không hỏi nhiều, mà là nói sang chuyện khác, không biết tiên sinh lần này tới Võ Đăng Sơn, thế nhưng là có gì cần lao đạo. Hắn có thể không biết tự đại coi là, Mã Nguyên Thần là cố ý tìm đến mình nói chuyện. Là như thế này. Mã Nguyên Thần đem linh cốc tự sự tình nói một lần. Trương Tam Phong càng nghe sắc mặt càng phát ra khó coi, chờ Mã Nguyên Thần nói xong, khí một trường đánh ra. Sơn động trên vách tường lập tức thêm ra một cái chữ lớn. Đám này con lựa chọc, thật đúng là mặt ngoài từ bi, vụ trộm một bụng nam đạo nữ sướng. Lão đạo sở dĩ sẽ như thế tức giận, là bởi vì ban đầu hắn sư phó Giác Viễn đại sư, cũng là bởi vì thiếu lâm những cái kia con lựa chọc mà chết. Tiên sinh, ngươi nói muốn lão đạo làm thế nào? Mã Nguyên Thần cũng không có khách khí, chính mình nói ra bản thân kế hoạch. Lão Trương, ngươi có thể hay không hiệu triệu một cái giang hồ bên trên người, phối hợp triều đình người, hủy diệt phật môn. Ngươi cũng biết phần lớn tướng sĩ đều là người bình thường, nếu là ở gặp phải giống linh cốc tự như thế độc nhân, thương vong thật sự là quá lớn. Trương Tam Phong trầm ngâm biết, rồi mới hồi đáp, nếu là phổ thông tự miếu còn tốt, nhưng nếu là muốn đối với thiếu lâm dạng này tên tự độc thủ, giang hồ thế lực coi như không dùng được. Mã Nguyên Thần ngược lại là lý giải, dù sao thiếu lâm tồn tại hơn nghìn năm, mặc kệ cái nào triều đại, đều là giang hồ bên trên một toàn núi lớn. Giang hồ bên trên người hoặc nhiều hoặc thiếu đều là có chút e ngại. Cái này đều là không có gì, nếu là thiếu lâm thức thời còn tốt, nếu là bọn hắn sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ, vậy cũng đừng trách ta tự mình xuất thủ. Nghe vậy, Trương Tam Phong khỏe miệng giật một cái. Mình là ý tứ này sao? Ta ý tứ không phải nói, thiếu lâm ta tự mình xuất thủ sao? Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao đối với thiếu lâm, hắn Trương lão đạo vẫn còn có chút không chắc. Từ khi từ phàm chuyển tiên hậu, hắn mới biết được nguyên lai cái thế giới này, vẫn là tồn tại rất nhiều hắn không biết sự tình. Mà ngàn năm cổ tháp, ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì mình không đối phó được đồ vật đi ra. Đợi lát nữa ta sẽ để cho Viễn Tiểu đi vừa phát anh hùng thiếp, đem chuyện này cùng giang hồ đồng đạo nói rõ ràng, tướng tất bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Trương Tam Phong tuổi trẻ thời điểm, cũng trên giang hồ lăn lộn qua. Hắn đương nhiên biết những này giang hồ bên trên người, để ý là cái gì. Để ý nhất bất quá chỉ là thanh danh. Dù sao, ngươi trên giang hồ báo danh báo thời điểm, người ta xưng hô ngươi một tiếng mộ mộ đại hiệp cũng tốt so nói ngươi là ai đệ tử. Sự tình đã định ra, Mã Nguyên Thần cũng không có ý định lại nhiều lưu, cùng Trương Tam Phong cáo biệt. Tiên sinh, lưu lại để lão đạo chiêu đãi một phen a. Mã Nguyên Thần lắc đầu, ra hiệu một cái trong ngực ngủ say tiểu hủy tử. Chờ ngươi đến Lưng Thiên phủ về sau, chúng ta tại ôn chuyện a. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Trương Tam Phong cũng không còn giữ lại. Cái kia tiên sinh, chúng ta ngay tại Ứng Thiên phủ thấy. Tốt. Đáp ứng một tiếng, Mã Nguyên Thần liền đằng không mà lên. Nhìn đến Mã Nguyên Thần từ từ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Trương Tam Phong nắm chặt lại quyền. Những này đáng chết con lựa chọc, ban đầu liền nên đem bọn hắn cùng một chỗ đãng. Trương lão đạo ban đầu giết qua Nguyên Quân, giết qua làm nhiều việc các người trong tà đạo, giết qua làm giàu bất nhân địa chủ. Đó là không nghĩ tới hòa thượng cũng có thể làm ác. Bất quá bây giờ cũng không muộn, dù sao những này hòa thượng ngoại trừ sẽ lắc lư người bên ngoài, cũng không có tác dụng gì. Lão đạo nói xong, thân hình lâm không mà lên, hướng về chân võ đại điện bay đi. Mã Nguyên Thần vừa về tới chân quốc công phủ, liền được tỷ tỷ mình cho níu lại. Tỷ thế nào? Mã hoàng hậu đem Mã Nguyên Thần kéo đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói ra, ngươi lúc nào mang ta đi một chuyến đại đường, ta có chuyện cùng vô cấu thương lượng một chút. Mã Nguyên Thần gãi gãi đầu, mặt đầy không thèm để ý nói, chờ thêm đoạn thời gian a, chờ lần sau hủy tử trở về nhìn nàng cha mẹ, chúng ta cùng một chỗ đi qua. Ba Mã hoàng hậu một bàn tay đánh vào Mã Nguyên Thần trên cánh tay. Ta ý là mau chóng, ngươi đã hiểu ra chưa? Ta hiểu gì? Mã Nguyên Thần càng thêm phiền muộn. Ngươi thế nào đần như vậy đâu? Ta là ý nói, đi trao đổi ngươi hôn sự. Hôn sự, tỷ ngươi thế nào cùng tỷ phu đồng dạng, thủy tử bây giờ còn nhỏ đâu. Mã hoàng hậu thành công bị tức đến, níu lấy Mã Nguyên Thần lốt hai, mắng, ta nói là ngươi hôn sự.
Ta hôn sự?
Cùng ai?
Ta thế nào không biết?
Đương nhiên là ngươi cùng Lệ Chất, bằng không thì còn có ai?
Mã Nguyên Thần không khỏi trừng to mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi.
Tỷ, ngươi lại loạn điểm yên ứng phổ, ta cùng Trường Lạc xoa bối đâu?
Ai nha tỷ ngươi nhẹ chút.
Mã Hoàng Hậu dùng sức nhói một cái hắn lỗ tai, khí mắng, kém cái dám bối phận, hắn là nữ cháu ngoại nữ sao?
Ngươi muốn nói kém bối phận, ngươi còn phải bảo nàng tổ nãi nãi đâu?
Lời nói này đến, Mã Nguyên Thần cũng không biết làm như thế nào tiếp.
Lao nương hỏi ngươi, nếu là Lý Lệ Chất phải lập gia đình, ngươi có cái gì ý nghĩ?
Cũng không biết vì sao, Mã Nguyên Thần ánh mắt phát lạnh, tức giận nói, trưởng tôn trùng cái kia chó nào, còn dám có ý tưởng này, xem ra là phải đem hắn đưa vào cung.
Có thể nói vừa xong, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Mã Hoàng Hậu cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn đến hắn.
Hắc hắc, thì ta nói ta vừa rồi tâm ma phụ thân, ngươi tin không?
A a, Mã Hoàng Hậu cười lạnh nói, ngươi đoán?
Ngươi đoán ta đoán không đoán?
Ngươi đoán?
Mã Hoàng Hậu đột nhiên kịp phản ứng, một bàn tay đập vào Mã Nguyên Thần phía sau lưng bên trên.
Lão nương kém chút bị ngươi vòng vào đi.
Đợi lát nữa mang lão nương cùng tỷ phu ngươi cùng đi đại đường, ngươi có ý kiến không có?
Mã Nguyên Thần khẽ miệng giật một cái, mười phần bất đắc dĩ nói, ta có ý kiến, ngươi biết tiếp thu sao?
A, không biết.
Cái kia hỏi thăm cái rắm.
Mã Nguyên Thần không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng.
Ngươi có nghe hay không?
Thấy Mã Nguyên Thần còn đang ngẩn người, Mã Hoàng Hậu lại một cái tát đánh vào Mã Nguyên Thần phía sau lưng.
Biết.
Chương 121, ngươi gọi ta muội muội, ta bảo ngươi a nương. Chương 121, ngươi gọi ta muội muội, ta bảo ngươi a nương. Mắt thấy Mã Hoàng Hậu tựa như là cái đánh thắng trận đại tướng quân đồng dạng rời đi.
Mã Nguyên Thần cũng là bất đắc dĩ thở dài.
Hắn cũng không có cách, ai bảo đây là mình tỷ tỷ đâu.
Nhớ tới Lý Lệ Chất cái kia tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, Mã Nguyên Thần không khỏi nở nụ cười.
Dạng này cảm giác, giống như cũng không tệ lắm.
Khi Mã Nguyên Thần mang trên mặt ý cười, bước đến Lục Thân không nhận nhịp bước hướng về tiểu viện bên trong đi đến.
Có thể đi đến tiểu viện cổng, liền được Lý Lệ Chất cho lôi đi.
Vẫn là ban đầu cái kia nơi hẻo lánh.
Mã Nguyên Thần,
mình hôm nay cùng nơi này vẫn rất hữu duyên.
Lý Lệ Chất trong tay quấy lộc lấy góc áo, cúi đầu không dám nhìn tới Mã Nguyên Thần.
Trường Lạc, có chuyện gì không?
Lý Lệ Chất tại nội tâm xoắn xuýt một hồi, cuối cùng lấy dũng khí nhìn đến Mã Nguyên Thần.
Tiên sinh, ngươi
nếu là không nguyện ý, ta.
Lý Lệ Chất cắn môi một cái, sắc mặt cũng không khỏi đến tái nhợt mấy phần.
Ta có thể cùng Mã tỷ.
Hoàng hậu đương nhiên nói.
Mã Nguyên Thần vươn tay, đặt tại Lý Lệ Chất đỉnh đầu.
Trường Lạc, về sau gọi ta thần ca liền tốt.
Nghe vậy, Lý Lệ Chất nhìn về phía Mã Nguyên Thần con mắt không khỏi bày ra.
Đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa còn muốn đi gặp ngươi a gia, a nương.
Nói đến, Mã Nguyên Thần quay người đi vào tiểu viện.
Lý Lệ Chất nhìn đến Mã Nguyên Thần bóng lưng, trên mặt không khỏi mang theo si ngốc đủ cười.
Mã Nguyên Thần trở về mình gian phòng, liền suy nghĩ nên chuẩn bị lễ vật gì.
Sư hổ, muốn ăn cơm sao?
Hủy tử bụng bụng nói.
Cũng không biết nhớ bao lâu, trong ngực ngủ say tiểu hủy tử mở to mắt, xoa bụng nhỏ.
Ai nha, hủy tử tỉnh.
Xuất ra một cái dưa hấu, cắt thành hai nửa, tại một nửa dưa hấu để lên đĩa.
Đem tiểu hủy tử đặt ở trên ghế, cương chịu nói, ăn dưa hấu, đợi lát nữa muốn đi ngươi a nương bên kia ăn cơm.
Tốt.
Tiểu hủy tử cầm lấy đĩa, tại dưa hấu ở giữa đào đĩa, bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn.
Ngao ố thật ngọt, hào ăn.
Sờ lên tiểu hủy tử cái kia mềm mại tóc, Mã Nguyên Thần cương chiều cười nói, ăn từ từ, cũng đừng nghẹn lấy.
Tiểu hủy tử đào lên một muỗng dưa hấu, đưa cho Mã Nguyên Thần.
Sư hổ, ngán ăn.
Mã Nguyên Thần cũng không khách khí, túi người ăn thìa bên trên dưa hấu.
Tại tiểu hủy tử chờ mong ánh mắt bên trong, không khỏi khích lệ nói, hủy tử cho ăn đến dưa hấu thật ngọt.
Được khen thưởng, tiểu hủy tử không khỏi cười mê mắt.
Nguyên Thần ngươi chuẩn bị xong chưa?
Ngoài cửa truyền đến Mã Hoàng Hậu tiếng thúc giục.
Tỷ đã tốt.
Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu hủy tử.
Tiểu hủy tử miệng bên trong nhai lấy dưa hấu, ngón tay nhỏ lấy trên mặt bàn dưa hấu, sốt ruột hô to, dưa, dưa, ta dưa.
Ngươi đây tiểu ăn hàng.
Cọ sát tiểu hủy tử đầu, Mã Nguyên Thần tiện tay cơ lấy trên mặt bàn dưa hấu, cứ như vậy nâng ở tiểu hủy tử trước mặt.
Hi hi.
Tiểu hủy tử vui vẻ cười cười, tiếp tục đào lấy dưa hấu ăn đứng lên.
Chờ Mã Nguyên Thần sau khi ra ngoài, nhìn thấy người xuyên hoàng hậu lễ phục bản thân tỷ tỷ và một thân long bào lao chu, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút.
Mà Lý Lệ Chất nhìn thấy tiểu hủy tử bộ này hưởng thụ bộ dáng, không khỏi âm thầm cắn răng.
Cuối cùng thật sự là nhịn không được, tiến lên chừng tiểu hủy tử lên mắt.
Trước.
Thần ca, ngươi đừng như vậy nuông chiều hủy tử.
Mã Nguyên Thần không thèm để ý khoát tay áo.
Có thể tiểu hủy tử liền không vui, đối Lý Lệ Chất liền hét lên, không cần, ta liền muốn sư hổ nuông chiều ta.
Lý Lệ Chất con mắt dựng lên, xú nha đầu, ngươi có phải hay không muốn bị đánh?
Tiểu hủy tử hừ một tiếng, liền cùng Mã Nguyên Thần cáo trạng, sư hổ, á tỷ nàng muốn đánh ta, ngươi giúp ta đánh nàng.
Lý Lệ Chất khí tại tiểu hủy tử trên mông đít nhỏ ngay cả đánh đến mấy lần.
Tiểu hủy tử tại Mã Nguyên Thần trong ngực một trận dãy rủa.
Sư hổ, cứu ta.
Mã Nguyên Thần vội vàng đem dưa hấu thu hồi, xoay người.
Lý Lệ Chất một cái không có chú ý, tại Mã Nguyên Thần phía sau lưng đánh mấy lần.
Thần ca, ta không phải cố ý.
Không có việc gì.
Mã Nguyên Thần không thèm để ý cười cười.
Đi, đợi lát nữa lại dính nhau.
Lao Chu vừa mới nói xong dưới, liền được một mặt gì cười Mã Hoàng Hậu ngay cản đệm cho đến mấy lần.
Làm sao cái kia đều có ngươi?
An đòn, Lao Chu cũng không dám tại mở miệng kén ăn tán gẫu.
Mã Hoàng Hậu đảo mắt liếc mắt bốn phía, gật đầu nói, người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi.
Mã Nguyên Thần hiểu ý, mở ra thời không vết nước, nói một tiếng đám người liền dẫn đầu đi vào.
Phượng Dương Các.
Chờ đợi ở chỗ này cung nữ nhìn thấy đây đột nhiên xuất hiện một đám người. đầu tiên là sửng sốt một chút, vội vàng cho Mã Nguyên Thần đám người hành lễ nói, nô tỳ gặp qua tiên sinh, gặp qua Trường Lạc công chúa điện hạ, gặp qua Thành Dương công chúa điện hạ, Tấn Dương công chúa điện hạ. Lý Lệ Chất vội vàng mở miệng nói, hai vị này là Đại Minh hoàng đế bệ hạ, cùng hoàng hậu nương nương. Thị nữ liền vội vàng hành lễ nói, nô tỳ gặp qua Đại Minh hoàng đế bệ hạ, Đại Minh hoàng hậu nương nương. Thị nữ đi một vòng lễ về sau, đối Lý Lệ Chất hành lễ hỏi, Trường Lạc công chúa điện hạ, có cần hay không nô tỳ đi cáo chi nương nương? Lý Lệ Chất khoát tay áo, không cần, bản cung sẽ đích thân nuôi lớn Minh hoàng đế bệ hạ tiến đến. Người đi giúp người a. Nói đến Lý Lệ Chất xin mời lão Chu cùng Mã hoàng hậu ra Phượng Dương Các. Thị nữ đứng tại chỗ, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đều đem ta sự tình đều làm, ta còn có thể bận rộn cái gì? Trước khi đến lập chính điện trên đường, đám thị vệ nhìn thấy người xuyên long bào cùng Phượng Bảo Lao Chu cùng Mã hoàng hậu, vừa định tiến lên nắm lên đến. Có thể thấy bên người mấy vị công chúa cùng Mã Nguyên Thần, liền vội vàng hành lễ. Có công chúa cùng tiên sư tại, nhóm người mình liền không tìm đường chết. Cũng có cơ linh thái giám, nhìn thấy một màn này liền vội vàng chạy tới bẩm báo Lý Thế Dân. Một đường đi vào lập chính điện. Cổng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đã sớm đã chờ tại cái kia. Chu hoàng minh, rất lâu không gặp. Lý Thế Dân nhìn đến bóng người, liền mang theo trưởng tôn hoàng hậu đội vàng tiến lên đón. Ha ha ha. Lý hoàng minh, lần trước từ biệt cũng có non nửa năm, gần nhất đại đường đã hoàn hảo. Thì ta đại đường liền tính cho dù tốt, nào có Chu hoàng minh đại minh tốt. Nói đến Lý Thế Dân còn bụng trộm nhìn thoáng qua Mã Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Nếu là mình đại đường có như vậy một cái tiên sư, cái kia đại minh tất cả liền đều là mình. Đến lúc đó đừng nói cái gì thiên cổ nhất đế, tại hắn Lý Nhị trước mặt đều không phải là chuyện gì. Mình nhất định sẽ sáng lập một cái xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cường đại hoàng triều. Đây lão Chu mệnh thật đúng là tốt. Bên này hai người đang tại lẫn nhau nâng, một bên khác hai vị hoàng hậu cũng tại ôn chuyện. Trường tôn muội muội, đã lâu không gặp, truy kích thân thể được không? Trường tôn hoàng hậu phúc túi người, cười nói, Thomas tỷ tỷ phúc, muội muội gần nhất mọi chuyện đều tốt. Nghe hai người xưng hô, Lý Lệ Chất không khỏi đỏ bừng khuôn mặt. Mình A Nương cùng Mã hoàng hậu tỷ muội tương xứng, vậy mình và A Nương làm như thế nào xưng hô? Chẳng lẽ mình gọi hắn A Nương, sau đó A Nương gọi mình muội muội? Chương 122, đến gây chuyện chương 122, đến gây chuyện ở ngoài điện Hàn Huyên một hồi. Lý Thế Dân hai vợ chồng xin mời Chu Nguyên Chương cùng Mã hoàng hậu vào điện. Đám người đi vào lập chính điện về sau, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Mã hoàng hậu cũng không khách sáo, trực tiếp liền mở miệng nói, "Muội muội, ta nghe nói Lệ Chất hài tử này nói, nàng và trưởng tôn gia hôn sự hủy bỏ." Trưởng tôn hoàng hậu trong lúc nhất thời không biết Mã hoàng hậu đây là ý gì, thế là nhìn thoáng qua bản thân quê nữ, chỉ thấy Lý Lệ Chất túi đầu, cũng không có nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt ra hiệu. Trưởng tôn hoàng hậu không khỏi ở trong lòng thở dài, lúc này mới trả lời Mã hoàng hậu vấn đề. Cũng không phải, gần đây thân kết thân nguy hại lớn như vậy, ta ca cũng chính là đem hôn sự cho hủy bỏ. Nghe vậy, Mã hoàng hậu không khỏi nở nụ cười. Vậy có hay không coi trọng người ta? Nói đều nói đến cái này, trưởng tôn hoàng hậu cũng có chút đoán được chút gì. Bất quá liền xem như dạng này, trưởng tôn hoàng hậu cũng là giả bộ như một mặt khó xử bộ dáng. Ai, trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng. Cái này nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta cũng cùng nhị ca thương nghị qua, có thể đây Trường An thành bên trong, những tuấn kiệt này hoặc là đó là đã có hôn ước, đó là đã thành thân. Đây đến lúc lập gia đình thiếu niên, trong lúc nhất thời cũng tìm được phù hợp. Như vậy tốt quá. Mã hoàng hậu đây một tiếng kinh hô, đem xung quanh người đều hấp dẫn tới. Đặc biệt là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu, nhìn về phía Mã hoàng hậu ánh mắt bên trong tràn đầy quái dị. Thế nào, ta khuê nữ không gả ra được ngươi vẫn rất vui vẻ thôi. Mã hoàng hậu cũng cảm thấy mình vừa rồi tại kích động bên dưới nói có hơi quá. Thế là xấu hổ giải thích nói, muội muội, đừng hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, không có việc gì, tỷ tỷ. Mã hoàng hậu cười cười, xích lại gần trưởng tôn hoàng hậu, tại nàng bên thai nhẹ giọng mở miệng nói, muội muội, ngươi cảm thấy đệ đệ ta nguyên thần thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu con mắt đột nhiên sáng lên, đồng dạng nói khẽ, nguyên thần đương nhiên là hết sức ưu tú, chỉ là sợ nguyên thần trướng mắt Lệ Chất. Nếu là thật có thể làm cho Mã Nguyên Thần khi con rể, đừng nói nàng, đó là Lý Thế Dân nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Mã hoàng hậu mười phần bá khí khoát tay chặn lại, ta nói, hắn còn có thể không đồng ý không thành. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Mã hoàng hậu tay, khắp khuôn mặt là thân thiết đủ cười. Thân gia. Mã hoàng hậu vỗ trưởng tôn hoàng hậu tay, đồng dạng mặt đầy thân thiết đủ cười. Thân gia. Một bên nghe lén Mã Nguyên Thần, mình hôn sự cứ như vậy tùy ý sao? Không phải có tam thư lục lễ cái gì sao? Đều bị các ngươi đã giảm bớt đi. Mã Nguyên Thần. Mã hoàng hậu đột nhiên hét lớn, đem Mã Nguyên Thần giật nảy mình. Thì, ngươi có thể hay không gọi ta tên đầy đủ? Mã hoàng hậu mắt đau liền nhìn lại. Thế nào? Mã Nguyên Thần bĩu môi, ngươi gọi ta tên đầy đủ, ta có chút hoảng. Trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt, Mã hoàng hậu tức giận nói, ta để ngươi chuẩn bị đồ đâu? Mã Nguyên Thần gãi gãi đầu, đi vào Mã hoàng hậu bên cạnh, xuất ra ba cái hộp. Mở ra cái thứ nhất hộp, bên trong để đó một cái bình ngọc. Trong này là duyên thọ đan, tổng 10 quả. Chờ Mã Nguyên Thần nói xong, Lý Thế Dân liền bu lại, nhìn về phía cái kia bình ngọc, trong mắt tràn đầy tham lam. Đây cũng không phải là đơn giản đan dược, mà là 1700 vạn lượng hoàng kim a. Không để ý tham lam Lý Thế Dân, Mã Nguyên Thần mở ra cái thứ hai hộp. Bên trong để đặt lấy một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm cùng một bộ màu vàng khôi giáp. Kiếm này tên gọi Chân Long, kiếm này không gì không phá, ở trong chứa một cái chân long tàn hồn. Này giáp tên gọi Chân Long, xuyên này giáp giả đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ta, đều là ta. Lý Thế Dân so vừa rồi còn muốn kích động. Với tư cách ban đầu thiên sách thượng tướng, Lý Thế Dân thích nhất không phải liền là chiến mã lương câu, khải giáp thần binh sao? Mà đây chân long kiếm cùng chân long khải, thật sự là sinh trưởng ở lý thế dân tâm ba bên trên. Hắn đều nghĩ đến mình người xuyên chân long giáp, cầm trong tay chân long kiếm rong ruổi trên chiến trường. Trường tôn hoàng hậu bộ mặt, thật muốn nói mình không nhận ra cái này mắt buốt kim quang hàng. Rất khinh bị một cái này học thủy hoàng đế hàng, Mã Nguyên Thần mở ra cái thứ ba hộp. Bên trong đồng dạng nằm một cái bình ngọc. Bên trong là chú nhan đan, ăn vào đan này, dung mạo chẳng những có thể trở về 18 năm hoa, còn có thể vĩnh viễn chú nhan tại 18 năm hoa. Cái gì? Trường tôn hoàng hậu vội vàng đem bình ngọc lấy đến trong tay. Đáng người. Quả nhiên một cái ổ chăn ngủ không ra hai vợ chồng. Mã hoàng hậu thấy thời cơ không sai biệt lắm, thế là đối hai người này hỏi. Vậy cái này hôn sự? Lý Thế Dân khoát tay chặn lại, đồng ý. Ta đồng ý. Đợi lát nữa trực tiếp mang về là được. Trường tôn hoàng hậu nhẹ nhàng đánh Lý Thế Dân một cái, xấu hổ giải thích nói, hôn sự này chúng ta đáp ứng. Bất quá cũng muốn theo quy củ đến. Mã hoàng hậu gật gật đầu. Thân gia yên tâm, đợi lát nữa trở về, ta liền sẽ để lễ bộ người tới thương nghị. Thấy hai người nói lên đính hôn chi tiết, Mã Nguyên Thần cảm thấy mười phần rườm rà, cũng liền lười nhác nghe tiếp. Mà Lao Chu, Lao Lý cũng ở một bên tuổi ngữ bức, Mã Nguyên Thần cũng liền lười nhác tại tiếp tục chờ đợi. Cùng Lý Lệ Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mã Nguyên Thần liền ôm lấy tiểu hủy tử đi ra lập chính điện. Hai người rời đi đại điện, Mã hoàng hậu đương nhiên là phát hiện. Bất quá bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao bọn hắn còn ước gì để cho hai người đều ở chung một hồi. Đi vào ngự hoa viên, hai cái tiểu nha đầu liền nắm tay đi thai họa hoa viên bên trong hồ điệp. Mà Mã Nguyên Thần, Lý Lệ trước đây đối với chuẩn phu thê tức là ngồi chung một chỗ trên đá lớn, yên tĩnh nhìn đến. Kỳ thực Mã Nguyên Thần bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Mình làm người hai đời đều mấy chục tuổi người, lại muốn thành hôn. Thấy Mã Nguyên Thần không nói chuyện, Lý Lệ chất cũng không có mở miệng, hai người cứ như vậy ngồi, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Chỉ là bộ này tốt đẹp yên tĩnh bức tranh, rất nhanh liền bị tiểu hủy tử tiếng khóc đánh vỡ. Hủy tử? Lý Lệ chất vừa đứng dậy, Mã Nguyên Thần thân ảnh liền đã biến mất. Chờ Lý Lệ chất chạy tới thời điểm, chỉ thấy tiểu hủy tử đang rúc vào Mã Nguyên Thần trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy lấy nước mắt. Mà Thành Dương đang ngước cổ, đang tại an ủi tiểu hủy tử. Tại đối diện bọn họ, một tên mập đang bụm mặt, căm tức nhìn Mã Nguyên Thần. Tam ca. Nhìn Lý Thái liếc mắt, Lý Lệ chất đối Mã Nguyên Thần dò hỏi, "Thần ca, đây là thế nào?" Mã Nguyên Thần lãnh đạm nhìn Lý Thái liếc mắt, lúc này mới thẳng nhiên nói, "Hắn lại dám từ nhỏ hủy tử." Nghe vậy, Lý Lệ chất mày nhăn lại, nhìn về phía Lý Thái trong mắt tràn đầy trách cứ thần sắc. "Nhị ca, ngươi sao có thể đối với hủy tử độc thủ? Hủy tử còn như thế tiểu." Lý Thái bụm mặt, trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý đây nha đầu chết tiệt kia nhìn thấy huynh trưởng, đã không có hành lễ, như thế không có quy củ, ta thân là huynh trưởng giáo huấn một cái nàng thì thế nào? Nói đến, Lý Thái dùng đoán độc ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mà vị tiên sinh này vô duyên vô cớ đánh bản vương một bạt hai, phải chăng nên cho bản vương một cái công đạo? Chương 123, Lao Lý, ngươi so Lưu Triệt còn không bằng. Chương 123, Lao Lý, ngươi so Lưu Triệt còn không bằng. Mã Nguyên Thần khinh thường cười cười, ngớ ngẩn. Lý Thái cắn răng nói, tiên sinh có ý tứ gì? Ngươi đây muốn khiêu khích ta đại đường hoàng tộc sao? Lời này nói, ta thật là sợ. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ ngực, một mặt ta thật là sợ bộ dáng. Lý Thái bị bộ này âm dương quái khí bộ dáng tức đến, chỉ vào Mã Nguyên Thần nổi giận mắng, ngươi đây cùng đồ, ngón tay không cần sao? Lý Thái tranh thủ thời gian thu tay lại chỉ, hắn nhưng là biết người trước mắt này thật là dám lấy xuống mình ngón tay. Khinh thường nhìn Lý Thái liếc mắt, Mã Nguyên Thần rêu cợt nói ngươi ngu xuẩn a, ngươi còn biết khiêu khích ta, nghĩ như thế nào để ta rời đi? Dạng này đại ca ngươi liền không có bối cảnh, ngươi liền có cơ hội. Lý Thái mặt đỏ lên, ấp úng nói, ngươi nói vậy, ta cũng không có ý nghĩ này. Ngươi cái này để người ta là thật không có ý tứ, muốn vị trí kia cũng không dám thoải mái thừa nhận. Đối với Lý Thái, Mã Nguyên Thần thật sự là trướng mắt. Đối với đoạt đích trong chuyện này, gia hỏa này thật là làm đến vô tình vô nghĩa. Lý Thế Dân như vậy sủng ái hắn đối với Lý Thế Dân hiếu thuận sao? Cũng chính là ngoài miệng nói một chút thôi, trên thực tế cái gì cũng không đưa ra. Nhìn đến tấm này mặt béo, Mã Nguyên Thần liền không có muốn nói chuyện hứng thú. Ngươi nếu là khó chịu, ngươi có thể đi cùng A gia nói, chúng ta về sau không còn lui tới. Cái này không thể được, ta cũng không muốn mất đi ngươi cái này hiện thế. Theo âm thanh rơi xuống, Lý Thế Dân thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người sau lưng. Ngươi lăn, bị ngươi chê, Lý Thế Dân cũng không thèm để ý hiện thế. Ngươi đều phải cưới ta nữa nhi, ta còn không thể gọi như vậy. A a. Mã Nguyên Thần cười lạnh nói, đem để ta bảo ngươi cha, ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có. Cái kia không có việc gì. Lý Thế Dân không thèm để ý khoát khoát tay, về sau ngươi gọi ta lão Lý, ta bảo ngươi hiện thế, chúng ta không chậm trễ. Cùng Mã Nguyên Thần trêu ghẹo một câu, Lý Thế Dân lúc này mới nhìn về phía cái này trước kia thương yêu nhất nhi tử. Chỉ là Lý Thế Dân ánh mắt rốt cuộc không có trước kia cương triều, mà là tràn đầy thất vọng. Thanh tước, ta đối với ngươi rất thất vọng. A gia ba. Lý Thế Dân không để ý đến mặt đầy đáng thương Lý Thái, mà là nhìn về phía Mã Nguyên Thần trong ngực tiểu hủy tử. Hủy tử, còn đau không? Tiểu hủy tử trên mặt dấu bàn tay sớm đã bị Mã Nguyên Thần khôi phục, hiện tại ngoại trừ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt bên ngoài, thật cũng không đáng khóc. A gia, hiện tại không đau. Luốt luốt tiểu hủy tử đầu, Lý Thế Dân đau lòng nói, để hủy tử chịu bị khuất, yên tâm A gia sẽ vì ngươi làm chủ. An ủi tiểu hủy tử một câu, Lý Thế Dân lại lần nữa nhìn về phía Lý Thái, nhàn nhạt mở miệng nói, Ngụy Vương Lý Thái, bất kính huynh trưởng, không yêu đệ muội, hôm nay càng là đối với thân muội muội độc thủ, như thế hành vi đơn giản để chấm đau lòng. Phạt Ngụy Vương 20 trượng, ngay hôm đó lên bế phủ hối lỗi. A gia. Lý Thái kinh hô một tiếng. Lý Thế Dân khoát tay áo, rất nhanh liền có thị vệ tiến lên đem Lý Thái mang đi. Hiện thế, ngươi nói ta người cha này có phải hay không rất thất bại? Mã Nguyên Thần mười phần trực tiếp gật đầu. Không sai. Lý Lệ Chất lặng lẽ xé một cái Mã Nguyên Thần cánh tay. Thần ca. Nhìn đến Lý Lệ Chất trong mắt khẩn cầu, Mã Nguyên Thần ở trong lòng thở dài. Ngươi mặc dù cha khi không tốt, có thể hoàng đế làm cũng không tệ. A. Lý Thế Dân không khỏi cười khổ. Ngươi đây còn không bằng không an ủi đâu. Ta đương nhiên biết ta cái hoàng đế này làm không tệ. Những ngày này ta cũng đang tỉnh lại, ta trước kia đối với Cao Minh là có chút hà khắc rồi. Mã Nguyên Thần thật sự là nhịn không được, nói tiếp, đây không phải là có chút, đơn giản liền cùng nuôi cổ không sai biệt lắm. Nếu ta là Lý Thừa Càn, ta có thể không biết nhịn ngươi lâu như vậy. Lý Thế Dân, rất muốn đánh hắn a. Thần ca, thấy Lý Lệ Chất cái kia đỏ bừng hốc mắt, Mã Nguyên Thần chỉ có thể bất đắc dĩ bảo đảm nói, tốt, ta tận lực không oán cha ngươi. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua khuê nữ, trong lòng không khỏi cảm khái, đây khuê nữ không có phí công ngôi. Ta mới vừa nói đến cái nào? Gia hỏa này bị Mã Nguyên Thần đoán nói liên tục nói đều quên. Nuôi cổ. Đúng. Lý Thế Dân thuận theo nói, nói tiếp, ta nuôi cổ. Lý Thế Dân kịp phản ứng. Ta nuôi cái giám cổ. Ha ha ha. Mã Nguyên Thần không khỏi cười ra tiếng âm thanh đến. U đoán nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt, Lý Thế Dân lúc này mới lên tiếng nói, ban đầu ta là đang nghĩ, thái tử chi vị đều cho Cao Minh, vậy liền cho Thanh Tức nhiều một chút sủng ái. Ai thật không nghĩ đến, lại là cổ vũ Thanh Tức dạ tâm. Ngươi khi đó liền không có nghĩ tới, ngươi như vậy sủng ái Lý Thái, những cái kia triều thần ý nghĩ. Mã Nguyên Thần nhíu mày, nói tiếp, dù sao chỉ là một cái thái tử mà thôi, tại hoàng đế trước mặt chẳng phải là cái gì, trừ phi hoàng đế chỉ có một cái nhi tử, nếu không muốn đổi thái tử bất quá chỉ là hoàng đế một câu sự tình. Mã Nguyên Thần còn có bên dưới nửa câu không nói. Dù sao ngươi lão Lý gia cũng là Huyền Vũ môn kế thừa chế, khi không làm thái tử, cũng không ảnh hưởng làm hoàng đế. Ban đầu ta không nghĩ nhiều như vậy, cho là có ta để ép, cũng không hình bóng tiếng vang. Mã Nguyên Thần lắc đầu, thở dài nói, cho nên hậu quả chính là, tại ngươi chèn ép dưới, Ngụy Vương trên triều đình đè ép quá viên đạn hạc. Mà thái tử nhất mạch, ngoại trừ Ngụy Trinh bên ngoài không có bất kỳ cái gì biện thủ, cuối cùng thái tử bị ép tạo phản. Cuối cùng thái tử tạo phản thất bại, bị biếm thành thứ dân, chết tại lưu vong trên đường. Lý Thế Dân há to miệng, không biết nên nói cái gì. Nhớ tới Lý Thừa Cản kia đáng thương lại buồn cười một tiếng, Mã Nguyên Thần không khỏi mở miệng nói, "Lão Lý, ngươi nếu là thật sự cảm thấy Cao Minh không phải làm thái tử liệu, ngươi vẫn là đem hắn xuống. Đối ngươi như vậy, đối với hắn đều tốt." Lý Thế Dân trầm mặc, sau một lúc lâu, mở miệng nói, "Hắn dù sao cũng là chủ tử." Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, "Ngươi đây người thật có ý tứ." Một bên nghĩ phải để phòng thái tử, một bên lại không phải để hắn làm thái tử. Ngươi nếu là sợ Cao Minh đối với đời sau hoàng đế có uy hiếp, ta đem Cao Minh mang về lại mình, để hắn về sau không trở lại không được sao? Không được. Lý Thế Dân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, Cao Minh là đại đường thái tử, hắn chỗ nào cũng không thể đi. Ngươi cái này có chút không giảng lý. Làm sao ngươi biết Cao Minh không muốn đi? Lại nói, đại minh có ta ở đây, hắn qua nhưng so sánh nơi này thoải mái hơn. Chí ít không có nghi kỵ cha, đâm đao đệ đệ. Lý Thế Dân lại một lần lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu cắn răng nói, Cao Minh nhất định là đại minh đời sau hoàng đế. Ngươi cũng đừng mở ngân phiếu khống. Mã Nguyên Thần khinh thường nói, ngoại trừ ta tỷ phu bên ngoài, ngươi cùng Lưu Triệt nói, liền giống như đánh giám. Ngươi vẫn còn so sánh người ta Lưu Triệt còn kém chút, người ta Lưu Triệt lúc đầu đối với Lưu Cư cũng không tệ lắm. Cao Minh là thật một ngày ngày tốt lành đều không qua qua. Lý Thế Dân. Nói mỏ gì lời nói thật. Chương 124, đến từ Hòa Thượng ám sát chương 124, đến từ Hòa Thượng ám sát với tư cách hoàng đế, Lý Thế Dân không muốn nhất nghe được đó là hắn so bị hoàng đế kia kém. Lời này phàm là biến thành người khác nói, Lý Thế Dân đã sớm để cho người ta chặn hắn. Ngươi nói lời này liền đơn thuần vũ nhục người. Liền tính ta lại kém, có thể cùng Lưu Triệt đồng dạng, tuổi già như thế hoa mắt ù tai sao? Hồi tưởng một cái, gia hỏa này tuổi già trừ ăn ra kim đan bên ngoài, giống như không có gì vô lý thao tác. Liền xem như không có, cũng không trở ngại Mã Nguyên Thần qua qua miệng nghiện. Ai biết được? Kỳ thực Lý Thế Dân hiểu rõ đến mình cuối cùng lựa chọn không phải là Lý Thừa Càn, cũng không phải Lý Thái, mà là Lý Trị thời điểm. Lý Thế Dân đây đoạn thời gian cũng là có quan sát qua Lý Trị. Chỉ là càng quan sát, càng thất vọng. Tiểu tử này tính tình nhu nhược, không có chủ kiến, không hề giống mình như vậy anh minh thần võ. Tại đại đường chờ đợi một hồi, Mã Nguyên Thần đám người liền trở về lại mình, chỉ bất quá Lý Lệ Chất cũng không có cùng theo một lúc. Đây là song phương đều nhất trí quyết định, nói là phía trên cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao Mã Nguyên Thần là mười phần kinh thường, dù sao tại hậu thế, phụ tử thành hôn có nhiều lắm. Mà tại đại minh, đây đoạn thời gian cũng là mười phần hỗn loạn. Cẩm y vệ, quan phủ các nơi, giang hồ thế lực, ba phe nhân mã liên thủ, đồng loạt đối với các nơi tự miếu ra tay. Mặc dù có chút tự miếu là tuân theo tu hành, có thể phần lớn tự miếu đều là mượn tu hành danh nghĩa trắng trợn vơ vét của cải, sáp nhập, thôn tính thổ địa. Gần nhất đây đoạn thời gian, hộ bộ quan biên mỗi ngày đều là trải qua một thanh tỉnh ngay tại kiếm tiền khoái hoạt thời gian. Bất quá đây đối với Mã Nguyên Thần đến nói đều không trọng yếu. Dù sao lại không liên quan mình sự tình. Trấn quốc công phủ, tiểu viện bên trong. Mã Nguyên Thần nằm tại trên ghế xích đu ngủ trưa, tiểu hỷ tử liền ghé vào hắn trên bụng, miệng nhỏ mở ra đóng lại ngọ ngoại, không biết là mộng thấy tại ăn cái gì ăn ngon. Chỉ là đây nhàn nhã bầu không khí bị một đạo người xuyên màu xám tăng bào con lửa chọc cho đánh vỡ. Mã Nguyên Thần mở to mắt, nhìn cũng không nhìn cái này con lửa chọc, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói, "Lão tể." Theo Mã Nguyên Thần tiếng chào hỏi, lão tể lách mình xuất hiện, một quyền đối lao lửa chọc đánh tới. Gào giống một tiếng gào thét vang lên, lão tể quyền phong hóa thành một cái trở lại bước lên hắc viêm ma hổ hướng về lao lửa chọc cắn xé mà đi. A Di Đà Phật, quả nhiên là ma môn bên trong người, bần tăng hôm nay liền vì thiên hạ trừ một tà ma. Lão lửa chọc trong miệng nói một câu, một trưởng liền đón lấy lão tể. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cho lão tử chết. Lão tể thôi động thể nội tinh lực, ma hổ hắc viêm không khỏi cường thịnh hơn mấy phần. Quyền trưởng tương giao, lão lửa chọc liền được hắc viêm bọc lấy. Không kịp kêu ra tiếng, lão lửa chọc liền hóa thành một đoàn cho tàn. Lão tể thu hồi quyền tình, nhìn đến đoàn kia cho tàn nhíu nhíu mày. Đại từ đại bi thủ, đây là thiếu lâm con lửa chọc. Phốc phốc. Mã Nguyên Thần bị lão tể lời này làm cho tức cười. Lão tể, ngươi không phải cũng là thiếu lâm người sao? Ngươi nói như vậy, không phải đem mình cũng cùng chửi? Hừ. Lão tể đối cho tàn phun, mặt đầy khinh thường. Ta lão tể đã sớm cùng những này bận tâm nát phổi con lửa chọc không có gì quan hệ. Đám này con lửa chọc, đơn giản so với lúc trước Nguyên Đình còn có thể ác. Thấy lão tể còn muốn đem cho tàn cho dương, Mã Nguyên Thần vội vàng ngăn cả nói, "Lão tể, đợi lát nữa để cho người ta thu thập, ngươi hiện tại đi bên ngoài nhìn xem, ta sợ những này con lửa chọc chó cùng rất dữ, tại ứng thiên phủ nội loạn đến." "Được, ta đi hoạt động tay chân một chút." Lão tể lên tiếng, thả người nhảy lên đầu tường, thân hình nhảy mấy cái ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Mã Nguyên Thần cũng ôm lấy tiểu vị tử đứng người lên, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hoàng cung bên trong bay đi. Nếu như đã đến ám sát mình, cái kia hoàng cung bên trong nhất định cũng không an toàn. Lão Chu cùng Chu Tiêu hắn ngược lại là không lo lắng, đi qua một năm này tu hành, hai cha con mặc dù không sánh bằng lão tể, đó cũng là chen vào giang hồ trước mấy cao thủ. Cùng Mã Nguyên Thần đoán không sai, những này con lửa chọc chẳng những phái người đến ám sát mình, hoàng cung bên trong bọn hắn cũng phái người đi. Mã Nguyên Thần bay ở không trung, đã phát hiện mấy cái người xuyên màu xám tăng ý hiểu rõ con lửa chọc. Lúc này Khôn Ninh Cung, một đám thị vệ đang tại vây công 10 cái áo xám hòa thượng. Mà Mã Hoàng hậu tức là ngồi trong điện, bên cạnh ngồi Thường Vân Hy, mà mấy đứa bé bị hai người ôm vào trong ngực. Mẹ chồng nàng dâu hai bên cạnh đứng đấy 7-8 cái thân mang hồng giáp duyên dáng thân ảnh. Những này là Mã Hoàng hậu thiếp thân cấm vệ, có một cái rất êm thai tên Hồng Tụ Quân. Đây là ban đầu Mã Nguyên Thần bỏ ra giá tiền rất lớn thành lập duy nhất thuộc về Mã Hoàng hậu lực lượng hộ vệ. Cho dù là Mã Nguyên Thần cái này thành lập người, cùng Lao Chu cái này Đại Minh hoàng đế đều chỉ huy không được các nàng. Các nàng chỉ thuộc về Mã Hoàng hậu, cũng chỉ nghe Mã Hoàng hậu mệnh lệnh. Mà Mã Nguyên Thần sau khi trở về, cũng là bỏ ra đại lực khí một lần nữa huấn luyện các nàng. Đừng nói bên ngoài những này con lựa chọn, đó là tại 10 vạn đại quân bên trong, những cô nương này cũng có thể che chở Mã Hoàng hậu an nhiên rời đi. Nương, ngươi nếu không đi trong phòng tối tránh một chút. Nghe bên ngoài tiếng la giết cùng đao binh giao minh âm thanh, Thường Vân Hy vẫn còn có chút không yên lòng. Mã Hoàng hậu sắc mặt lạnh nhạt, một chút cũng không gặp vẻ kinh hoàng. Sợ cái gì? Bên ngoài có thị vệ, điện bên trong có hồng tụ vệ, liền mấy cái hòa thượng, còn náo không ra động tĩnh gì. Liền xem như Mã Hoàng hậu nói như vậy, Thường Vân Hy vẫn còn có chút lo lắng. Mã Hoàng hậu hời hợt khoát khoát tay. Ban đầu như vậy loạn, nương còn không sợ, liền đây tiểu phong lãng, còn dọa không đến nương. Với lại, Mã Hoàng hậu lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến Mã Nguyên Thần cái kia băng lãnh âm thanh. Dám đến hù dọa ta tỷ, chết cho ta. Vâng. Theo vài tiếng sấm vang, bên ngoài liền an tĩnh lại. Mã Hoàng hậu lúc này mới đúng lấy Thường Vân Hy ôn hòa cười nói, ngươi nhìn, cứu cứu ngươi đến. Thấy thế, Thường Vân Hy căn kia căng cứng thần kinh lúc này mới trầm tĩnh lại. Mã thúc trở nên tốt ổn trọng. Ngay tại Thường Vân Hy vừa mới dứt lời, đại điện cửa bị đẩy ra, Mã Nguyên Thần đi đến. Ngươi nha đầu này, ngươi Mã thúc lúc nào không ổn trọng. Đi đến Thường Vân Hy bên cạnh, trực tiếp cho nàng một cái đầu sụp đổ. Thường Vân Hy che lấy cái trán, đối Mã Nguyên Thần giận trách, Mã thúc, ta hải tử ở đây, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi. Ngươi tại ta chỗ này có cái dám mặt mũi, ngươi có tin ta hay không cho Hùng Anh nói, ngươi khi còn bé nước tiểu. Thấy Mã Nguyên Thần muốn bạo mình thai nạn xấu hổ, Thường Vân Hy vội vàng xin tha, Mã thúc, ta sai rồi. Đáp ý liếc Thường Vân Hy liếc mắt, Mã Nguyên Thần lúc này mới nhìn về phía Mã Hoàng hậu, lo lắng hỏi, tỷ, không có sao chứ? Mã Hoàng hậu lắc đầu, ta có thể có chuyện gì? Mã Hoàng hậu bên cạnh đứng đấy một cái hồng tụ vệ cũng mở miệng phụ họa nói, ra, ngươi nói lời này có phải hay không xem thường tỷ bội chúng ta? Trừng cái này hồng tụ vệ liếc mắt, Mã Nguyên Thần tức giận nói, Hồng Y Lệ, toàn bộ hồng tụ vệ là thuộc ngươi nhất này, ngươi chờ xem. Lần sau nhất định đem ngươi huấn luyện liền nói chuyện khí lực đều không có. Hồng Y Lệ, đồng thời cũng là hồng tụ vệ thống lĩnh, cũng là Mã Nguyên Thần thu dưỡng nhóm đầu tiên cô nhi, từ nhỏ đã là cùng Mã Nguyên Thần cùng nhau lớn lên. Hồng Y ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói, ngươi có bản lĩnh đem huấn luyện đánh thắng được ngươi. Chương 123, cái gì? Lưu phu tử còn sống chương 123, cái gì? Lưu phu tử còn sống ngươi muốn cái gì đâu? Còn muốn đánh qua ta, ngươi tắm một cái ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có. Hồng Y dậm chân, đối Mã Hoàng hậu tố cáo, nương nương, ngươi nhìn ra có khi dễ ta. Mã Hoàng hậu thở dài, bất đắc dĩ mở miệng nói, hai người các ngươi từ nhỏ ầm ĩ đến đại, các ngươi liền không mệt mỏi sao? Mã Nguyên Thần dẫn đầu mở miệng nói, còn không phải cô nàng này không biết lớn nhỏ. Hồng Y nhếch miệng, bất quá cũng phản bác cái gì? Có lẽ là tính cách nguyên nhân, lại hoặc là Mã Nguyên Thần đối đãi bọn hắn tương đối rộng cho, dù sao Hồng Ý cũng thích cùng Mã Nguyên Thần đấu võ mồm. Muội tử ngươi không sao chứ? Chu Nguyên Chương đẩy cửa ra, vọt thẳng vào. Khi nhìn thấy bình yên vô sự Mã Hoàng hậu, cùng hắn đối diện Mã Nguyên Thần về sau, Chu Nguyên Chương lúc này mới đem treo lấy tâm để xuống. Thị phu ngươi bên kia giải quyết. Lao Chu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lúc này mới ngạo nghễ nói, liền mấy cái lao lựa trọng, ta tiện tay liền giết. Mã Nguyên Thần cười cười, xem ra những này hòa thượng gấp. Lão Chu khắp khuôn mặt là lạnh lẽo sắc cơ, những này và thượng võ công cũng không tệ, khẳng định không phải phổ thông tự miếu con lựa chọn. Có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy địa phương, ta muốn cũng chỉ có Thiếu Lâm. đối với Mã Nguyên Thần nói, Lao Chu cũng là khẳng định gật gật đầu. Mà lần này bọn hắn cũng không phải tới ám sát, mà là đến bức bách. Lao Chu nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, làm sao nói? A Mã Nguyên Thần khẽ cười một tiếng, cho lão Chu giải thích nói đối với Phật môn đến nói, ai là người đương quyền đối bọn hắn đến nói đều như thế. Ngươi nhìn ban đầu Nguyên Đỉnh tàn phá bừa bãi, bọn hắn dám thả cái dám sao? Chu Nguyên Chương suy nghĩ một chút, giống như ban đầu ở Nguyên Đỉnh thống trị dưới, Phật môn sinh hoạt cũng không tốt qua, đặc biệt là Thiếu Lâm, đều đặc nương phong bế sơn môn. Đây con mẹ nó, người Hán đương quyền, bọn hắn cảm thấy mình lại được, còn không phải sao? Mã Nguyên Thần khắp khuôn mặt là đối với Phật môn khinh thường. Dù sao bọn hắn đều cảm thấy người trong nhà tương đối tốt khi dễ, ngoại tộc người thế nhưng là biết gì động đao. Ban đầu tại Nguyên Đỉnh cao áp thống trị dưới, nếu là dám phản kháng, liền trực tiếp phái binh trấn áp. Ban đầu trên giang hồ, rất nhiều môn phái cũng là bởi vì phản kháng Nguyên triều, không biết bao nhiêu ít môn phái hủy diệt tại Nguyên triều gót sắt bên dưới. Bất quá đi qua lần này huyết tẩy, những này con lửa chọc cũng nên ngoan chút, cũng không phải sẽ ngoan chút sao? Ngươi đều như vậy giết, về sau tại Đại Minh những này hòa thượng đều là khan hiếm giống loài. Bất quá, Mã Nguyên Thần lời nói nhất chuyện, ngữ khí có chút bực bội. Lần này tới con lửa chọc mặc dù võ công không tệ, có thể cũng không phải là đỉnh đỉnh tiêm một nhóm kia. Lần này Lao Chu không vui. Ngươi đây nói lời gì, chẳng lẽ lại ta đánh qua cũng không phải là đỉnh tiêm cao thủ? Liếc tự đại Lao Chu liếc mắt, tức giận hỏi, ngươi nếu là ban đầu Nguyên triều hoàng đế, có thể nhìn đến một cái người Hán môn phái, định tại mình nội địa sao? Lao Chu trầm tư, nếu là mình là dị tộc hoàng đế, thấy Thiếu Lâm loại này đỉnh tiêm môn phái ngay tại mình đô thành phụ cận, đoán chừng mỗi ngày đều ngủ không an ổn. Ngươi là ý nói? Mã Nguyên Thần gật gật đầu, ta đoạn thời gian trước đi một chuyến Võ Đăng Sơn, Lao Trương giống như đối với Thiếu Lâm trong bóng tối lực lượng mười phần kiêng kỵ. Nghe vậy, Lao Chu trên mặt cũng là có chút vẻ lo lắng. Chẳng lẽ Thiếu Lâm cũng ẩn giấu đi giống như ngươi người? Lao Chu thế nhưng là biết Mã Nguyên Thần đáng sợ. Giống như vậy người, đã không phải là quân đội có thể hạn chế. Mã Nguyên Thần duỗi ra ngón tay lắc lắc, phủ nhận nói, ta không phủ nhận thế giới này có giống ta dạng này người, có thể nhất định sẽ không ở Thiếu Lâm. Nếu là thật sự có, lấy con lửa chọc loại tính cách này, Thiếu Lâm đã sớm không phải Võ Lâm thế lực, mà là nhân gian thánh địa. Lao Chu minh bạch, em vợ lời nói này có thể một điểm đều không sai. Loại này không phải sức người có thể ngăn cản lực lượng, muốn thống ngự nhân gian thật sự là quá đơn giản. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Chu Nguyên Chương đương nhiên muốn Mã Nguyên Thần xuất thủ, trực tiếp diệt Thiếu Lâm, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Mà dù sao mình không thể đối với em vợ dùng mệnh lệnh danh nghĩa, chỉ có thể dùng nghi vấn ngữ khi chậm rãi dẫn đạo. Hiển nhiên lão Chu đánh giá cao mình IQ, cũng đánh giá thấp Mã Nguyên Thần IQ. Mã Nguyên Thần không nói lời nào, chỉ là dùng nhìn đại thông minh ánh mắt nhìn đến lão Chu. Lão Chu bị nhìn một trận bực bội, cảm giác loại ánh mắt này tựa như là đang vũ nhục mình. Thẳng đến lão Chu bị nhìn không kiên nhẫn được nữa, Mã Nguyên Thần lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Tỷ phu, đừng đem mình nhìn quá thông minh, ngươi không có cái kia đầu óc." Lão Chu bị tức đến mặt mo một trận đỏ bừng. "Ngươi tiểu tử thối này có ý tứ gì?" Mã Nguyên Thần mắt trợn trắng lên, trực tiếp liền rêu cợt nói, "Ta nói tỷ phu, ngươi chính là cái đại lao thô, vì cái gì liền nghĩ cùng mưu sĩ chơi đầu óc đâu? Ngươi nói ngươi có thể chơi qua ai?" Thấy Mã Nguyên Thần xem thường mình, Lão Chu không khỏi nghĩ đến Lưu Ba Ôn, thế là liền bật thốt lên, "Ta không phải tính kế Lưu phu tử." Ban đầu Lão Chu rời đi ứng thiên thành, đó là muốn cho Hồ Duy Dung đối với Lưu Bá Ôn xuất thủ, mà hắn cũng mượn Lưu Bá Ôn sự tình, rửa sạch Hồ Duy Dung nhất mạch. Liếc Dương Dương đắc ý Lao Chu, Mã Nguyên Thần nói ra để Lao Chu nghẹn họng nhìn chân chối nói, "Lao Lưu lại không có việc gì, ngươi đắc ý cái gì?" "Cái gì?" Lao Chu khiếp sợ đứng người lên, liền ngay cả dưới mông cái ghế đều hất bay. "Lưu phu tử không chết, ngươi ồn ào cái gì?" Mã Hoàng Hậu tiếng quát mắng ngay sau đó truyền đến. "Chu trọng bác, ngươi hù đến bọn nhỏ." Lao Chu đội vàng xin lỗi nói, "Muội tử, ta đó là quá kích động. Bọn nhỏ không có dọa sợ chứ?" Mã Hoàng Hậu lắc đầu, có thể ngoài miệng vẫn là cảnh cáo nói, "Các ngươi nói chuyện cứ nói, đừng nhất kinh nhất sạng." Chờ Mã Hoàng Hậu thu hồi ánh mắt, Lao Chu lúc này mới dưới trướng. Có thể cái ghế đều bị hắn hút bay, Lao Chu đặt mông ngồi dưới đất. Ai u đây đạo tiếng kinh hô lại dẫn tới Mã Hoàng Hậu tiếng mắng. "Chu trọng bác, ngươi đều bao lớn tuổi rồi, còn như thế không ổn trọng. Hảo hảo cái ghế không ngồi, ngươi cứ như vậy ưa thích cố định bên trên sao?" Lao Chu hiện tại là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể liên tục ứng phó Mã Hoàng Hậu. Chờ Lao Chu cái ghế kéo trở về, vừa mới dưới trướng liền đối Mã Nguyên Thần đội vàng hỏi, "Ngươi mới vừa rồi là có ý tứ gì?" Ban đầu cầm ý vệ thế nhưng là tận mắt thấy Lưu phu tử tắt thở. Hừ hừ lạnh một tiếng, Mã Nguyên Thần lúc này mới tức giận nói, "Người ta đều thấy rõ ngươi, không đi còn có thể làm gì? Chờ lấy bị ngươi một đao giết." Bị nói như vậy, Lao Chu mặc dù xấu hổ, nhưng bây giờ hắn càng muốn biết Lưu phu tử là làm sao rời đi. Lỡ trách một trận Lao Chu, Mã Nguyên Thần lúc này mới cho lão Chu cởi ra nghi hoặc. Ban đầu lão Lưu là uống xong Hồ Duy Dung đưa đi độc dược, có thể chén kia độc dược cũng không có hạ độc chết lão Lưu. Sở dĩ lão Lưu sẽ không có khí tức, đó là bởi vì ban đầu ta tiến hắn một khóa, ta cơ duyên xảo hợp đạt được quy tức đan. Ăn vào đan này liền sẽ lâm vào hô hấp đình chỉ mạch đập trạng thái chết giả bên trong, thẳng đến sau 3 ngày mới có thể tỉnh táo lại. Thì ra là thế. Lao Chu giờ mới hiểu được tới, vì cái gì ban đầu Lưu Liễn cùng Lưu Cảnh gấp gáp như vậy mang theo Lưu Bá Ôn trở về thanh điện. Chương 124, lòng dạ hẹp hỏi Mã Nguyên Thần chương 124, lòng dạ hẹp hỏi Mã Nguyên Thần đây không phải là tiểu tử ngươi cho Lưu phu tử ra chủ ý à? Lao Chu nhìn về phía Mã Nguyên Thần ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi. Mã Nguyên Thần không có phủ nhận, mà là gật đầu nói, "Ban đầu ta trước khi đi, lại cùng lão Lưu nói qua, khi Hồ Duy Dung nhất mạch càng phát ra phách lối thời điểm, liền để hắn chết giả bỏ chạy. Nhìn đến Chu Nguyên Chương cái kia khó chịu thần sắc, Mã Nguyên Thần lạnh nhạt nói, lão Lưu là ta cùng ta tỷ đi mời, ngươi có thể có lỗi với hắn, nhưng ta lại là không thể để cho hắn chết tại Ứng Thiên phủ. Lão Chu há to miệng, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Ai Lưu phu tử đi qua Nhàn Vân Giá Hạc thời gian cũng tốt, mặc kệ Chu Nguyên Chương là hư tình giả ý cũng tốt, chân tâm thật ý cũng được. Dù sao Lưu Bá Ôn đã quy ẩn, với lại lấy hắn tài năng, muốn tìm được hắn không thể so với mỏ kim đáy biển đơn giản bao nhiêu. Chu Nguyên Chương cũng không muốn nhắc lại Lưu Bá Ôn chủ đề, mà là một lần nữa hỏi vừa rồi vấn đề. Nguyên Thần, những này hòa thượng ngươi định làm như thế nào? Mã Nguyên Thần nhìn về phía điện bên ngoài, ánh mắt yếu ớt. Đến lúc đó ta sẽ đi một chuyến Thiếu Lâm. Lúc đầu chính hắn liền muốn đi một chuyến Thiếu Lâm, muốn nhìn một chút Thiếu Lâm bên trong có không có siêu phàm lực lượng. Có thể những này con lựa chọc dám đối với Mã Hoàng hậu động thủ, đây điểm Mã Nguyên Thần liền không biết dễ dàng tha thứ. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Lão Chu lúc này mới yên tâm lại. Đây nếu là thật có loại cao thủ kia, Lão Chu tự nhận mình thật đúng là ngăn không được. Đi đến Mã Hoàng hậu trước mặt, Mã Nguyên Thần cười đùa nói, tỷ, gần nhất ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi liền giúp ta mang hủy tử thôi. Nói đến, Mã Nguyên Thần còn nhìn thoáng qua tiểu hủy tử, thấy nàng đang cùng Chu Doãn Thông bọn hắn chơi đang vui vẻ, không có chú ý đến bên này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mã Hoàng hậu không thèm để ý khoát tay áo, ngươi có việc phải bận rộn liền nhanh đi, bằng không thì đợi lát nữa hủy tử nhìn thấy, lại muốn ồn ào. Với tư cách tỷ tỷ, nàng làm sao có thể không hiểu rõ cái này đệ đệ? Hôm nay có người dám tới Khôn Linh cung ám sát nàng, với tư cách đệ đệ Mã Nguyên Thần lại thế nào khả năng không đi trả thù? Đi, ta đi đây. Nói đến, Mã Nguyên Thần thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay ra Khôn Linh cung. Lần này diệt Thiếu Lâm, có thể nói là gây mất Đại Minh Phật môn khí vận. Ai biết Phật môn sẽ làm ra cái dạng gì phản công? Không mang theo hủy tử quá khứ, cũng là không muốn để cho nàng lâm vào trong nguy hiểm. Lúc này, tiểu hủy tử tựa như lòng có cảm giác, thả ra trong tay đồ chơi, hướng về vừa rồi Mã Nguyên Thần làm địa phương nhìn lại. Không có ở bên kia nhìn thấy mình sư phụ, tiểu hủy tử hốc mắt không khỏi đỏ lên. Mã Hoàng hậu tại tiểu hủy tử nhìn về phía bên cạnh bàn thời điểm liền đã đứng lên đến, vội vàng hướng về tiểu hủy tử đi đến. Ai u, ta ngoan ngoãn. Ôm lấy tiểu hủy tử, liền bắt đầu dỗ đứng lên. Cô cô, ta sư hổ. Tiểu hủy tử trong mắt to chật ních nước mắt, nhìn Mã Hoàng hậu một trận đau lòng. Hủy tử ngoan, không khóc. Sư phụ ngươi đi đánh người xấu, buổi tối liền trở lại. Đánh người xấu? Tiểu hủy tử mắt to long lanh nước nhìn đến Mã Hoàng hậu. Đúng. Vừa rồi có người đến khi phụ cô. Sư phụ ngươi đi giúp cô đánh người xấu. Đánh. Tiểu hủy tử dùng tiểu lại âm hung dữ nói ra, dám khi dễ cô, để sư hổ đánh chết người xấu. Thấy thế, Mã Hoàng hậu không khỏi ôm đầu. Mặc dù tiểu hủy tử bộ dáng này mười phần đáng yêu, có thể đây nói cũng không phải rất tốt. Hủy tử, ngươi là tiểu cô đương, về sau cũng không thể nói như vậy. Tiểu hủy tử nháy mắt to, vừa rồi không rơi xuống nước mắt theo con mắt chớp động ở giữa chảy xuống, lau một cái tiểu bàn mặt. Tiểu hủy tử lại thanh mại khí nói ra, ta đã biết cô. Sờ lên tiểu hủy tử cái đầu nhỏ, Mã Hoàng hậu cười thoải mái. Đi cùng ngươi đại chất tử nhóm chơi đi. Nói xong liền đem tiểu hủy tử để dưới đất. Tốt cô. Cùng Mã Hoàng hậu trả lời một câu, tiểu hủy tử liền bước đến ngắn nhỏ chân chạy hướng Chu Doãn Thông bọn hắn. Mã Nguyên Thần ra Khôn Linh cung về sau, liền về trước đến phủ đệ bên trong. Để Ngao Phong đi hoàng cung bên trong bảo hộ Mã Hoàng hậu đám người về sau, lúc này mới điều khiển đây đội quang hướng về Hà Nam phủ bay đi. Đi vào Thiếu Thất Sơn thêm dưới, liền phát hiện lúc này dưới chân núi đã tụ tập một đám người. Trong đó có mặc Đại Minh chế thức khải giáp Đại Minh binh sĩ, cũng có mặc đủ loại giang hồ nhân sĩ. Chỉ bất quá Đại Minh binh sĩ bên này quân dung chỉnh tề, mà giang hồ nhân sĩ bên kia lại là mười phần ồn ào. Thật không hổ là không có quy không có củ lùng cỏ. Lắc đầu, Mã Nguyên Thần liền rơi vào Đại Minh trận doanh phía trước. Người đến thế nhưng là giang hồ hảo hán. Dẫn đầu tướng quân đối ngăn tại giữa đường Mã Nguyên Thần chắp tay một cái. Mã Nguyên Thần xoay người, đối tướng quân cười, ngươi chính là lần này lĩnh quân vệ sở chỉ huy sứ. Ta. Mã Nguyên Thần lời còn chưa nói hết, vị tướng quân kia trực tiếp tung người xuống ngựa, một gối quỳ xuống, cao giọng quát, từ xoay dưới trướng Thiên Hộ Triệu Sơn, gặp qua quân sư. Ngày. Không nghĩ tới vẫn là người quen. Mặc dù trước mắt Triệu Sơn, Mã Nguyên Thần cảm thấy quen thuộc, cần phải là hắn không nói tên, Mã Nguyên Thần thật đúng là không nhớ rõ hắn tên. Ban đầu hắn tại Từ Đạt bên người thời điểm, Thiên Hộ cũng không biết bao nhiêu ít cái. Đứng lên đi. Đem Triệu Sơn đỡ lên đến, vỗ vỗ hắn bả vai. Không tệ. Hiện tại đều lăn lộn thành vệ sở chỉ huy sứ. Triệu Sơn gãi mũ giáp, mặt đầy cười ngây ngô, thuộc hạ ban đầu cũng là tại quân sư cùng Từ Soái dưới tay làm việc, tổng cũng cùng quân sư cùng Từ Soái học chút gia lông. Mặc dù biết đây là vớt mông ngựa, có thể Mã Nguyên Thần nghe được một trận sảng khoái. Đương nhiên, nếu là không có thêm Từ Đạt tên, vậy thì càng tốt hơn. Cùng Triệu Sơn nói một hồi cũ, Mã Nguyên Thần lúc này mới nói lên chính sự. Đúng, Triệu chỉ huy dùng, lần này ngươi mang theo bao nhiêu đại quân? Nói lên chính sự, Triệu Sơn cũng mất vừa rồi bộ kia định nó sắc mặt. Thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, đối Mã Nguyên Thần chắp tay nói, hồi quân sư nói, lúc này vì triệt để tiêu diệt đây yêu tự, mặt tướng tổng điều động 3 vạn đại quân. Trong đó 2 vạn điểm tán tại xung quanh các nơi đầu đường, núi rừng, phòng ngừa có cá lọt lưới. Mặt tướng mang theo 1 vạn đại quân, chuẩn bị vây quét đây yêu tự. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, cái này Triệu Sơn không tệ. Còn chưa khai chiến liền đem giải quyết tốt hậu quả sự tình đều cân nhắc tiến vào. Quả nhiên có thể từ Thiên Hộ lăn lộn đến vệ sở chỉ huy sứ, cái này Triệu Sơn vẫn là có chút tài năng. Tiên sinh, ngươi đến. Mã Nguyên Thần vừa khen vài câu Triệu Sơn, liền nghe đến Trương Tam Phong âm thanh. Ngươi đi mau đi. Ta đi tìm bằng hưu nói chuyện. Là. Quân sư. Triệu Sơn hướng về Mã Nguyên Thần thi lễ một cái, liền trở về quân trận trước đó. Trương Tam Phong lúc này cũng vừa mang theo đệ tử đi đến Mã Nguyên Thần bên cạnh, mở miệng cười nói, "Tiên sinh, ta còn dự định đi một chuyến kinh thành đâu."
"Tiên sinh tốt."
Cùng Tống Viễn Tiểu đám người gật gật đầu, Mã Nguyên Thần lúc này mới đúng lấy Trương Tam Phong cười nói, "Đây cũng là đúng dịp, hôm nay có mấy cái con lựa chọc đi ta phủ bên trong quấy rối. Nếu là hôm nay không có gặp các ngươi, đoán chừng ngày mai nơi này liền sẽ trở thành phế tích." Chương 125, đại sư, cũng chớ để ý. Chương 125, đại sư, cũng chớ để ý. Tiên sinh là ý nói, đây thiếu lâm người đi kinh thành ám sát tiên sinh. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, cùng Trương Tam Phong một bên hướng về trên núi đi, vừa lên tiếng nói, không những đối với ta độc thủ, còn phải người tiến cùng chuẩn bị hành thích hoàng đế. Nghe vậy, Trương Tam Phong cũng không khỏi đến có chút giật mình. Những này hòa thượng đã vậy còn quá lớn mật, dám đi ám sát hoàng đế. Tại Trương Tam Phong ký ức bên trong, lịch sử bên trên dám ám sát hoàng đế cũng chỉ có mấy người à. Tần Triều Kinh Kha, ám sát chưa xưng đế thủy hoàng đế. Mà sau đó liền không có phát sinh qua người giang hồ dám đi ám sát hoàng đế sự tình. Đoán chừng đám này hòa thượng là muốn cho hoàng đế một cái cảnh cáo, để hắn cảm thấy Phật môn kỳ thực có thể uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng, để hắn thu hồi đồ Phật lệnh. Đồ Phật lệnh? Như thế chuẩn xác, đúng không? Ta cũng cảm thấy 10 phần chuẩn xác. Khen mình một câu, Mã Nguyên Thần lúc này mới nói tiếp, bất quá đám này hòa thượng xem thường ta, cũng xem thường hoàng đế, bọn hắn phái đi người, toàn bộ táng thân ứng thiên thành. Ta lần này đến, cũng là nghĩ đem phiền phức đều giải quyết hết, bằng không thì 3 ngày 2 đầu phái người đi chịu chết, ta cũng cảm thấy phiền. Trương Tam Phong cũng là thân có cảm giác. Trước đó không lâu hắn đang bế quan, cũng có thật nhiều người tới cửa quấy rối, cũng ở trong đó phần lớn đó là thiếu lâm những này con lựa chọn. Mặc dù tại hắn sau khi xuất quan, đem xung quanh giám thị người toàn bộ càn quét không còn, cũng vẫn là cảm thấy 10 phần cách đáp. Hai người nói xong ở giữa, chạy tới thiếu lâm tự trước sân môn. Lúc này ở thiếu lâm trước sân môn đã tụ tập một đoàn đầu trọc. A Di Đà Phật, các vị quan gia, các vị võ lâm đồng đạo, lần này tới ta thiếu lâm cần làm chuyện gì? Thiếu lâm vương trưởng Đức Tín đứng tại phía trước nhất, hát một cái phật hiệu, đối đám người dò hỏi. Triệu Sơn điều khiển lập tức trước, đối Đức Tín quát lạnh nói, chết con lựa chọn, ngươi làm gì giảng ngu? Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều tại biết các ngươi những này chút hòa thượng đều là một đám ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, sau lưng một bụng nam đạo nữ sướng hèn hạ xuất sinh. Không hổ là thiếu lâm vương trưởng, liền xem như bị người dạng này mắng, lúc này còn có thể làm đến không buồn không vui. Vị quan gia này, lời nói này không đúng, ta thiếu lâm chính là ngàn năm cổ tháp, có thể cùng bên ngoài đánh lấy thân cận chi địa tự miếu khác biệt. Triệu Sơn cười lạnh nói, nào dám hỏi phương trưởng, thiếu lâm đây ngàn năm qua bao che tội phạm bao nhiêu ít. A Di Đà Phật. Đức Tín lại là một tiếng Phật hiệu hát ra. Quan gia, Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chúng ta hẳn là đối với mấy cái này làm qua chuyện sai người, tha thứ chút. Người đây con lựa chọn, đơn giản yêu ngôn hoặc chúng. Triệu Sơn vốn là binh nghiệp xuất thân, đấu võ mồm ở đâu là những này cả ngày đem nhân nghĩa đạo đức treo ở bên miệng hòa thượng đối thủ. Mã Nguyên Thần đi vào Triệu Sơn bên cạnh, vỗ vỗ hắn bắt đùi, không có biện pháp người ta cưỡi ngựa, đập không đến bà bay. Triệu Sơn, ngươi đi xuống trước.
Vâng, quân sư.
Triệu Sơn ôm quyền, mang lấy chiến mã lui lại mấy bước.
Tha thứ.
Mã Nguyên Thần sắc mặt lãnh đạo, đối diện hòa thượng lạnh lùng mở miệng hỏi, ngươi nói với tội phạm tha thứ, nhưng ai đối với những cái kia vô tội chết đi oan hồn tha thứ? Đức Tín chắp tay trước ngực, đối Mã Nguyên Thần lại là một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, người chết đã đi, người sống tự cường. Thí chủ cần gì phải chấp nhất chuyện cũ?
Ba ba ba.
Mã Nguyên Thần đột nhiên nâng lên nắm.
Đại sư nói tốt.
Đức Tín khỏe miệng nhỏ không thể thấy cười đắc ý, có thể bày tỏ mặt vẫn là một bộ người xuất gia lòng dạ từ bi bộ dáng. Thí chủ hiểu thuận tiện, nếu là thí chủ có thể bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật, cũng là kiện đại công đức.
A.
Mã Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, hòa thượng này thật đúng là cho là mình có thể lắc lư mình. Mình thế nhưng là trải qua chống lửa đảo tuyên truyền nam nhân. Đưa tay hướng phía sau một chiêu, một cái ống tên liền sợ trôi nổi tại hắn bên cạnh. Xuất ra một chi vũ tiễn, tiện tay hướng về đối diện hòa thượng ném mạnh đi qua. Đức Tín bên cạnh một cái trung niên hòa thượng đầu tuân ra một mảnh lửa. Đi nói. Mã Nguyên Thần đối mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ Đức Tín mỉm cười nói, đại sư, người mất đã mất, người sống tự cường. Nói đến, Mã Nguyên Thần lại là ném mạnh ra một chi vũ tiễn.
Tặc tử mơ tưởng.
Đức Tín hét lớn một tiếng, tựa như tiếp được vũ tiễn. Đáng tiếc Đức Tín nhanh tay tiếp xúc đến vũ tiễn thời điểm, vũ tiễn đột nhiên tăng tốc độ, bắn tại một cái khác trung niên hòa thượng trên nó.
Đại sư, ngươi biết tha thứ ta đi.
Đức Tín lúc này nơi nào có vừa rồi bộ kia đắc đạo cao tăng bộ dáng, lúc này hắn bởi vì phẫn nộ, khắp khuôn mặt là dữ tợn, con mắt đỏ thẫm, giống như địa ngục các quỷ đồng dạng. Ngươi dám như thế, quả thực là ác ma, bần tăng hôm nay liền vì thiên hạ trừ một tà ma. Nói đến, Đức Tín liền đối Mã Nguyên Thần đánh ra một trường.
Quân sư cẩn thận.
Triệu Sơn hét lớn một tiếng, rút ra bên hông trường đao, liền hướng về Đức Tín phóng đi. Mã Nguyên Thần vươn tay, ngăn trở Triệu Sơn, đối phía trước một chỉ.
Ngươi nhìn, lão Trương đi lên.
Triệu Sơn hướng về phía trước xem xét. Chỉ thấy người xuyên âm dương đạo bảo Trương Tam Phong giống như sợi thô đồng dạng, ngăn ở Mã Nguyên Thần trước người, đối trước mặt cái kia có thể bổ bia liệt thạch một trường, nhẹ nhàng vung ra một trường.
Phanh.
Song trường tương giao, Trương Tam Phong ngay cả cọng tóc đều không động, trái lại Đức Tín trực tiếp bay trở về, còn đụng vào một đám người. Đã xuất thủ, Triệu Sơn cũng không khách khí. Trực tiếp vươn tay, quát to, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Ông chỉnh tề tiếng dây cung vang lên.
Thả.
Nhảy tương đạo vũ tiễn mang theo gào thét tiếng gió, hướng về hòa thượng đàn bọn tới. Các hòa thượng không nghĩ tới đối diện không nói võ đức, nói bắn tên liền bắn tên, trong lúc nhất thời không có tới cùng phản ứng, liền có mấy chục hòa thượng bị bắn thành con nhím. Ngay tại vòng thứ 2 mưa tên phóng tới thời điểm, Một cái lao hỏa thượng bay ra, dùng chân khí hình thành một cái chuông lớn, ngăn lại mưa tên. Đinh 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 vũ tiễn đâm vào chân khí chuông lớn bên trên, phát ra từng đạo kim loại giao minh âm thanh về sau, nhao nhao rơi trên mặt đất. Nhìn thấy đây người, Trương Tam Phong cũng không khỏi cau mày nói, "Đồ ếch, hắn làm sao còn sống?" Nghe Trương Tam Phong cái kia kinh ngạc ngữ khí, Mã Nguyên Thần không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Lão Trương, ngươi biết?" Trương Tam Phong gật gật đầu, ngữ khí không phải rất tốt. "Hắn là sư phó ta Giác Viễn sư thúc tổ, ban đầu hắn liền đã không sai biệt lắm 100 tuổi, không nghĩ tới vậy mà có thể sống đến hiện tại." Mã Nguyên Thần sờ lên cằm, đánh giá đối diện râu trắng lão hòa thượng. Trên thân thật nặng trẻ sơ sinh rất. Nghe đây lạ lẫm từ ngữ, Trương Tam Phong không khỏi nghi ngờ nói, "Tiên sinh, như thế nào trẻ sơ sinh rất?" Mã Nguyên Thần ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm đối diện lão hòa thượng, cùng Trương Tam Phong giải thích nói, "Hải nhi sát khí. Theo đạo lý đến nói, người sống không biết nhiễm người chết sát khí." Đột nhiên Mã Nguyên Thần nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, "Hẳn là cái gì? Cái này lão hòa thượng để mà Hải nhi luyện đan." "Đúng." Mã Nguyên Thần khẳng định gật gật đầu. "Cái này lão hòa thượng tất nhiên là dùng Hải nhi luyện đan, vẫn là luyện anh hồn đan." Chương 126, đã nghe không hiểu tiếng người, vậy cũng chớ nghe chương 126, đã nghe không hiểu tiếng người, vậy cũng chớ nghe tiên sinh, Hải nhi luyện đan không phải hoàn dương đan sao? Những lời này là Trương Tam Phong nhỏ nhất đệ tử Mạc Thanh Quốc hỏi thăm. "Các ngươi có chỗ không biết, đây âm hồn đan là lấy từ mang thai 7, 8 tháng phụ nữ có thai trong bụng. Chờ lấy ra Hải nhi, đang dùng bí thư đem Hải nhi hồn phách phong tại thể nội, tại bỏ vào nước sôi bên trong, dùng đại hỏa đun 3 ngày 3 đêm, chờ Hải nhi thi cốt toàn bộ đun hóa, Hải nhi hồn phách cũng dung nhập thi trong nước. Đây chính là trẻ sơ sinh hồn đan nguyên liệu." Nghe Mã Nguyên Thần giải thích, đám người dùng chán ghét cùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn đến đối diện lão hòa thượng. "Tiên sinh đừng xuất thủ, lão đạo thu thập cái này tà ma ngoại đạo." Trương Tam Phong nói một câu, đối cái kia chân khí chuông lớn đó là một trường. Đông một tiếng, chân khí chuông lớn từng mảnh vỡ vụn. Phốc độ ếch một ngụm máu phun ra, chờ thấy rõ là Trương Tam Phong xuất thủ về sau, độ ếch không khỏi đối phẫn nộ gầm thét lên, "Trương Tam Phong, ngươi cái này bị bỏ rơi, lại có mặt mang người tiến đánh Thiếu Lâm." Trương Tam Phong cái kia trương hạc phát đồng nhan trên mặt cười lạnh, "Ban đầu ta là làm sao rời đi Thiếu Lâm, các ngươi những này còn lựa chọn chẳng lẽ quên?" Độ ếch tựa như giống như không nghe thấy, đối Trương Tam Phong tiếp tục nổi giận mắng, "Ngươi dẫn người đến tấn công núi, ngươi xứng đáng Thiếu Lâm đối với ngươi bồi dưỡng sao? Các ngươi những này hòa thượng, thật đúng là không muốn nghe, thật đúng là một câu đều nghe không vào." Trương Tam Phong sau lưng hiện ra một cái âm dương ngư, đối Độ ếch cười lạnh nói, "Đã ngươi nghe không hiểu tiếng người, vậy sau này cũng đừng nghe." Theo lão đạo đôi tay đẩy, Thái Cực Đồ liền xoay tròn lấy hướng về Độ ếch phóng đi. Độ ếch giơ ra song trường, muốn ngăn lại Thái Cực Đồ. Đáng tiếc hắn thật sự là quá nhìn từ bản thân. Khi hắn song trưởng vừa tiếp xúc với Thái Cực Đồ thì liền được một cỗ cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Độ ếch thân thể trực tiếp đụng nát sơn môn, trực tiếp bay vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Mã Nguyên Thần bên này không để ý đến chết hẳn Độ ếch, tại Triệu Sơn hét lớn một tiếng, "Giết cho ta!" Các tướng sĩ liền dẫn đầu phóng tới đám kia bị Trương Tam Phong chấn trụ hòa thượng. "Giang hồ đồng đạo nhóm, chúng ta cũng không thể để các tướng sĩ coi thường, theo ta trừ ma." Giang hồ thế lực bên này, tại Trương Tam Phong mấy vị đệ tử dẫn đầu dưới, cũng thẳng hướng hòa thượng. Những cái kia võ công cao cường Thiếu Lâm trưởng lão bị Tống Viễn Kiều mang theo các sư đệ bố trí xuống chân võ thất tuyệt trận, liên thủ còn lại võ lâm cao thủ ngăn lại. Mà còn lại giang hồ cao thủ đối còn lại đệ tử Thiếu Lâm từng đôi chém giết. Quân đội mặc dù không biết võ công, thế nhưng là bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, lại thêm nhiều người, chia từng cái đội ngũ, tại ngũ trưởng dẫn đầu dưới bắt đầu đối các hòa thượng bắt đầu vây giết. Mã Nguyên Thần cùng Trương Tam Phong đứng tại bên ngoài vòng chiến, thấy bên kia tình huống nguy cấp, liền xuất thủ đánh giết một cái hòa thượng. Thắng lợi Thiên Bình đã bắt đầu hướng liên quân bên này nghiêng. Qua không được bao lâu thời gian, những này hòa thượng liền sẽ bị liên quân chạm sát hầu như không còn. A Di Đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu hát ra, giữa sân liền xuất hiện 10 cái thân hình còn xuống, khuôn mặt giàn mua lão hòa thượng. Nhìn thấy những người này, Trương Tam Phong biến sắc, đối với giết hòa thượng liền quân quát to, đều trở về. Giang hồ cao thủ nhóm nghe vậy, lập tức từ bỏ đối thủ, tại Tống Viễn Tiểu dẫn đầu dưới vội vàng lui trở về. Mà quân đội bên này, Mã Nguyên Thần chỉ là đơn giản nói một chữ, rút lui. Quân đội liền ngay ngắn trật tự lui ra phía sau Mã Nguyên Thần sau lưng. Một cái lão hòa thượng liền tựa như là người dẫn đầu, đối Mã Nguyên Thần chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, trấn quốc công có thể buông tha bản tự. Mã Nguyên Thần lãnh đạm nhìn đến cái này lão hòa thượng, đạm mặt nói, lại giới. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng hát Phật hiệu, lúc này mới lạnh nhạt nói, thiên hạ từ Đại Minh làm chủ, Thiếu Lâm phong bế sơn môn. Như thế nào? Mã Nguyên Thần lắc đầu, đạm mặt nói, không đủ. Đây Thiếu Lâm thật đúng là coi là quan bế sơn môn, đó là đối bọn hắn lớn nhất trừng phạt giống như. Ban đầu Kim Quốc là như thế này, Nguyên Triều cũng là dạng này, hiện tại Đại Minh cũng muốn dạng này. Thật sự cho rằng Thiếu Lâm sơn môn là cái gì ghê gớm đồ vật đồng dạng. Lão hòa thượng trắng như tuyết lông mày nhăn lại, mở miệng dò hỏi, vậy phải như thế nào làm, trấn quốc công mới có thể hài lòng? Mã Nguyên Thần cười nhạt một tiếng, bình tĩnh mở miệng nói, từ đó sau đó, Thiếu Lâm không được lại thu môn nhân. Không có khả năng. Lão hòa thượng không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Đây cùng diệt môn khác nhau ở chỗ nào? Một cái là để thời gian từ từ thôi diệt, chờ cái cuối cùng đệ tử Thiếu Lâm chết đi, Thiếu Lâm cũng không tồn tại nữa. Một cái là bọn hắn liều chết một trận chiến, sau đó bị đổ diệt cả nhà. Đương nhiên bọn hắn cho dù chết, cũng biết lôi kéo càng nhiều người bồi táng. Nhìn đến những này hòa thượng buộc phát ra chân khí, Mã Nguyên Thần câu lên một vệt cười lạnh. Xem ra các ngươi đã lựa chọn xong. Nói đến Mã Nguyên Thần giơ tay lên một chiêu, trên mặt đất vũ tiễn cùng những cái kia cắm ở thi thể bên trên vũ tiễn liền bay về phía hắn bên người. Kỳ thực các ngươi cái lựa chọn này, ta còn bất việt điểm, dù sao các ngươi nếu là lựa chọn ta đề nghị nói, ta còn phải người đi nhìn đến các ngươi. Mà các ngươi chết nói, liền dùng phiền phức như vậy. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, vây quanh Mã Nguyên Thần bên cạnh Vũ Tiễn, liền hướng về những này lao hòa thượng vào tới. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Ca Sa Phục Ma Công. Tại đám kia hòa thượng bên trong, hai cái lao hòa thượng vượt qua đám người ra, sử dụng ra hai môn thiếu lâm tuyệt kỹ, muốn ngăn lại đẩy trời mưa tên. Vũ Tiễn trực tiếp xé nát cả sa, nuốt sống chúng lớn. Không tốt. Dẫn đầu lão hòa thượng hét lớn một tiếng, muốn xuất thủ. Phốc phốc phốc. Từng đạo kim thiết vào thịt trầm đủ gầm thanh truyền ra. A các hòa thượng chỉ phát ra một tiếng hét thảm, liền hóa thành từng đám huyết vụ. Thí chủ, xin mời dừng tay. Mã Nguyên Thần không có phản ứng thanh âm này, Vũ Tiễn mang theo lệnh thấu xương khí tức, tiếp tục thu gặt lấy còn lại hòa thượng. Chờ cái cuối cùng hòa thượng ngã vào trong vũng máu, Mã Nguyên Thần lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía mở miệng người. Người đến mặc dù là một bộ thanh niên bộ dáng, có thể trong mắt tang thương lại là khiến người ta cảm thấy thanh niên này đã trải qua rất nhiều. A Di Đà Phật. Thanh niên hát tiếng nhập Phật. Mã Nguyên Thần đối thanh niên hòa thượng nhíu mày. Muốn xuất thủ sao? Thanh niên hòa thượng lắc đầu, tiểu tăng có thể đánh không lại trấn quốc công, vẫn là không tự rước lấy đủ. Khẽ cười cười, Mã Nguyên Thần cảm thấy hòa thượng này vẫn rất có ý tứ. Không phải là bởi vì hắn nói chuyện thái độ, mà là hắn biểu lộ cùng ánh mắt. Hắn cũng không có còn lại hòa thượng mặt ngoài từ bi, có thể trong mắt tràn đầy nhân tính tham lam. Hòa thượng, ngươi biết ta, nhưng ta còn không có quen biết ngươi đây. Thanh niên hòa thượng chắp tay trước ngực, đối Mã Nguyên Thần thi lễ một cái. Như thế tiểu tăng thất lễ. Tiểu tăng tên là Hư Trúc, một cái tại tạm trú thiếu lâm vô danh hòa thượng. Hư Trúc. Trương Tam Phong nỉ non một câu, luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, không biết ở nơi nào nghe qua. Mã Nguyên Thần lại là nhíu mày, không nghĩ tới đây còn ra hiện một cái đã công bố long xuất hiện nhân vật. Bất quá đứng bên người Trương Tam Phong, đối với bỗng nhiên loạn nhập Hư Trúc, Mã Nguyên Thần cũng không phải quá giật mình. Chương 127, một tiếng đều tại Bát Quái Long Quốc người. Chương 127, một tiếng đều tại Bát Quái Long Quốc người. Nếu là Hư Trúc đại sư cũng coi là vô danh tiểu tăng nói, vậy cái này thiếu lâm bên trong hòa thượng tính là gì? Hư Trúc nhìn về phía Mã Nguyên Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Trấn quốc công quen biết tiểu tăng? Mã Nguyên Thần nhún vai, chậm rãi nói ra, tại mấy trăm năm trước, Tống Liêu trong lúc đó xuất hiện một vị đại hiệp. Cái này đại hiệp tuy là người khiết đan, nhưng lại là tâm niệm lấy yến gia bách tính. Đáng tiếc vị này trung can nghĩa đảm đại hiệp, cuối cùng bởi vì chủng tộc tín niệm cùng trong lòng tín niệm chạm vào nhau dưới, cuối cùng tự sát. Mà vị đại hiệp này có hai vị nghĩa đệ, trong đó một vị là lúc ấy đại lý thế tử, một vị khác đó là đại sư a. Nghe Mã Nguyên Thần nói, Hư Trúc cũng không khỏi đến lâm vào trong hồi ức. Trương Tam Phong cao mày nhìn về phía Hư Trúc, trong mắt ẩn tản ra sát ý lao trương, ngươi đừng có hiểu lầm. Trương Tam Phong nghi hoặc nhìn đến Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần cười nhẹ giải thích nói, nếu là có thể, Hư Trúc đại sư đã sớm muốn chết, về phần hiện tại vẫn còn, hẳn là đáp ứng người nào đó. Lúc này cũng là từ trong hồi ức thoát ly, nghe thấy Mã Nguyên Thần nói, cũng là cười nói, sinh ta giả phụ mẫu, người hiểu ta trấn quốc công. Trường sinh ở chỗ những người còn lại đến nói là ban ân thế, nhưng là đối với ta mà nói lại là nguyền rủa. Khẽ thở dài một cái, Hư Trúc trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. Ban đầu tam đệ trước khi chết, để ta đáp ứng hắn, trừ phi tự nhiên tử vong, ta không được có tự sát ý nghĩ. Ha ha. Hư Trúc trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Đã nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày đều là sống ở trong hồi ức. Nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ quái dị Trương Tam Phong, Hư Trúc lúc này mới giải thích nói, về phần ta là gì có thể sống lâu như vậy, toàn do tại tiểu tăng tu luyện công pháp Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Nghe vậy Trương Tam Phong không khỏi kinh ngạc nói, không nghĩ tới giữa phàm thế lại có như thế công pháp. Mã Nguyên Thần cười nhẹ giải thích nói, Tiêu Giao phái tổ sư thế nhưng là một vị tài tình vô song nhân vật, niên thiếu thời điểm tại đại lý Trường Xuân Bất Lão Cốc được dạy người trường sinh kỳ thư. Tại bản này kỳ thư trên cơ sở tự sáng tạo Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, từ đó chẳng những thu hoạch được trường sinh, tu vi võ công cũng là độc bộ thiên hạ. Chỉ tiếc Tiêu Giao tử không thích làm náo động, cả đời thu ba cái đệ tử. Bất quá đáng tiếc là, đây ba cái đệ tử bởi vì thiên tư không được, Tiêu Giao tử chỉ có thể đem Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công chia làm ba bộ phận. Thứ nhất, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, kế thừa Trường Xuân Công trường sinh đặc tính, bất quá khuyết điểm đó là không có qua một đoạn thời gian liền muốn phản lão hoàn đồng một lần. Mỗi lần phản lão hoàn đồng đều phải giữa trưa uống máu tươi. Thứ hai, Bắc Minh Thần Công, hấp thụ người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, thiên hạ võ công đều làm việc cho ta, chân chính làm được hải nạp bách xuyên, kiêm dùng cũng xúc. Thứ ba, Tiểu Vô Tướng Công, lấy vô tướng vì thể, ngự tướng vì dùng, có thể mô phỏng thiên hạ võ học, nội công. Nói đến, Mã Nguyên Thần nhìn về phía Hư Trúc, dùng kinh ngạc ngữ khí mở miệng nói, đoán chừng Tiêu Giao tử cũng không nghĩ tới, hắn thần công, hắn đệ tử không có tu luyện thành công, hắn đồ tôn ngược lại trời xui đất khiến tu luyện thành công. Hư Trúc tiên phú nói thật, là thật kém, nhưng hắn cơ duyên là thật mạnh mẽ. Từ một cái thiếu lâm tiểu sa di, tại ngắn ngủi mấy năm liền đưa thân giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Cuối cùng lại là bởi vì cơ duyên, dung hợp ba đại kỳ công, cuối cùng trở thành một vị trưởng sinh người. Nghe Mã Nguyên Thần giải thích, Trương Tam Phong không khỏi kinh ngạc nhìn đến thanh niên hòa thượng. Hắn cũng muốn đi lên, hắn tại Thần Điêu đại hiệp Dương Quá trong miệng nghe nói qua Hư Trúc tên. Ban đầu Dương Quá nói qua, mình cơ duyên này, cùng mấy trăm năm trước Hư Trúc đại sư so sánh, liền giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Hư Trúc chắp tay trước ngực, khiêm tốn nói, Trấn Quốc Công nói đùa, tiểu tăng bất quá chỉ là cơ duyên rất nhiều thôi. Nghĩ đến Hư Trúc đào hoa lịch sử, Mã Nguyên Thần không khỏi mười phần bắt quái nói, đại sư, ngươi khi đó không phải từng có thế tử, bên cạnh cũng đi theo bốn vị mỹ mạo tỷ nữ, vì sao về sau lại xuất ra? Ai? Hư Trúc thở dài một tiếng, đối bậc thang vung tay lên, phía trên thi thể cùng vết máu liền thổi tới một bên khác. Nhìn Hư Trúc bộ dáng này, Trương Tam Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Thấy Hư Trúc muốn nói ban đầu sự tình, Mã Nguyên Thần vung tay lên, giữa sân thi thể vết máu toàn bộ bay về phía một chỗ đất trống. Triệu Sơn, phái người đem những này đồ vật chôn. Nói đến liền rất là vui vẻ chạy đến Hư Trúc bên cạnh dưới trướng. Nhìn thoáng qua tràn đầy tò mò Mã Nguyên Thần, Hư Trúc không khỏi kéo ra khóe miệng. Mặc dù bất đắc dĩ, có thể Hư Trúc vẫn là muốn tìm người tâm sự, dù sao hắn thật sự là quá cô độc. Mặc dù ban đầu ta có thê tử, hắn nhưng là Tây Hạ quốc công chúa. Nói lên mình thê tử, Hư Trúc giữa lông mày tràn đầy vẻ ôn nhu. Khi đó vợ chồng chúng ta cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn hầu hạ, cùng một chỗ tìm thiên hạ du ngoạn, đồng thời cũng trừng trị đoạn đường này gặp phải ác nhân. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là phàm nhân, khi bọn hắn già, đi không được rồi, chúng ta tìm cái phong thanh thủy tú địa phương ẩn cư. A. Nói đến đây Hư Trúc khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở, trong giọng nói cũng đầy là tơ vương chi sắc. Đáng tiếc, bọn hắn dù sao cũng là phàm nhân, dù là qua tiếp qua vui vẻ, thời gian cũng sẽ không bởi vì cái này mà dừng bước, các nàng cuối cùng vẫn từng cái cách ta mà đi. Cứ như vậy ta tại chỗ kia địa phương ngơ ngơ ngác ngác qua mấy năm, ta tam đệ phái người tới tìm ta. Đây cũng là ta một lần cuối cùng nhìn thấy ta tam đệ, từ đó về sau thế gian này liền còn lại một mình ta. Nói đến, Hư Trúc nhìn về phía Mã Nguyên Thần, bất lực dò hỏi, nếu là quốc công gia, ngươi biết lựa chọn thế nào? Đối với Hư Trúc tao ngộ, Mã Nguyên Thần không biết nên làm sao đánh giá. Chỉ cần có một chút quyền lực người, đều nghĩ đến trường sinh. Nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới, trường sinh đại giới, đó là nhìn đến mình người thân, hảo hữu từng cái cách mình mà đi. Ta có thể không có ngươi cái phiền não này. Vỗ bộ Hư Trúc bà bay, Mã Nguyên Thần đứng người lên, nhìn đến xanh thẳm bầu trời. Ta là trường sinh giả, nhưng ta cũng muốn để ta người thân cùng một chỗ bồi tiếp ta. Đây không phải vọng tưởng, mà là ta đã làm được. Hư Trúc nhìn trước mắt đây đạo tràn đầy tự tin thân ảnh, trong lòng tràn đầy đối với hắn hâm mộ. Hắn cũng muốn mình thế tử, bốn hầu hạ, tam đệ, còn có đã mất đi đại ca bồi tiếp mình. Có thể mình cũng không có bản sự này. Cho dù là mình tìm khắp thiên hạ, cũng không có lưu lại bọn hắn. Quốc công gia, ta thật hâm mộ ngươi. Hư Trúc ngữ khí mười phần đơn giản, có thể trong đó lòng chua xót, cùng im lặng lại là chỉ có chính hắn biết. Mã Nguyên Thần nhíu mày, hiếu kỳ dò hỏi, những này con lửa chọc không phải có thể gia tăng thọ nguyên thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ liền không có tâm động? Hư Trúc thở dài, ta còn thực sự tâm động qua. Có thể nghĩ đến bọn hắn nếu là biết vì mạng sống mà hy sinh vô tội sinh mệnh, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Trương Tam Phong nhíu mày chất vấn, ngươi biết bọn hắn đang dùng hài nhi luyện đan, ngươi liền không có ngăn cản bọn hắn? Hư Trúc cười khổ giải thích nói, ta như thế nào không có ngăn cản? Ban đầu vì không cho bọn hắn đối với vô tội hài nhi động thủ, ta từng ra tay với bọn họ. Về sau bọn hắn tại một chút gia đình nghèo dùng tiền bạc mua sắm, ngươi đây để ta như thế nào ngăn cản? Chương 127, đại quân xuất chinh. Chương 127, đại quân xuất chinh. Lần này Trương Tam Phong cũng trầm mặt xuống. Tại nguyên triều thời kỳ cuối, đừng nói bán hải tử, ngay cả coi con là thức ăn đều chỗ nào cũng có. Với tư cách thời đại kia tới người, Trương Tam Phong nhìn qua nghe qua, không biết bao nhiêu ít. Đừng đề cập chuyện này, dù sao từ nay về sau, tại Đại Minh không có khả năng tại xuất hiện loại chuyện này. Mã Nguyên Thần nói một câu, đối Lư Trúc dò hỏi, hẳn không có những người khác biết phương pháp a? Hư Trúc đương nhiên biết Mã Nguyên Thần ý tứ. Trấn Quốc Công yên tâm, Hư Niệm vì có thể khống chế bọn hắn, chỉ có một mình hắn biết phương pháp. Hư Niệm đó là vừa rồi cái kia dẫn đầu lao hòa thượng, về sau bị Mã Nguyên Thần một tiễn bắn giết. Vậy là được. Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu. Ngươi về sau tính toán đến đâu rồi? Hư Trúc mở mịt lắc đầu, tiểu tăng cũng không biết, có lẽ sẽ ra ngoài đi một chút đi. Vậy được. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối Hư Trúc khoát khoát tay. Đi ngang qua Ứng Thiên thành thì, nhớ kỹ đến Trấn Quốc Công phủ, ta chiêu đãi ngươi. Lao Trương, ta tại Ứng Thiên phủ chờ ngươi. Cùng hai người lên tiếng chào. Mã Nguyên Thần liền hóa thành lưu quang biến mất tại trước mặt hai người. Trương Tam Phong cũng đối với Hư Trúc gật gật đầu, Hư Trúc tiền bối, vậy ta cũng cáo tử. Hai người sau khi rời đi, Hư Trúc đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, nhanh chân đi hướng sơn ngoài cửa. Hôm nay về sau, Thiếu Lâm không còn tồn tại, ta lại không có một chỗ đất dung thân. Mã Nguyên Thần trở về hoàng cung, liền gặp được tiểu vị tử bóp lấy eo, trừng mắt mắt to nhìn đến mình. Sư hổ, ngươi đi ra, tại sao không có cùng ta nói một tiếng? Nhìn đến tức giận tiểu vị tử, Mã Nguyên Thần lập tức nhịn không được, bật cười. Thấy sư hổ tốt dáng cười, tiểu vị tử càng tức giận hơn. Miệng nhỏ bĩu môi lên, thở phì phò nói, sư hổ, ngươi không ăn. Ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Mã Nguyên Thần trực tiếp cơ lấy tiểu hủy tử, trực tiếp ôm vào trong ngực, tại nàng bụng cọ sát. Ha ha ha. Tiểu hủy tử ngứa thịt bị cọ đến, không khỏi cười to đứng lên. Sư hổ hỏng. Đỉnh đỉnh tiểu hủy tử đầu, Mã Nguyên Thần lúc này mới ôn hòa nói, sư phụ đi cho ngươi cô báo thủ, nếu để cho ngươi biết, ngươi lại cùng đi. Thế nhưng là ta không nhìn thấy sư hổ, ta sẽ muốn sư hổ. Nghe thấy tiểu hủy tử đây ấm lòng nói, Mã Nguyên Thần trong miệng muốn dạy bảo nói, liền trực tiếp nuốt xuống. Tiểu hủy tử đó là nam nhân trong mộng tình khuê, sinh ra đó là báo ân. Về phần nàng là Lý Thế Dân khuê nữ chuyện này, Mã Nguyên Thần biểu thị ăn thua gì tới mình. Để hắn hỏi một chút tiểu hủy tử, là muốn đi theo hắn cái này a ra, vẫn là đi theo mình người sư phụ này. Nguyên Thần trở về. Mã Hoàng hậu cái kia lo lắng âm thanh truyền tới. Đói bụng không? Đợi lát nữa liền có thể ăn cơm đi. Cùng Mã Nguyên Thần nói một tiếng, Mã Hoàng hậu liền vội vội vàng vàng hướng về phòng bếp đi đến. Đây chính là mình tỷ tỷ, mỗi lần mình chinh chiến trở về, đều là lo lắng cho mình đói bụng. Chỉ cần nhìn thấy mình, mặc kệ đang bận cái gì, đều sẽ trước tiên thả xuống, đi vào phòng bếp. Mã Nguyên Thần ấm áp cười một tiếng, liền ôm lấy tiểu hủy tử đi vào điện bên trong. Lúc này Lao Chu cũng không có tại, đoán chừng là đi xử lý tấu chương. Điện bên trong chỉ có Thường Vân Hy cùng mấy đứa bé tại. Mã Thúc, trở về.
Ân,
trở về. Cùng Thường Vân Hy lên tiếng chào, Mã Nguyên Thần liền đem tiểu hủy tử để dưới đất, ngồi trên ghế cùng Thường Vân Hy tán gẫu. Thẳng đến Mã Hoàng hậu làm xong cơm, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu cùng một chỗ đi vào Khôn Ninh Cung. Nhìn thấy Mã Nguyên Thần, lão Chu còn sửng sốt một chút. Nguyên Thần, nhanh như vậy? Mã Nguyên Thần liếc lão Chu liếc mắt, tức giận nói, liền mấy cái con lựa chọn, có cái gì khó? Kỳ thực lão Chu sở dĩ sẽ như vậy hỏi, chủ yếu vẫn là Mã Nguyên Thần đem tiểu hủy tử đặt ở cung bên trong. Trước đó, mặc kệ hắn làm chuyện gì, đều sẽ đem tiểu hủy tử mang theo. Nhưng lần này không mang tiểu hủy tử, Chu Nguyên Chương cảm thấy, việc này sẽ rất khó giải quyết. Không để ý Chu Nguyên Chương, vô vỗ Chu Tiêu bả vai. Tiêu Nhi, không có sao chứ? Chu Tiêu chất phát cười một tiếng, cứu cứu, Đông Cung liền đi mấy cái hòa thượng, bị ta tiện tay liền giải quyết. Không tệ. Cùng Chu Tiêu nói mấy câu, Mã Hoàng hậu liền chào hỏi đám người lên bàn. Tại trên bàn cơm, Mã Hoàng hậu không có hỏi thăm sự tình đi qua, chỉ là hung hăng hỏi có bị thương hay không. Trấn an Mã Hoàng hậu, lại đem tiểu hủy tử cho ăn no về sau, Mã Nguyên Thần liền đứng dậy cáo tử. Lão Chu mặc dù muốn hỏi sự tình đi qua, có thể bởi vì Mã Hoàng hậu tại, cũng liền không hỏi. Trở về phủ đệ, Mã Nguyên Thần lại vượt qua cá ướp muối sinh hoạt. Thẳng đến ngày mùa thu hoạch hoàn thành, đại quân cũng bắt đầu tập kết. Ứng Thiên Thành bên ngoài, quân doanh võ đài. Đại cao thượng lão Chu một thân màu đỏ sẫm khôi giáp, bên hông vác lấy một thanh cũ kỹ trường đao. Bên trái Chu Tiêu một thân màu vàng kim khôi giáp, bên hông treo một thanh toàn thân màu vàng trường kiếm, trên bờ vai nằm sấp ngao phòng, trên thân tản ra uy nghiêm khí tức. Bên phải Từ Đạt người xuyên áo giáp màu đen, bên hông vác lấy một thanh trường đao màu đen, trên thân tràn đầy sát phạt chi khí. Lão Chu cái kia uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn phía dưới chỉnh tề quân trận, trong mắt vẻ hài lòng chợt lóe lên. Minh quân uy vũ. Theo Chu Nguyên Chương lời nói rơi xuống, phía dưới các tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, tướng quân uy vũ. Minh quân uy vũ. Tướng quân uy vũ. Chu Nguyên Chương lần nữa hét lớn, Minh quân uy vũ. Bệ hạ bạt tuế. Ba lần qua đi, lão Chu lúc này mới cất cao giọng nói, các tướng sĩ, Bắc Nguyên Dương Nhiệt Hàng năm phạm ta đại minh biên cảnh, cướp bóc ta đại minh biên cảnh bất tính, các ngươi nói nên làm cái gì? Giết, giết, giết. Các tướng sĩ trên thân sát khí, theo hô to âm thanh đồng thời bạo phát. Chu Nguyên Chương cũng không có dùng khí thế chống cự các tướng sĩ sát khí, mà là củng cố này sát khí tương dung. Lần này, từ trong nhi tử, cũng chính là các ngươi thái tử điện hạ, dẫn đầu các ngươi quét ngang Thảo Nguyên, để hậu thế con cháu rốt cuộc không nhận Thảo Nguyên nỗi khổ. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua Chu Tiêu. Chu Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, đi đến phía trước, hít sâu một hơi, đối các tướng sĩ hét lớn, các tướng sĩ, lần này đi Thảo Nguyên, cô chỉ có một cái yêu cầu, bình định Thảo Nguyên, ổn định biên cảnh. Điện hạ thiên thuế. Đối mặt với đập vào mặt khí thế, Chu Tiêu kích động sắc mặt đỏ bừng, cao giọng quát to, các tướng sĩ thiên thuế. Các tướng sĩ không nghĩ tới Chu Tiêu vậy mà lại xưng hô bọn hắn thiên thuế, không khỏi càng là kích động đứng lên. Tại Phong Kiến Vương triều bên trong, đây vạn thuế chỉ duy nhất thuộc về hoàng đế, mà đây thiên thuế cũng chỉ thuộc về hoàng đế thê tử cùng nhi tử. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, đại minh thái tử, tôn quý như thế người, sẽ xưng hô bọn hắn những này quân trung sĩ binh lính thiên thuế. Điện hạ thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hét lớn, trực tiếp đem Chu Tiêu vây quanh. Thấy Chu Tiêu như thế xưng hô, Từ Đạt không khỏi lo lắng nhìn về phía lão Chu, sợ lão Chu tức giận. Có thể lão Chu nơi nào sẽ tức giận, ngược lại là đầy mắt vui mừng nhìn về phía Chu Tiêu. Lão Chu cũng không phải là để ý những này người. Dù sao tại hắn nguyên bản nhận biết bên trong, nơi nào có người sẽ sống đến bạc thuế. Cho dù là hắn đến tuổi già, cũng là nghĩ sống lâu mấy năm, vì để cho con cháu tiếp nhận một cái càng tốt hơn đại minh. Chương 128, bất lực đồng đầu Hà Lan. Chương 128, bất lực đồng đầu Hà Lan. Theo đại quân xuất phát, lão Chu tự mình một người trở về hoàng cung bên trong, mà không đi quân doanh Mã Nguyên Thần, tức là cùng tiểu hủy tử trước một bước đi vào Bắc Bình Thành. Yến Vương phủ bên trong, Từ Diệu Vân đang ôm lấy vừa ra đời không lâu tam tử Chu Cao Toại, đang ngồi ở trong sân phơi nắng. Tại Từ Diệu Vân bên cạnh, năm tuổi Chu Cao Xí đang cầm bút lông, đang tại trên tờ giấy trắng luyện chữ, mà ba tuổi Chu Cao Húc đây là cầm một cây mộc thương đang tại đâm loạn. Như vậy nhàn nhã đâu? Nghe được đây đạo quen thuộc âm thanh, Từ Diệu Vân mở mắt ra, kinh hỉ nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Mã Thúc, ngươi thế nào đến? Thấy Từ Diệu Vân không có la mình, tiểu hủy tử không vui nâng nâng tay nhỏ. Diệu Vân tỷ tỷ, còn có ta đây. Nhìn thấy tiểu hủy tử bộ này đáng yêu bộ dáng, Từ Diệu Cẩm không lưu luyến chút nào đem trong ngực tiểu lão tam ném cho bên cạnh thị nữ. Từ Mã Nguyên Thần trong ngực ôm qua tiểu hủy tử, tại nàng cái kia mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát. Tại thị nữ trong ngực đồng đầu Hà Lan, trừng mắt mắt nhỏ mê mang nhìn đến mình mẫu thân. Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua tiểu Chu Cao Toại, ân vật nhỏ này khi còn bé lớn lên vẫn được. Nhìn thấy Cưu Gia Gia, Chu Cao Xí bước đến ngắn mập chân nhỏ chạy tới. Tôn Nhi Cao Xí bái kiến Cưu Gia Gia. Sờ lên Chu Cao Xí mập đầu, Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, Cao Xí gần nhất có thể có hảo hảo luyện chữ. Chu Cao Xí điểm điểm cái đầu nhỏ, Cưu Gia Gia, ta sau khi trở về, mẫu thân liền bắt đầu dạy ta viết chữ. Cao Xí thật động, khen một câu Chu mập mạp, Chu Cao Húc ôm Mã Nguyên Thần bắt đuổi. Cưu Gia Gia, Cao Húc cũng muốn hảo hảo luyện võ. Nặng nặng Chu Cao Húc khuôn mặt nhỏ, Mã Nguyên Thần cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi còn nhớ rõ ta? Chu Cao Húc ngẩng đầu, nháy mắt nhìn đến Mã Nguyên Thần, A Nương cùng đại ca có đã nói với ta Cưu Gia Gia. Bọn hắn nói Cưu Gia Gia là lợi hại nhất người. Chu Cao Húc ánh mắt chờ mong nhìn đến Mã Nguyên Thần, Cưu Gia Gia ngươi có thể dạy ta võ công sao? Sờ lên Chu Cao Húc cái đầu nhỏ, vậy ngươi cần phải nghe ngươi mẫu thân cùng đại ca nói. Chờ ngươi trưởng thành, tại để ngươi cha đem ngươi đến kinh thành, Cưu Gia Gia đang dạy ngươi võ công. Nghe vậy, Chu Cao Húc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, gật cái đầu nhỏ chỉnh trọng bảo đảm nói, "Cứu gia gia, ta nhất định sẽ nghe nương cùng đại ca nói." Từ Diệu Vân lúc này cũng là mở miệng cười nói, "Hai tử này từ khi có thể đi, vẫn quấn lấy hắn cha, tranh cãi muốn hắn cha dạy hắn võ công." Sờ lên Chu Cao Húc cái đầu nhỏ, Mã Nguyên Thần lúc này mới khẽ cười nói, "Hai tử ưa thích luyện võ liền để hắn luyện a. Đợi lát nữa ta cho ngươi mấy bình dược phấn, ngươi mỗi ngày tại hắn trong thức ăn thêm một chút. Dù sao tiểu tử này niên kỷ còn nhỏ, đừng không cẩn thận đem gân cốt thương tổn tới." Từ Diệu Vân một tay ôm lấy tiểu hủy tử, một tay ôm Mã Nguyên Thần tay, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tươi đẹp đủ cười. Vẫn là Mã thúc tốt. Liếc người thiếu phụ này liếc mắt, Mã Nguyên Thần tức giận nói, "Ngươi cũng không sợ ngươi nhi tử nhóm chê cười ngươi?" Từ Diệu Vân vượt ngang ba cái nhi tử liếc mắt. Chu Cao Xí vội vàng cúi đầu xuống, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Chu Cao Húc nhìn đến mình nương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê mang. Chu Cao toại tức là đưa tay nhỏ, muốn để cho mình nương ôm một cái mình. Thấy mình các con như vậy tức thời, Từ Diệu Vân lúc này mới đúng Mã Nguyên Thần đáp ý nói, "Mã thúc, đám này tiểu tử thúi chỗ nào chế giễu ta?" Mã Nguyên Thần gậy Từ Diệu Vân cái chán một cái. Nếu để cho người biết luôn luôn hiền lành yến bước vì, như thế tiểu nữ nhi tư thái, đoán chừng sẽ mở rộng tầm mắt. Từ Diệu Vân đầy không thèm để ý nói, "Tại Mã thúc trước mặt, ta đều là lúc trước tiểu nữ hài kia." Tại cùng Từ Diệu Vân nói chuyện phiếm thời điểm, Chu Đệ dẫn đầu xông vào vương phủ, mà đi theo phía sau Tấn Song Vương. "Lão cứu, lão cứu." Chu Đệ còn không có tiến vào vương phủ, cái kia lớn giọng trước hết chuyển tới. Chờ Chu Đệ chạy vào viện bên trong, đã nhìn thấy Mã Nguyên Thần. "Lão cứu, ta còn tưởng rằng ngươi biết cùng đại ca cùng một chỗ tới đây chứ." Lúc này Chu Sảng cùng Chu cũng chạy vào. "Lão tứ, ngươi tên con này, chạy nhanh như vậy, không nghe thấy ta cùng lão tam ở phía sau bảo ngươi sao?" Chu Sảng oán trách Chu Đệ một câu, lúc này mới cùng Chu cùng Mã Nguyên Thần chào hỏi. "Lão cứu, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Liếc mấy cái này tiểu tử liếc mắt, Mã Nguyên Thần khắp khuôn mặt là ghét bỏ. "Ít đến buồn nôn ta." Nổ nước bọn hai người một câu, Mã Nguyên Thần lúc này mới hỏi bọn hắn đất phong sự tình. "Các ngươi đất phong tất cả an bài xong chưa?" Chu gật gật đầu, "Lão cứu, ngươi yên tâm. Lần này ta cùng nhị ca mấy cái đeo lấy thân vệ tới, đất phong sự tình đều giao cho phó tướng." Nghe vậy, Mã Nguyên Thần không khỏi hài lòng gật đầu. Mặc dù lần này là từ Bắc Bình xuất binh, có thể hai cái phiên mà cũng là trọng yếu biên cảnh. Hai người trấn giữ vệ đều lưu lại, cũng có thể phòng ngừa thảo nguyên chó cùng rất dậu. Làm không tệ. Nghe Mã Nguyên Thần khích lệ, hai huynh đệ người đều mười phần cao hứng. "Lão cứu, ngươi lần này tới là theo quân cùng một chỗ sao?" Mã Nguyên Thần lắc đầu. "Lần này ta tới cũng không phải là theo quân." "A?" Huynh đệ ba người đều là nghi hoặc nhìn đến Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần cười cười, lúc này mới cho mấy người giải thích nói, "Lần này tới cũng là nghĩ nhìn xem mấy người các ngươi." Nhìn thoáng qua Chu Sảng cùng Chu, bất quá lão nhị cùng lão tam vừa mà tới, ta cũng không cần cố ý đi một chuyến. Chờ cùng các ngươi tụ họp một chút về sau, ta cũng phải đi một chuyến Thảo Nguyên. "Lão cứu, ngươi đi Thảo Nguyên làm gì vậy?" Chu Đệ nghi hoặc nhìn đến Mã Nguyên Thần, trong lúc nhất thời nghĩ không ra Mã Nguyên Thần đi Thảo Nguyên làm gì. "Các ngươi cũng đều biết, đem Thảo Nguyên đánh xuống rất dễ dàng, thế nhưng là muốn thu phục Thảo Nguyên mục dân nhân tâm là rất khó." Chu với tư cách ba huynh đệ bên trong thông minh nhất một cái, suy nghĩ một chút, liền mơ hồ đoán được Mã Nguyên Thần muốn đi làm sự tình. "Lão cứu, ngươi nói là Thương Lang cùng Bạch Lộc." Hiển nhiên Chu cũng là biết người trong Thảo Nguyên tín ngưỡng. Tại mục dân trong lòng, Thương Lang biểu tượng dũng mãnh vô úy, kiên cường, trí tuệ siêu quần cùng đoàn kết hợp tác tinh thần chiến đấu, đại biểu người trong Thảo Nguyên dương cương đặc chất cùng tộc đàn thủ hộ giả nhân vật. Bạch Lộc biểu tượng thuần khiết cao thượng, ôn nhu thiện lương, an lành sinh sản nhiều cùng tự nhiên hài hòa ở chung trí tuệ, đại biểu người trong Thảo Nguyên âm nhu đặc chất cùng tốt đẹp nguyện cảnh. Đặc biệt là Thương Lang, mỗi lần tại Thảo Nguyên kỵ binh xung phong trước, đều sẽ hét lớn một tiếng Lang thần bản phúc. Đương nhiên, người trong Thảo Nguyên còn có một loại tín ngưỡng, cái kia chính là Trường Sinh Thiên. Khi thành các tư hán đối ngoại xuất chính thì, đều sẽ lấy Trường Sinh Thiên ý chí vì cơ sĩ, cho rằng thắng lợi là Trường Sinh Thiên chiếu cố. Nếu là lão cứu có thể tề tiểu Thương Lang cùng Bạch Lộc, lại lấy hắn cái kia thần kỳ thủ đoạn, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho Thảo Nguyên kỵ binh không đánh mà hàng. Liền xem như không có cái hiệu quả này, có thể Đại Minh quân trận đứng tại lấy Thương Lang cùng Bạch Lộc, vậy đối người trong Thảo Nguyên sĩ khí cũng là mười phần đại tiến công. Dù sao nhìn thấy mình thờ phụng đồ đằng tại địch quân trận doanh, liền tính Thảo Nguyên tướng lĩnh có thể ngăn chặn kỵ binh, nhưng lại là ép không được bọn hắn ý nghĩ. Chương 129, náo cái đại ô long. Chương 129, náo cái đại ô long. Lão cứu, đây không đều là tại truyền thuyết bên trong sao? Với tư cách Tắc Vương, Chu Đệ cùng Chu Sảng đương nhiên cũng là nghe nói qua cái này truyền thuyết, chỉ là bọn hắn đều xem như một cái cố sự tới nghe mà thôi. Liếc kinh ngạc hai huynh đệ liếc mắt, Mã Nguyên Thần hỏi ngược lại, cái kia tại ta trước đó, các ngươi nhìn những cái kia thần thoại cố sự, có phải hay không cũng cảm thấy tiên thần đó là người tưởng tượng ra đến? Nghe vậy Chu Sảng cùng Chu Đệ đều là gật gật đầu. Nếu không phải nhìn thấy tu tiên Mã Nguyên Thần, muốn nói có người thế giới này có tiên nhân, hai người đều sẽ trực tiếp chặt cái kia nói hiệu nói bừa người. Cho nên rồi, mặc dù có chút là người tưởng tượng ra đến, cần phải là không ai thấy qua, làm sao có thể biết đi ra? Mấy người giật mình gật gật đầu. Tại Yến Vương phủ chờ đợi một ngày, Mã Nguyên Thần cùng tiểu hủy tử xuất phát Thảo Nguyên. Trạm thứ nhất, đi vào Thảo Nguyên Thánh Sơn Khẽn Tài Sơn cũng liền ban đầu hoắc khứ bệnh hiển hách công tích địa phương. Đánh ra bốn phía hoàn cảnh, ngoại trừ hoàn cảnh tốt điểm bên ngoài, Mã Nguyên Thần thật không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Thấy chung quanh không có mục tiêu, Mã Nguyên Thần cũng muốn rời đi. "Sư hổ, ngươi nhìn màu trắng a a." Mã Nguyên Thần nhíu mày, nơi này cũng không phải sải bờ gì ạ, nơi nào đến nhị cát? Thuận theo tiểu hủy tử ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa bên hồ nhỏ, không biết lúc nào đã tụ tập 100 tấc Thương Lang. Mà dẫn đầu Thương Lang toàn thân trắng như tuyết, thân hình so còn lại thương lang cao lớn không ít. Cảm ứng một cái này thương lang khí tức, Mã Nguyên Thần không khỏi nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới ngoại trừ Ngao Phong bên ngoài, còn có thể phát hiện một cái tu vi tinh quái. Nói đến, Mã Nguyên Thần cọ sát tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ, khích lệ nói, hủy tử thật lợi hại, một cái liền phát hiện. Hi hi. Tiểu hủy tử ôm Mã Nguyên Thần cổ, vui vẻ không được. Cùng tiểu hủy tử náo loạn một hồi, thấy đàn sói muốn rời khỏi, Mã Vân Thành lúc này mới bay đến đàn sói trước mặt. Dẫn đầu Bạch Lang thấy đây đột nhiên xuất hiện cản đường người, thế mà miệng nói tiếng người. Nhân loại, bản vương không muốn thương tổn ngươi, ngươi vẫn là rời đi thôi. Nha Mã Nguyên Thần nhíu mày, không nghĩ tới tâm địa cũng không tệ lắm. Thấy Mã Nguyên Thần trêu cho mình, Bạch Lang ngữ khí không khỏi âm trầm xuống. Nhân loại, ngươi là đang trêu đùa bản vương cùng lang tộc sao? Mã Nguyên Thần thu liễm khỏe miệng ý cười, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế, trực tiếp áp hướng đàn sói. Phu phu mặt đất đàn sói ngoại trừ dẫn đầu lang vương bên ngoài, còn lại thương lang toàn bộ nằm trên mặt đất. Cho dù là lang vương tại cỗ khí thế này dưới, cũng là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lang vương muốn mở miệng hỏi thăm Mã Nguyên Thần có ý tứ gì, nhưng lại là ngay cả mở miệng khí lực đều không có. Mã Nguyên Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn đến trên mặt đất Bạch Lang, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm chi ý thần phục vẫn là tử vong. Bạch Lang cắn răng, miễn cưỡng ngẩng đầu, dùng bất khuất ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Có chi khí. Khẽ cười một tiếng, Mã Nguyên Thần khí thế không khỏi tăng thêm một điểm. Bạch Lang lần này rốt cuộc không có chống đỡ, trực tiếp nằm trên mặt đất. Mã Nguyên Thần rơi vào Bạch Lang trước mặt, nhẹ giọng hỏi, hiện tại thế nào? Bạch Lang mấy lần dãy rủa đều không đứng người lên, dứt khoát liền từ từ nhắm hai mắt. Đối với Mã Nguyên Thần nói, cũng giả bộ như không nghe thấy. Ai nha, còn cùng cho ta bày sắc mặt, xem ra cần phải giết mấy cái ngươi con dân, ngươi mới có thể biết nên dùng cái gì thái độ. Bạch Lang mở mắt ra, nhìn về phía Mã Nguyên Thần ánh mắt tràn đầy hung ác. Ngao ôm một đạo sói chu đột nhiên băng lên, tiếp theo một đạo màu trắng thân ảnh giống như tiệm điện phóng tới Mã Nguyên Thần. Nghe được đây âm thanh sói chu, Mã Nguyên Thần cùng Bạch Lang sắc mặt đều là biến đổi. Bạch Lang cái kia tấm mặt lông nổi lên ra nhân tính hóa lo lắng. Nó hiện tại nói là không được nói, nếu có thể mở miệng nói, nhất định sẽ nói đi mau. Mà Mã Nguyên Thần mặt đầy cảm thấy hứng thú thân sắc, tiện tay chảo một cái liền tóm lấy thân ảnh màu trắng cổ. A, không nghĩ tới lại còn có một cái Bạch Lang. Liếc qua trong mắt tràn đầy lo lắng Bạch Lang Vương, Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, ta chưa hết giết chết con sói trắng này, để ngươi biết làm như thế nào đối mặt ta. Trong miệng nói lời này, nhưng lại là đem kỳ thực thu hồi lại mấy phần. Bạch Lang Vương cảm giác trên thân áp lực buông lỏng, thế nhưng không lo được thẩm tra nguyên nhân, đối Mã Nguyên Thần giận dữ hét, nhân loại, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra thế tử. Mã Nguyên Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lặng lẽ đập tiểu hủy tử cái mông nhỏ một cái. Tiểu hủy tử nháy nháy con mắt, nhìn mình sư hổ. Thấy Mã Nguyên Thần cho mình nháy mắt mấy cái, thông minh tiểu hủy tử lập tức liền hiểu được. Sư hổ, bọn hắn thật đáng thương, có thể hay không buông tha bọn hắn? Tiểu hủy tử ngữ khí nhu nhu cho hai cái Bạch Lang cầu tình. Mã Nguyên Thần khắp khuôn mặt là vẻ lằng khó. Hủy tử, sư phụ cũng muốn buông tha bọn hắn, có thể buông tha bọn hắn sẽ chết rất nhiều người. Hiện tại chúng ta muốn thu phục Thảo Nguyên, mà bọn hắn là Thảo Nguyên đồ đằng, sư phụ tưởng thu phục bọn hắn, để người trong Thảo Nguyên có thể thuận lợi dung nhập Đại Minh. Sư hổ, thế nhưng là bọn hắn thật đáng thương. Nhân loại, ngươi vừa rồi vì sao không nói ý đồ đến? Mã Nguyên Thần cứng đờ, có chút không xác định hỏi, ta vừa rồi không nói sao? Bạch Lang Vương đứng người lên, lắc lắc đầu to, ngươi vừa rồi liền trực tiếp xuất thủ, cũng không có nói ra nguyên nhân. Nếu ngươi mới vừa nói ra nguyên nhân, bản vương thân là người trong Thảo Nguyên đồ đằng, chắc chắn đáp ứng ngươi. Bản vương cũng không muốn trên Thảo Nguyên máu chảy thành sông. Mã Nguyên Thần đỏ mặt, hắn hiện tại cảm thấy tốt xấu hổ. Vừa rồi vì trang bức, thật đúng là không nói ra ý cùng Bạch Lang Vương cặp kia tràn đầy lửa giận hai mắt đối mặt, xấu hổ bầu không khí lan tràn trong không khí. Khu cụ như thế ta không đúng, xin mời Lang Vương thứ lỗi. Làm chuyện bậy, liền xem như lại xấu hổ, Mã Nguyên Thần vẫn là thừa nhận sai lầm. Hừ. Bạch Lang Vương hừ lạnh một tiếng, nhân loại, còn không bung ra bản vương thế tử. Mã Nguyên Thần mau đem trong tay sói sau thả ra, thuận tiện đem đàn sói áp chế cũng thu hồi. Sói sau kiêng kỵ nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt, lúc này mới đi trở về Bạch Lang Vương bên cạnh. Hai cái Bạch Lang liền lẫn nhau cọ sát. Mã Nguyên Thần khẽ miệng giật một cái, không nghĩ tới mình thế mà ăn hai cái sói thức ăn cho chó. Bạch Lang Vương cùng sói sau bước về an ủi một hồi, lúc này mới nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Nhân loại, ngươi mới vừa nói ngươi quốc gia lại muốn tiến công Thảo Nguyên. Bạch Lang Vương đã tại Thảo Nguyên sinh sống hơn 1000 năm. Hắn trải qua Hán Vũ Đế thời kỳ, Thảo Nguyên Dũng Sĩ bị Đại Hán Thiết Kỵ đuổi theo chạy, mà trải qua Đại Đường Trinh Quan thời kỳ, bị Đại Đường Hùng Sư đè lên đánh, cũng trải qua Thiết Mộc Chân sáng lập Huy Hoàng thời kỳ. Nhìn qua quá nhiều người Hán cùng người trong Thảo Nguyên chém giết. Không, Mã Nguyên Thần ngữ khí 10 phần kiên định, lần này Đại Minh là vì tu phục toàn bộ Thảo Nguyên. Nô dịch. Bạch Lang Vương ngữ khí trở nên trầm thấp đứng lên. Mã Nguyên Thần lắc đầu, cũng không nô dịch, cũng không phải cùng Nguyên Triều đồng dạng phân đủ loại khác biệt, mà là dung hợp, nông mục đại dung hợp. Mấy ngàn năm qua này, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên một mực đều tại chém giết, ta muốn thay đổi cái này trạng thái cố định. Chương 130, Hố Mình Bạch Lang Vương chương 130, Hố Mình Bạch Lang Vương mấy ngàn năm qua này thù hận, ngươi thật có thể cải biến sao? Đối với Bạch Lang Vương hỏi thăm, Mã Nguyên Thần chỉ là nhún nhún vai. Thử một chút ta. Có các ngươi trợ giúp, nếu là tại thất bại nói, cái kia người trong Thảo Nguyên chỉ có thể ở trên cái thế giới này biến mất. Bạch Lang Vương nhíu nhíu mày lại, ngươi muốn xuất thủ sao? Mã Nguyên Thần lắc đầu, lại gật gật đầu. Có ý tứ gì? Đối Bạch Lang Vương cười cười, mở miệng giải thích, ta không biết đối với Thảo Nguyên mục dân độc thủ, nhưng ta sẽ rửa sạch trên Thảo Nguyên phi phàm sinh vật. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Bạch Lang Vương trầm mặt xuống. Nếu là Thảo Nguyên tao ngộ tai họa ngập đầu, cái kia trên thảo nguyên như chính mình dạng này đồ đằng, nhất định sẽ đi ngăn cản Trung Nguyên quân đội. Nhưng mới rồi cảm thụ người trước mắt thần kỳ, hoặc là nói là khủng bố thực lực, liền xem như trên thảo nguyên tất cả đồ đằng liên thủ, cũng nhất định sẽ chết hết ở người trước mắt trong tay. Sau một lúc lâu, Bạch Lang Vương âm thanh khàn giọng hỏi, ngươi cứ như vậy xác định lần này Trung Nguyên quân đội có thực lực hủy diệt thảo nguyên dũng sĩ? Ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mã Nguyên Thần đánh ra một cái búng tay, trước mặt liền xuất hiện một cái hình ảnh. Bạch Lang Vương nghi hoặc nhìn đến hình ảnh Trung Đại Minh quân đội, cầm trong tay cầm gậy gỗ trên mặt đất mang lấy thùng sắt. Mà tại quân Minh đối diện, là cưỡi chiến mã, cơ loan đao thảo nguyên kỵ binh. Bạch Lang Vương vừa định hỏi, cho mình nhìn đây là có ý tứ gì thời điểm. Một đạo đột nhiên vang âm thanh lại đem Bạch Lang Vương ánh mắt hấp dẫn trở về. Hình ảnh bên trong, thảo nguyên kỵ binh tại những này gậy gỗ cùng thùng sắt bắn ra đồ vật, từng dãy ngã xuống. Bạch Lang Vương trầm mặc, cũng bị trên thảo nguyên dũng sĩ lo lắng. Có những vật này tại, không cần Mã Nguyên Thần xuất thủ, giết sạch trên thảo nguyên người, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đợt hình ảnh tựa như bong bóng đồng dạng bể nát, đồng thời bể nát là Bạch Lang Vương tâm. Nhân loại, ta đáp ứng ngươi. Bạch Lang Vương thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Ta sẽ ra mặt, để trên thảo nguyên dũng sĩ gia nhập Trung Nguyên quốc độ. Bất quá ta hy vọng Trung Nguyên quốc độ có thể đối xử tử tế thảo nguyên con dân. Bạch Lang Vương không có uy hiếp, hắn hiểu được lấy mình thực lực, căn bản không uy hiếp được trước mắt người. Cho dù là liều rơi toàn bộ thảo nguyên sinh linh. Yên tâm. Mã Nguyên Thần ngữ khí chắc chắn nói, người trong thảo nguyên dung nhập người Hán về sau, Đại Minh hoàng đế nhất định sẽ đối xử như nhau. Bất quá, tại giai đoạn trước một chút lòng mang ý đồ xấu người sẽ bị rửa sạch, với lại nhân số không biết thiếu. Mã Nguyên Thần cũng là sớm đánh cái dự phòng châm, bớt giá hỏa này về sau nói mình lừa gạt hắn. Bạch Lang Vương đương nhiên biết ý tứ này. Bọn hắn đàn sói muốn dung nạp tân tộc đàn, cũng nhất định sẽ giết chết trước kia Lang Vương cùng hắn tử trung giả. Nghĩ rõ ràng những này, Bạch Lang Vương đối Mã Nguyên Thần túi xuống cao ngạo đầu lâu. Đồng thời một vòng minh nguyệt từ Bạch Lang Vương sau lưng hiện hiện. Mời tôn quý cường giả nhỏ ra một giọt máu, hoàn thành khế ước. Mã Nguyên Thần nhíu mày, con sói trắng này đã có thể ký kết khế ước, xem ra huyết mạch không thấp. Giơ tay lên, một giọt đỏ thấm máu tươi liền bay vào vầng trăng sáng kia trung tâm. Khi máu tươi hoàn toàn dung nhập về sau, minh nguyệt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Nga U Bạch Lang Vương trong miệng phát ra một đạo sói tru, cái trán một mai màu máu trăng tròn xuất hiện lại, trên thân lông tóc tại tia sáng chiếu xuống cũng tản ra ẩn ẩn kim quang. Lần này Mã Nguyên Thần cũng có chút bối rối, đây còn có thể tiến hóa sao? Chờ tuyết nguyệt biến mất, Bạch Lang Vương cúi người tại Mã Nguyên Thần trước người, trong giọng nói tràn đầy cung kính chi ý đa tạ chủ nhân thành toàn. Mã Nguyên Thần càng bối rối, vừa rồi đó là ý gì? Bạch Lang Vương cúi đầu, giải thích nói, hồi chủ nhân nói, mới là tộc ta chuyển thừa minh ước, nếu là có người trái với ước định, chắc chắn chịu Lang Thần mình rửa. Mã Nguyên Thần ánh mắt bất thiện nhìn đến Bạch Lang Vương. Tốt ngươi cái mày dầm mắt to Bạch Lang, vậy mà muốn hô ta. Bạch Lang Vương cũng là có chút xấu hổ, dù sao hắn cũng là vì ổn thỏa điểm, lúc này mới không nói tác dụng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ổn thỏa là không có nhìn thấy, còn đem mình ném bảo. Bất quá bây giờ đều như vậy, mình cũng không có thua thiệt, có vẻ như còn kiếm lợi điểm. Thế là Mã Nguyên Thần liền không có ý định so đo, bất quá vẫn là hiếu kỳ vì cái gì minh ước đột nhiên biến chủ phó khế ước. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Bạch Lang Vương xấu hổ giải thích nói, kỳ thực cái này minh ước cũng là có cái thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Đó là chốc lát khế ước người so Lang Thần tu vi cao, minh ước chủ động biến thành chủ phó khế ước. Phúc ha ha ha. Mã Nguyên Thần không khỏi cười to đứng lên. Đây Lang Thần thật là có ý tứ, sợ tu vi cao hơn hắn người, phát hiện bị hố, sau đó đi đánh cho hắn một trận đúng không? Bạch Lang Vương xấu hổ cúi đầu, không có biện pháp ai bảo Lang Thần như vậy không đáng tin cậy. Sau khi cười xong, Mã Nguyên Thần nhìn đến Bạch Lang Vương trên thân tản ra kim quang lông tóc, không khỏi nghi hoặc hỏi, vậy ngươi chuyện này là sao nữa? Hồi chủ nhân nói, bạn sói con nguyên bản liền có thượng cổ khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết mạch, bởi vì chủ nhân huyết, hiện tại huyết mạch đã phản tổ. Mã Nguyên Thần gãi gãi đầu, không nghĩ tới mình huyết còn có đây tác dụng. Gào Bạch Lang Vương một tiếng sói tru, nơi xa cũng truyền tới từng tiếng sói tru, tựa như đang trở về ứng với Bạch Lang Vương tru lên. Không bao lâu, nơi xa liền truyền đến từng tiếng loại chó chạy âm thanh. Hoặc người đây tộc đàn còn không ít sao? Nhìn trước mắt lít nha lít nhít, có chừng hơn vạn đàn sói, Mã Nguyên Thần không khỏi cảm khái đứng lên. Bạch Lang Vương cọ sát Mã Nguyên Thần chân, giải thích nói, chủ nhân, ta chính là cái này Thảo Nguyên Lang tộc chi chủ, toàn bộ Thảo Nguyên sói đều là ta con dân. Mã Nguyên Thần sờ lên Bạch Lang Vương đầu, trong lòng cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Lớn như vậy Thảo Nguyên, ít nhất cũng có mấy trăm vạn lang tộc. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, nếu là đem những này sói tụ tập đứng lên, tại Thảo Nguyên xưng vương thế nhưng là mười phần đơn giản. Bất quá cái này cũng không liên quan mình sự tình, mình ngay cả Trung Nguyên hoàng đế đều không muốn làm, chớ nói chi là Thảo Nguyên đây ngoại trừ có nuôi súc vật bên ngoài, liền không có cái gì địa phương. Không tệ. Để ngươi con dân tiến về biên cảnh, chờ thêm một đoạn thời gian uy hiếp người trong Thảo Nguyên. Vâng, chủ nhân. Bạch Lang Vương đáp ứng một tiếng, đối đàn sói đó là một trận sói tru. Nga Ô đàn sói đáp lại một tiếng, liền hướng về bốn phía tản ra. Theo đàn sói sau khi rời đi, phu cận chỉ còn lại có vừa rồi cái kia hơn trăm đầu sói. Xem ra những này sói hẳn là Bạch Lang Vương hộ vệ đội. Mã Nguyên Thần đang nghĩ ngợi, tiểu hủy tử liền đối Mã Nguyên Thần hưng phấn nói, sư hổ, ngươi nhìn tiểu a. Thuận theo tiểu hủy tử chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, sói sau mang theo 6 cái tiểu Bạch Lang đi tới. Chủ nhân, đây đều là sói con dòng dõi. Hủy tử, phải hay không nhớ cùng a? Sói con chơi. Tiểu hủy tử trong mắt to tràn đầy ánh sáng, ôm Mã Nguyên Thần cổ. Sư hổ, ta muốn cùng tiểu a chơi. Cọ sát tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ, Mã Nguyên Thần cương chịu nói, vậy liền đi thôi. Nói xong liền đem tiểu hủy tử để dưới đất. Chương 131, phụ mẫu là chân ái, ủy khuất hỏng sói con. Chương 131, phụ mẫu là chân ái, ủy khuất hỏng sói con. Nhìn đến tiểu hủy tử trong ngực ôm lấy một cái tiểu bạch lang, bên cạnh vây quanh năm con tiểu bạch lang chơi vui vẻ. Lang Vương, Bạch Lang Vương không người một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, chủ nhân, không cần như thế xưng hô sói con. Vậy ngươi gọi cái gì? Bạch Nạo Thiên. May mắn ngươi không gọi Long Nạo Thiên, nếu không ta một trưởng vỗ chết ngươi. Tiểu Bạch. Nghe thấy xưng hô này, Bạch Nạo Thiên có loại muốn chết cảm giác. Không thích a. Thấy Bạch Nạo Thiên trên mặt giống như đắp tức biểu lộ, Mã Nguyên Thần sửa lời nói, vậy liền bảo ngươi Nạo Thiên a. Đa tạ chủ nhân. Bạch Nạo Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không đây để cho mình tiểu đệ biết mình gọi Tiểu Bạch, vậy mình đây Lang Vương nơi nào còn có mặt mũi tại? Nạo Thiên, cái này thảo nguyên bên trên trừ bọn ngươi ra lang tộc bên ngoài, hẳn là còn có còn lại đồ đằng a. Đối với Mã Nguyên Thần hỏi thăm, Bạch Nạo Thiên không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp liền đem trên thảo nguyên tiểu đồng bọn bán đi. Hồi chủ nhân, trên thảo nguyên ngoại trừ lang tộc bên ngoài, còn có ưng đồ đằng Bạch Hải Thanh, gấu đồ đằng Hắc Hùng, nưu đồ đằng Bạch Nưu, thiên nga đồ đằng Thiên Nga Trắng, ngựa đồ đằng Thiên Mã. Những ngày này ngựa gia hỏa kia bên ngoài, còn lại gia hỏa đều sinh hoạt tại Thiên Sơn xung quanh. Bạch Nạo Thiên suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, hiện tại lúc này, Thiên Mã gia hỏa kia cũng kém không nhiều sẽ đi ngang qua nơi này. Mã Nguyên Thần vẩy một cái lông mày, ngữ khí có chút kinh ngạc. Trùng hợp như vậy sao? Bạch Nạo Thiên điểm đầu, giải thích nói, hàng năm lúc này, Thiên Mã đều sẽ mang theo tộc đàn đi cóng gió địa phương qua mùa đông. Nếu biết sẽ đi ngang qua bên này, dứt khoát Mã Nguyên Thần ngay ở chỗ này đợi mấy ngày. Gào lúc này một đầu Thương Lang ngậm một con dê đi tới, đem dê để dưới đất, Thương Lang liền lùi xuống. Chủ nhân, bây giờ sắc trời cũng không sớm, trước dùng bữa a. Bạch Nạo Thiên vốn là muốn nói ăn thịt, có thể nghĩ đến ban đầu nghe được Thiết Mộc Chân lúc ăn cơm đợi, người khác giống như đó là gọi như vậy. Mã Nguyên Thần mặc dù không cần ăn cơm, có thể tiểu hủy tử thế nhưng là còn muốn ăn cơm. Vất vả, dâng lên đống lửa, đem đối xong ra dê đặt ở trên kệ. Theo thời gian chuyển rời, dê nướng nguyên con mùi thơm tràn ngập trong không khí. Tiểu hủy tử cũng không lo được cùng sói con chơi, ngồi tại Mã Nguyên Thần trong ngực, trong mắt sáng lóng lánh nhìn đến trên đống lửa cái kia bị nướng vàng nóng thịt dê. Mà mấy con sói con cũng chỉnh tề ngồi tại bên cạnh đống lửa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dê nướng nguyên con, khóe miệng giữ lại chảy nước miếng. Bạch Nạo Thiên hai vợ chồng nhìn xem trước mặt máu thịt be bét thịt dê sống, đang nhìn xem lửa chồng lên dê nướng nguyên con, trực tiếp lâm vào trong trầm mặc. Những năm gần đây, mình phu thê có phải hay không sống vô dụng rồi? Tiểu hủy tử nuốt nước bọt, chớ mong hỏi, sư hổ, có thể ăn sao? Mã Nguyên Thần tại dê nướng nguyên con bên trên tung xuống gia vị, lúc này mới sờ sờ tiểu hủy tử mũi ngọc tinh xảo, cương chịu nói, có thể ăn. Xuất ra tiểu đao tại đùi dê bên trên cắt lấy một miếng thịt, đặt ở tiểu hủy tử bên miệng. A, tiểu hủy tử mở lớn đây miệng nhỏ, muốn đi cắn Mã Nguyên Thần nướng thịt dê. Kết quả tiểu hủy tử khẽ cắn ở nướng thịt dê, một cái sói con đột nhiên nhảy lên, trực tiếp đem thịt nướng đi. Tiểu hủy tử ngây ngẩn cả người, đã lớn như vậy còn không người có thể tại mình miệng bên trong đoạt thức ăn, không nghĩ tới hôm nay bị một cái sói con tại tê giác miệng đoạt thức ăn. Sư hổ, hán, ta. Thấy tiểu hủy tử hốc mắt đều đỏ lên, Mã Nguyên Thần vội vàng lại cắt lấy một miếng thịt, nhét vào tiểu hủy tử miệng bên trong. Cảm thụ được miệng bên trong hương hương thịt, tiểu hủy tử cũng không lo được thịt bị cướp cảm xúc, miệng bên trong nhai lấy thịt, mơ hồ không do nói ra, sư hổ, ba trắng hắn hỏng, dám đoạt chúng ta hủy tử thịt, là nên giáo huấn một cái. Mã Nguyên Thần đối còn lại mấy con sói con ra lệnh, đi cho các ngươi huynh đệ một bài học, đợi lát nữa mời các ngươi ăn thịt. Lời này vừa ra, trong đó lớn nhất một cái sói con gào một tiếng, mang theo các huynh đệ còn lại nhóm phóng tới ba trắng. Ba trắng bị mình sói các huynh đệ vây quanh đánh một trận, phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Tiểu hủy tử một bên đi miệng bên trong đút lấy thịt, một cái tay dùng sức gơ, miệng bên trong còn kêu gào lấy. Đại Bạch, đánh, đánh hắn. Tiểu hủy tử nhìn đến vợ kịch, đây tâm tình một tốt, còn nhiều ăn một chút. Sờ lên tiểu hủy tử bụng, Mã Nguyên Thần cảm thấy không sai biệt lắm, liền dừng lại ném cho ăn tay. Đám tiểu tệ tử, có thể ăn cơm đi. Nghe xong lời này, sói con nhóm cũng không lo được tại thu thập mình thân đệ đệ, gào một tiếng, liền phóng tới bị Mã Nguyên Thần để dưới đất dê nướng nguyên con. Chỉ là còn không đợi đám tiểu tệ tử chạy tới, sói sau thân ảnh trước hết lao đến. Gào đối Mã Nguyên Thần kêu một tiếng, sói sau liền cúi người xuống, bắt đầu cắn xé. Chờ thịt dê vừa vào miệng, sói sau kèm chút chạy xuống cảm động nước mắt. Thấy bản thân mắt con dám cùng mình giành ăn, sói sau mấy móng vuốt đem mắt con lay qua một bên, mình một mình hưởng thụ mỹ thực. Đám tiểu tệ tử giống như đã thành thói quen mẹ ruột của mình đây thái độ, nhao nhao chạy hướng mình lao cha. Gào đám tiểu tệ tử vây quanh Bạch Nạo Thiên một trận ủy khuất gọi. Bạch Nạo Thiên mười phần qua loa gật gật đầu, một điểm đều không vì hài tử làm chủ tự giác. Thấy một màn này, Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến có chút tiến lặng. Đây chính là điển hình phụ mẫu là chân ái, hài tử là ngoài ý muốn. Chờ sói sau ăn xong cuối cùng một cái thịt, không khỏi hài lòng chống chống đỡ thân thể. Bước đến ưu nhã nhịp bước, đi vào Mã Nguyên Thần trước mặt, cúi đầu. Trắng hy đa tạ chủ nhân. Đối với sói sau có thể nói chuyện, Mã Nguyên Thần một điểm đều không ăn kinh ngạc. Dù sao có thể cùng Bạch Nạo nhưng trở thành bạn lữ sói, nhất định không phải là phổ thông bạch lang. Nhìn đến cố kia rồi nhặng đứng lên trên đều có thể trượt dê xương, Mã Nguyên Thần không thể nín được cười cười. Người ưa thích liền tốt. Đám tiểu tệ tử vây quanh dê xương vòng vo một vòng, thấy đã không có bất kỳ ăn về sau, liền chạy tới Trắng Hy bên cạnh, chuyển lấy phân chuồng, còn vừa gọi là gọi lên đến. Trắng Hy không kiên nhẫn đem mình đám nhóc con lay qua một bên, lúc này mới chậm rãi đi đến chồng mình bên người nằm xuống. Gào thấy mẹ ruột bộ dáng này, đám tiểu tệ tử liền vây quanh Mã Nguyên Thần bắt đầu đi dạo, còn vừa phát ra hủy khuất tiếng nghẹn nào. Sờ lên tiểu hủy từ đầu, Mã Nguyên Thần ôn nhu hỏi, có muốn hay không cùng bọn hắn chơi? Tiểu hủy tử nhẹ gật đầu. các ngươi cùng hủy tử chơi một hồi, đợi lát nữa ta cho các ngươi lại nướng một cái. Nghe vậy, đám tiểu tể tử liền bắt đầu vây quanh tiểu hủy tử chuyển. Tiểu hủy tử đem vừa rồi đoạt mình thịt ba trắng kéo tới, liễu lấy hắn lô thai liền bắt đầu giáo huấn. Hoàng ba trắng, ngươi vừa rồi dám cướp ta thịt thịt. Nói, ngươi về sau còn dám sao? Ba trắng cúi đầu, phát ra hủy khuất tiếng nghẹn ngào. Mã Nguyên Thần cũng mặc kệ cùng sói con nhóm chơi cùng một chỗ tiểu hủy tử, mà là đối Bạch Ngạo Thiên nói ra, Ngạo Thiên đi bắt con dê tới. Là, chủ nhân. Bạch Ngạo Thiên đáp ứng một tiếng, từ dưới đất đứng lên đến, thân hình hướng về dưới núi chạy như bay. Trắng Hy mắt sáng rực lên, phát ra một tiếng sói tru về sau, liền theo mình trượng phu sau lưng xuống núi. Chương 132, ta, đều là ta chương 132, ta, đều là ta chở Bạch Ngạo nhưng một lần nữa sau khi trở về. Mã Nguyên Thần nhìn đến trên mặt đất mười mấy con dê, lâm vào trong trầm mặc. Bạch Ngạo Thiên dùng móng vuốt bụng mặt, một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Mà Trắng Hy lẻ lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi, một bộ husky bộ dáng, ánh mắt tràn đầy định nọt nhìn đến Mã Nguyên Thần. Đừng nghĩ, ta nhiều nhất nướng hai cái. Trắng Hy nguyên bản có chút thất vọng, có thể sau khi nghe được nửa câu, Trắng Hy đuôi lại rung đứng lên. Đây có phải hay không là đối với ta trừng phạt, như vậy quen biết nữ, đều là ăn hàng. Thở dài, Mã Nguyên Thần liền bắt đầu xử lý đứng lên. Trắng Hy cứ như vậy vây quanh Mã Nguyên Thần bên người. Chờ Mã Nguyên Thần nói một câu tốt trên kệ hai cái dê đều bị Trắng Hy toàn bộ lấy đi. Đây đương khi, Mã Nguyên Thần đều không còn gì để nói. Bạch Ngạo Thiên không biết có phải hay không là tình cha bị tỉnh lại, vẫn là thật cảm thấy không có ý tứ. Tại thê tử ưu đoán dưới ánh mắt, đem một cái dê nướng nguyên con đặt ở mình đám nhóc con trước mặt. Tiểu hủy tử lúc này cũng chạy trở về, nào vào Mã Nguyên Thần trong ngực, ngáp một cái. Làm sao? Có phải hay không mệt nhọc? Tiểu hủy tử điểm điểm cái đầu nhỏ, tiểu nại âm bên trong mang theo mọi mệt. Sư hổ, hủy tử con mắt sắp không mở ra được. Cho tiểu hủy tử thi triển một cái tịnh thần chú, sờ lên nàng cái đầu nhỏ, ngựa khi ôn nu nói, buồn ngủ, vậy liền ngủ đi. Cái kia sư hổ, hủy tử đi ngủ cảm giác. Tiểu hài tử cứ như vậy, trước một giây còn tại nói chuyện của ngươi, một giây sau liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Bởi vì có cương khí hộ thân, Mã Nguyên Thần cũng không sợ đông lạnh lấy tiểu hủy tử, cứ như vậy ôm lấy tiểu nha đầu, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Ngao Âu nguyên bản lăng tĩnh sáng sớm bị một tiếng sói tru đánh vỡ. Bạch Ngạo Thiên đi đến Mã Nguyên Thần bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, "Chủ nhân, thiên ma đến." Mã Nguyên Thần mở to mắt, nhìn thoáng qua đang cùng đàn sói rằng có Mã Quẩn. "Vậy liền đi xem một chút a." Mã Nguyên Thần đứng dậy, đi theo Bạch Ngạo Thiên sau lưng, hướng về xuất hiện Mã Quẩn phương hướng đi đến. Nhìn thấy mình vương cùng vương chủ nhân tới, đàn sói tự động tách ra một con đường đi ra. Đi vào phía trước nhất, nhìn thấy cái gọi là thiên mã, Mã Nguyên Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không có cách, dẫn đầu thiên mã thật sự là sinh trưởng ở Mã Nguyên Thần tâm ba bên trên. Thiên mã vai cao có khoảng một trượng, thân hình phong cao, toàn thân trắng như tuyết không có một chút màu tạp. Bốn vó bên trên mọc ra một đoàn tóc trắng, liền tựa như bước trên mây đồng dạng. Binh nghiệp xuất thân Mã Nguyên Thần, nhìn thấy loại này ngựa tốt, nơi nào sẽ thấy không thèm. Bạch Lang Vương, ngươi tộc đàn ngăn cản tại ta Mã tộc trước mặt là ý gì? Bạch Ngạo Thiên không có mở miệng, mà là ánh mắt cung kính nhìn đến Mã Nguyên Thần. Thiên mã thấy thế, không khỏi phẫn nộ nói, Bạch Lang Vương, ngươi phản bội Thảo Nguyên, vậy mà đầu nhập người Trung Nguyên này. Mã Nguyên Thần đi đến thiên mã trước mặt, đem bàn tay hướng lên trời ngựa đỉnh đầu. Thiên mã vừa định công kích Mã Nguyên Thần, có thể phát hiện mình thân thể vậy mà không động được. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mã Nguyên Thần tay tại thiên mã đầu to bên trên vuốt ve một cái, cười hỏi, đi theo ta đi. Nhân loại, ngươi vọng. Nhìn thấy Mã Nguyên Thần lấy ra đồ vật, thiên mã vội vàng rút về mình nói ra miệng nói. Nhân loại, ngươi đừng nghĩ dùng thứ này đến ăn một ta. Mã Nguyên Thần nhàn nhạt mở miệng nói, thứ này gọi linh thú đan. Thiên mã ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mã Nguyên Thần trong tay đang dược, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, mặc kệ nó gọi cái gì, ta Mã tộc vĩnh viễn là thuộc về Thảo Nguyên. Mã Nguyên Thần cầm trong tay đan dược vứt cho Bạch Ngạo Thiên. Bạch Ngạo Thiên vội vàng thả người đem đan dược tiếp được, tựa như sợ thiên mã tới đoạt đồng dạng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tạ chủ nhân ban thưởng. Thiên mã, ngươi liền không thể nhiều lời vài câu, vạn nhất ta đồng ý đâu. Thấy không có để cho mình thèm nhỏ dãi đồ vật, thiên mã không khỏi nạo kiểu nghiêng đầu sang chỗ khác. Thơm quá. Thiên mã quay đầu liếc mắt, chỉ thấy Mã Nguyên Thần trong tay lại xuất hiện một khỏa đan dược. Ta. Trắng Hy, tiếp lấy. Nói đến Mã Nguyên Thần liền đem đan dược vứt cho mới vừa mang theo đám nhóc con đi tới Trắng Hy. Trắng Hy cũng không nghĩ tới, mình liền đến một chút náo nhiệt, còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Vội vàng đem đan dược nguyên lành nuốt vào, đối Mã Nguyên Thần lấy lòng nói, Trắng Hy tại chủ nhân. Thiên mã ánh mắt chờ mong nhìn đến Mã Nguyên Thần tay, hy vọng hắn lấy thêm ra một khỏa đến. Không có để thiên mã thất vọng, Mã Nguyên Thần trong tay lại xuất hiện một khỏa. Đại. Thấy Mã Nguyên Thần lại muốn đem đan dược vứt cho cái kia mấy con sói con, thiên mã vội vàng mở miệng nói, ta đáp ứng. Nói xong, còn cảm thấy không an toàn, lại vội vàng nói bổ sung, ta đáp ứng ngồi người tọa kỵ. Mã Nguyên Thần thả ra áp chế thiên mã khí thế, vỗ vỗ hắn đầu to. Ta không có ý định cho những này đám nhóc con, dù sao bọn hắn còn nhỏ, không hấp thu được dược lực. Ừ. Thiên mã hùa theo gật gật đầu, ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Mã Nguyên Thần trong tay đan dược. Sờ lên thiên mã cái kia mềm mại lông mờm, Mã Nguyên Thần cười mắng, cũng là ăn hàng. Nói đến, liền đem đan dược ném vào thiên mã trong miệng. Đan dược vừa vào bụng, thiên mã chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ trong bụng hướng về toàn thân lan tràn. Cũng không dám trì hoãn, thiên mã nằm dạp trên mặt đất, nhắm hai mắt, bắt đầu hấp thu dược lực. Nhìn ba cái hấp thu dược lực tinh quái, Mã Nguyên Thần không thể nín được cười cười. Những linh thú này đan vốn là cho Ngao Phong luyện chế, không nghĩ tới hôm nay còn phải bên trên dục tràng. Liếc nhìn tân tọa kỵ, Mã Nguyên Thần hài lòng không được. Mặc dù cưới Ngao Phong đi ra ngoài rất phong cách, thế nhưng đó là phong cách mà thôi. có thể xuất hành cũng không phải rất thuận tiện, dù sao Ngao Phong hạ xuống liền muốn dẫn tới bách tính vây xem. Nhưng là Thiên Mã liền không đồng dạng, đi ra ngoài nói, động tĩnh cũng sẽ không lớn như vậy. Chính yếu nhất là, mình có thể tại Từ Đạt đám kia lão tiểu tử trước mặt danh vọng. Đều là binh nghiệp xuất thân, những người này cái nào không phải yêu ngựa như mạng. Tại đây khẽ hở, Mã Nguyên Thần cũng đánh giá Ngao Phong tộc đàn. Thật không hổ là Ngao Phong dẫn đầu mã quần, mặc dù số lượng chỉ có mấy ngàn con ngựa, có thể mỗi một tấc so thảo nguyên tốt nhất mã hùng tráng cao lớn rất nhiều. Đặc biệt là phía trước mấy chục con ngựa. Trong đó có thân hình cao lớn, màu lông hoàng bạch giao nhau, đầu ngọc đỉnh, xương cốt thanh kỳ, khí chất phi phàm vàng đánh dấu thấu cốt long. Toàn thân đen nhánh, trên óc tóc trắng hoàng tâm vạn giảm yên vân che đậy. Toàn thân than lửa đỏ thấm xích thố ngựa. Toàn thân đen như mực, bóng loang tỏa sáng, bốn vó bạch thắng tuyết bạch tuyết ố truy mã. Toàn thân trắng như tuyết, không có nửa cái tạp sắc, dưới bụng thường có bốn đóa xoáy lông dạ chiếu ngọc sư tử. Những này thần câu cái nào không phải trong lịch sử lừng lẫy nổi danh, cái nào một thất không phải vạn kim có cầu. Liền ngay cả lão Chu những cái kia cái gì truy phong, thần sấm, bu lôi, cũng chính là tên lấy được văng rồi, so với đây mã quần bên trong bình thường nhất ngựa còn không bằng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà toàn bộ ở chỗ này. Đây nếu là toàn bộ mang về, Từ Đạt bọn hắn đám này lão tiểu tử còn không điên. Xem ra chính mình sau khi trở về, muốn ở ngoài thành làm một cái chuồng ngựa. Bằng không thì nhiều như vậy ngựa tốt mang về, không có địa phương để bọn hắn thả ra chạy, coi như uổng công. Chương 133, có bản lĩnh ngươi đánh hai. Chương 133, có bản lĩnh ngươi đánh hai. Đi vào dạ chiếu ngọc sư tử trước mặt, sờ lên hắn lông bẩm. Ngựa tốt, có thể mang ta đi rong ruổi một phen sao? Dạ chiếu ngọc sư tử cũng mười phần thông nhân tính, biết người trước mắt hàng phục tộc đàn vương, thế là liền thuận theo gật gật đầu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ dạ chiếu ngọc sư tử cổ, Mã Nguyên Thần xoay người cưỡi lên dạ chiếu ngọc sư tử. Giá. Một tiếng quát nhẹ, dạ chiếu ngọc sư tử tựa như là một đạo như chớp giật liền xông ra ngoài. Vu Hổ cảm thụ được gió đang bên thai gào thét, Mã Nguyên Thần không khỏi reo hò một tiếng. Ô tiểu hủy tử bị sốc nảy tỉnh, liếc nhìn một phía, cảm thụ được lao vùn vụt tốc độ, lập tức liền tỉnh táo lại. Sư hổ, tại nhanh lên. Tiểu hủy tử reo hò một tiếng, giơ tay nhỏ. Dạ chiếu ngọc sư tử tựa như cảm ứng được tiểu hủy tử tâm ý đồng dạng, lao vùn vụt tốc độ không khỏi tăng tốc mấy phần. Nếu là có người ở phía xa nhìn đến nói, liền có thể nhìn thấy một đạo tia chớp màu trắng tại rộng lớn trên thảo nguyên nhanh như điện chớp. Chơi một hồi, Mã Nguyên Thần liền ra hiệu dạ chiếu ngọc sư tử trở về doanh địa. Nga ố theo hai tiếng sói tru truyền ra. Hí 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 một tiếng, tiếng ngựa cũng không dám lật hậu. Chờ Mã Nguyên Thần xuống ngựa, Thiên Mã cùng Bạch Lang phu thê đều quỳ rạp trên đất. Đa tạ chủ nhân. Phân biệt vỗ vỗ mấy con tinh quái đầu, Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng. Đều không cần khách khí. Chờ đem tiểu hủy tử cho ăn no về sau, Mã Nguyên Thần liền cưỡi lên Thiên Mã lưng ngựa, đi theo phía sau mấy trăm con sói, mấy ngàn con ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng về trên trời phương hướng tiến đến. Mã Sách, chờ giải quyết thảo nguyên sự tình, ngươi liền cùng ngươi tộc nhân cùng một chỗ cùng ta trở lại kinh thành a. Vừa rồi Mã Nguyên Thần cũng cùng Mã Sách, cũng chính là Thiên Mã, nói xử lý thảo nguyên sự tình. Mã Sách đương nhiên đáp ứng. Mặc kệ là vì để cho thảo nguyên không máu chảy thành sông, vẫn là vì mình chủ nhân, Mã Sách đáp ứng mười phần thoải mái. Tốt, chủ nhân. Mã Sách cũng không đốc, đi theo Mã Nguyên Thần bên người, mình tộc đàn nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ngươi nói con ngựa yêu tự do, ngươi nếu có thể để cho chúng ta biến cường, tự do mà thôi, không cần cũng được. Nghe một người một ngựa đối thoại, Bạch Nạo Thiên cũng không khỏi đến có chút gấp. Mặc dù hắn trưởng không cái này thảo nguyên đàn sói, Mã Sách khống chế cái này thảo nguyên bên trên mã quần, có thể hai tộc thực lực đều là không sai biệt lắm. Những này chiến mã nếu là đi theo chủ nhân trở về Trung Nguyên, vậy mình tộc đàn không phải sẽ bị xa xa hất ra. Có lòng muốn cùng Mã Nguyên Thần nói một chút, để cho mình con dân đi theo, có thể lại không biết làm như thế nào mở miệng. Bạch Nạo Thiên mặc dù không tiện mở miệng, có thể Trắng Hy có thể không có cái này cố kỵ. Mặc dù nàng bị mình trượng phu bảo hộ rất tốt, có chút ngốc bạch điểm ý vị, mà dù sao là đã sống ngàn năm lão yêu, trí tuệ nhiều ít vẫn là có. Đi qua hôm qua ở chung, Trắng Hy cũng biết cái chủ nhân này, nhưng thật ra là cái mười phần ôn nhu người. Chủ nhân, ngươi mang theo mã quần đi, thế nhưng muốn dẫn lấy đàn sói a, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Túi người bước bước bên cạnh Trắng Hy đầu một cái. Người đây cô nàng chết dầm kia, lại còn sẽ thành ngữ. Trắng Hy ngửa đầu, một bộ ta rất yêu ngạo bộ dáng. Chủ nhân ngươi là không biết, ban đầu ta mang theo mấy cái này bắt con thời điểm, thế nhưng là vụng trộm đi qua thảo nguyên doanh địa học qua. Câu nói này tựa như là một cái miệng đầy dâu mép người, cùng một cái gọi Thiết Mộc Chân người nói. Mã Nguyên Thần cười mắng, ngươi muốn đi học tập vẫn là đi ăn ngủ. Nghe vậy, Trắng Hy mặt sói bên trên lông tóc đều có chút phím hồng, dứt khoát ngang ngược nói, chủ nhân, ngươi liền nói mang không mang theo à? Ngươi nếu là không mang theo, ta liền nằm trên mặt đất. Mã Nguyên Thần đều có chút bó tay rồi, gia hỏa này đến cùng là sói vẫn là người, ngay cả người giả bị đụng đều sẽ. Đi, trở về đi thời điểm, các ngươi cũng mang theo tộc nhân cùng một chỗ trở về đi. Chủ nhân ngươi thật tốt. Trắng Hy nhảy đứng dậy, liền hướng về Mã Nguyên Thần đánh tới. Mã Sách thấy thế, không khỏi dưới chân tăng tốc mấy phần. Trắng Hy không nghĩ tới có thể như vậy, thế là trực tiếp vồ hụt. Mã Sách, ngươi có ý tứ gì? Phải hay không nhớ đánh nhau? Đối với Trắng Hy trợn mắt nhìn, Mã Sách không thèm để ý chút nào, chỉ là thản nhiên nói, ngươi có bản lĩnh đừng kêu người trợ phu. Lần này Trắng Hy sợ, nếu là đơn đấu, vợ chồng bọn họ thật đúng là đánh không lại Mã Sách. Cần phải là Mã Sách một đối hai, hắn liền sẽ bị vợ chồng bọn họ đè lên đánh. Vỗ vô Mã Sách cổ, Mã Nguyên Thần hiếu kỳ hỏi, Mã Sách, vì cái gì ngươi không có giống Ngạo Thiên đồng dạng có bản lữ? Mã Sách nhưng thật ra là có bản lữ, trong đó có cái kia thất dạ chiếu ngọc. Mà Mã Nguyên Thần ý là, cùng mình ngang nhau huyết mạch bản lữ. Không sai, Tráng Hy cũng là một đầu khiếu nguyệt thiên lang. Mã Sách quay đầu trừng Bạch Ngạo Thiên liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, ghen tị. "Chủ nhân, ngươi là không biết, chúng ta những này thảo nguyên đồ đằng linh thú, kỳ thực mỗi một thời đại chỉ có một cái. Trừ phi đời trước đồ đằng linh thú sắp chết, lúc này mới sẽ sinh ra đời sau đồ đằng linh thú. Nhưng không biết vì cái gì, thế hệ này vậy mà lại xuất hiện hai cái lang đồ đằng." Nghe Mã Sách giải thích, Mã Nguyên Thần không khỏi kinh ngạc nhìn đến Bạch Ngạo Thiên hai vợ chồng. Lấy động vật bản năng, hẳn là không sẽ cùng mình đệ đệ muội muội giao hợp mới đúng. Bạch Ngạo Thiên tựa như biết chủ nhân hiểu lầm đồng dạng, mở miệng giải thích, "Chủ nhân, ta cùng Hy Nhi cũng không phải là một mẹ đồng bào, liền ngay cả phụ thân đều không phải là một cái. Ta là đời trước lang đồ đằng hải tử, Hy Nhi phụ mẫu là một đôi phổ thông màu trắng thương lang. Ta sở dĩ gặp được Hy Nhi, cũng là ban đầu Hy Nhi tập kết một đám lang tộc, bắt đầu phản loạn. Ta mang theo tộc nhân đi Bình Định, lúc này mới quen biết Hy Nhi." Mã Nguyên Thần kinh ngạc nhìn đến đây một đôi sói phu thê, không nghĩ tới bọn hắn kinh lịch như vậy cậu biết, bất quá cũng thật hợp lý. Chuyện xưa không phải nói, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái. Tại trên thảo nguyên cũng không có khả năng xuất hiện thống ngự lang tộc đồ đằng, trừ phi cũng vừa tốt một được một cái. Mã Nguyên Thần mang theo hai tộc tại trên thảo nguyên vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến 3 ngày sau mới đến Thiên Sơn chân núi. Lệ mới vừa dừng lại, bầu trời bên trong liền truyền đến một đạo bén nhọn tiếng kêu to. Bạch Ngạo Thiên phu thê cùng Mã Sách đồng thời nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Là kim điêu. Với tư cách bầu trời bá chủ, cho dù là bọn họ ba cái biết bay, cũng đánh không lại cái này kim điêu. Dù sao gia hỏa này thật sự là thái linh sống, liền xem như Bạch Ngạo Thiên phu thê cùng hắn đối đầu, cũng là 10 phần đau đầu. Bọn hắn đánh thắng được, thế nhưng là đuổi không kịp. Mà gia hỏa này thỉnh thoảng liền cho ngươi đến một cái, cũng là rất đáng ghét. Kim điêu ở trên đỉnh đầu lượn vòng lấy, đối trên mặt đất người mở miệng nói, "Lang vương, Mã vương, các ngươi xâm nhập ta lãnh địa, là muốn làm gì?" Chỉ là kim điêu âm thanh có chút chói tai, không phải rất êm tai. "Điêu vương, không phải chúng ta muốn tìm ngươi, mà là chúng ta chủ nhân muốn tu phục ngươi." "Cái gì? Các ngươi vậy mà đầu nhập nhân tộc, chẳng lẽ quên thảo nguyên chi thần bình quan sao?" Mã Nguyên Thần vô ngữ nhìn đến kim điêu, không nghĩ tới đây là một cái chủ ủ nhị bị ủ điêu. Chương 134, chúng ta khổ a. Chương 134, chúng ta khổ a. Lệ kim điêu phát ra một đạo có thể xuyên thấu kim thiết tiếng kêu to, thân hình giống như một đạo màu vàng lưu quang đồng dạng hướng về Mã Nguyên Thần mà tới. Chờ sắp tới gần Mã Nguyên Thần thời điểm, cái kia trương phong lợi miệng chim lóe qua một đạo màu vàng đen qua mang, liền hướng về Mã Vân Thành đầu chọc tới. Mã Nguyên Thần vươn tay, dùng hai cây kẹp lấy miệng chim. Kim điêu vừa dùng lực, kết quả không có rút ra, Mã Nguyên Thần ngón tay tựa như là kiểm sát đồng dạng, một mực kẹp lấy mình miệng. Hai cánh khẽ vỗ, kim điêu cánh liền hướng về Mã Nguyên Thần mặt quả đến. Người xuất sinh này, không biết đánh người không đánh mặt sao? Nói đến, Mã Nguyên Thần xuất thủ trước, một bàn tay đánh vào kim điêu trên mặt. Ba bị đánh một bàn tay, kim điêu toàn bộ đều choáng váng. Không phải đã nói đánh người không đánh mặt đâu? Thì ra như vậy ta không phải người, liền có thể đánh bàn tay đúng không? Lệ kim điêu tức giận quát to một tiếng, móng vuốt liền hướng về Mã Nguyên Thần ngực bắt tới. Lần này, Mã Nguyên Thần ánh mắt liền lạnh xuống, bởi vì tiểu hủy tử liền ghé vào Mã Nguyên Thần trong ngực. Dám đả thương đệ tử ta, ngươi muốn chết. Ba lại một cái tát, trực tiếp đem kim điêu quất vào trên mặt đất. Mã Nguyên Thần tọa hạ Mã Sách thấy thế, trực tiếp một móng đạp xuống. Giang giác, giang giác. Hai đạo tiếng xương nứt vang lên, kim điêu hai cái cánh liền được Mã Sách đập gãy. Bạch Ngạo Thiên cùng Trắng Hy lúc này cũng bật lên. Bạch Ngạo Thiên hướng về kim điêu cổ tát tới, mà Trắng Hy giỗi ra móng vuốt hướng về kim điêu lồng ngực dùng sức vỗ xuống. Kim điêu thấy một màn này, không khỏi ở trong lòng quát to một tiếng chết chắc rồi. Ngay tại kim điêu nhắm mắt chờ chết thời điểm, một đạo kim quang xuất hiện tại hắn trước người. Phanh, hai đạo trầm đục truyền ra, Bạch Ngạo Thiên cùng Trắng Hy bị đẩy lùi ra ngoài. Kim điêu cảm giác mình trên thân không có truyền ra cảm giác đau, thế là liền mở mắt ra. Chỉ thấy Bạch Ngạo Thiên cùng Trắng Hy không hiểu nhìn đến Mã Nguyên Thần, nghi hoặc hỏi: "Chủ nhân, cái này tạp mao điểu dám đối với hủy tử công chúa xuất thủ, vì sao không cho chúng ta giết nó?" Mã Nguyên Thần sờ lên tiểu hủy tử cái đầu nhỏ, ôn hòa giải thích nói: "Vừa rồi hắn lực lượng đã thu hồi đi. Vừa rồi đừng nhìn kim điêu tốc độ rất nhanh, có thể thấy tiểu hủy tử thời điểm, liền vội vàng đem lực lượng rút lui trở về. Nếu là Mã Nguyên Thần không có xuất thủ, kỳ thực vừa rồi cũng sẽ không làm bị thương tiểu hủy tử. Chủ yếu là Mã Nguyên Thần không muốn mạo hiểm, thói quen một bàn tay đánh tới." Vô vô Mã Sách đầu, ra hiệu hắn đem kim điêu bung ra. Chờ Mã Sách rời móng ngựa, kim điêu từ dưới đất bò lên đứng lên, chỉ là cánh bị đập gãy, chỉ có thể nâng ở trên mặt đất. Kiên Kỵ nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm Bạch Ngạo Thiên phu phụ, cùng không có hảo ý Mã Sách, kim điêu lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn đến bọn hắn. Đừng nhìn vừa rồi tại bầu trời bên trong kim điêu uy vũ bất phàm, có tại trên mặt đất đi kim điêu, lại là để cho người ta có chút thật sự là nhịn không được. Kim điêu không hiểu nhìn đến Mã Nguyên Thần. "Ngươi cười cái gì?" Mã Nguyên Thần còn chưa mở miệng, Tráng Hy trước hết rêu cợt nói, "Còn có thể cười cái gì? Ngươi đây rồi rào sức sống thật sự là buồn cười quá, tựa như là chỉ xa điêu đồng dạng." "Ha ha ha." Kim điêu bị Tráng Hy trào phúng thêm chế giễu, trực tiếp làm trò phá phòng. Đối Bạch Ngạo Thiên gầm thét lên, "Bạch Lang Vương, ngươi liền không thể quản quản bọn ngươi." Bạch Ngạo Thiên mười phần cao lãnh hỏi ngược lại, "Ta nàng dâu nói là sự thật. Ngươi..." Kim điêu lúc đầu muốn cùng Bạch Ngạo Thiên đánh một trận, có thể thấy được lấy kích động hai vợ chồng, cùng một bên đứng đấy Mã Sách, kim điêu vẫn là lựa chọn từ tâm. "Kim điêu vương, ngươi cần nhắc thế nào?" Bạch Ngạo Thiên bước đến nhịp bước đi vào kim điêu trước mặt. Kim điêu nhìn lên bầu trời, dùng mười phần ngạo nghệ ngữ khí nói ra, "Ta là thuộc về bầu trời." Tráng Hy thấy đây xa điêu giả bộ như vậy, thế là đi vào Mã Nguyên Thần trước mặt, ngoắc ngoắc cái đuôi mở miệng nói, "Chủ nhân, có thể hay không cho khỏa linh thú đan?" Mã Nguyên Thần suy nghĩ một chút, liền biết Trắng Mong Mỏi muốn làm gì. Thế là liền bức cho Trắng Hy một khỏa linh thú đan. Trắng Hy ngậm linh thú đan, vây quanh Kim Điêu vòng vo một vòng. Mà Kim Điêu ánh mắt cũng theo Kim Điêu vòng vo một vòng. Trong miệng ngươi điêu là cái gì? Nghe trong không khí đặc thù mùi thơm, Kim Điêu kém chút chảy xuống nước bọt. Trắng Hy trực tiếp đem đan dược để dưới đất, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đây là chủ nhân ban thưởng đan dược, chúng ta muốn ăn bao nhiêu liền có thể ăn bao nhiêu.
Cái gì?
Kim Điêu thừa nhận mình tâm động. Thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Kim Điêu có chút nhăn nhó đứng lên, nhìn đến Mã Nguyên Thần điệu trên mắt, tràn đầy vẻ lấy lòng.
Kỳ thực, vừa rồi ta chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi mới vừa nói, còn giữ lời không?
Vô Ngữ nhìn cái này chủ Uni bị ưu điêu, Mã Nguyên Thần trong lòng không khỏi oán thầm. Chẳng lẽ thảo nguyên tinh quái đều là bộ này đức hạnh? Mã Nguyên Thần không biết là, tại trên thảo nguyên những này tinh quái, qua nhưng so sánh trung nguyên cổ nhiều. Ngoại trừ biết một chút phổ thông dẫn khí nhập thể pháp môn bên ngoài, liền ngay cả thủ đoạn công kích đều là đơn thuần dựa vào dã thú bản năng. Hiện tại nhìn thấy đan dược loại này cao cấp vật phẩm, lại thế nào khả năng thấy không thèm. Thu phục Kim Điêu về sau, Mã Nguyên Thần không khỏi nhớ tới mình giống như đã cố tụ hoàn khố cứng nhắc điều kiện. Trái dắt vàng, phải bình thường. Mặc dù Bạch Nạo Thiên không phải cậu, nhưng là cũng đủ. Thật không hổ là ta, đại minh đệ nhất hoàn cố. Gào vũng du một đạo trầm ổn tiếng chó sủa cùng Lộc Minh liên tiếp vang lên. Tú không nghĩ tới không cần tìm, đều đã đều tới. Ngay tại Mã Nguyên Thần lời nói vừa dứt, một đạo cao lớn cường tráng màu đen cự ảnh, một đầu to bằng vại nước dài hình thân ảnh, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh, đồng thời xuất hiện. Năm bóng người phân biệt từ năm cái phương hướng, hướng về bên này vây quân tới. Bạch Ngạo Thiên cùng Trắng Hy bảo hộ ở Mã Nguyên Thần trước người, cảnh giác nhìn đến trước mặt Tuyết Ngao. Ngao Vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuống núi. Tuyết Ngao đối Bạch Ngạo Thiên cùng Trắng Hy khẽ gật đầu, đối Mã Nguyên Thần hơi cúi đầu.
Tuyết Linh, gặp qua tiên trưởng.
Tuyết Ngao phát ra là một đạo mười phần ôn nhu giọng nữ. Mã Nguyên Thần nhảy xuống ngựa xách lưng ngựa, đối Tuyết Linh khẽ bước cằm.
Xem ra ngươi đã biết ta ý đồ đến.
Tuyết Linh lắc đầu, ta cũng không biết người đến là tiên trưởng. Tại trước đây không lâu ta mộng thấy trên thảo nguyên máu chảy thành sông, ta lần này xuống núi vốn là muốn liên hợp các vị đồ đẳng, ngăn cản trận chiến tranh này.
Mã Nguyên Thần nhíu mày.
Vậy các ngươi dự định làm sao ngăn cản?
Đồ sát đại minh quân đội.
Tuyết Linh trầm mặt xuống, có thể tính khí nóng này hắc hùng lại là giận dữ hết, đồ sát lại như thế nào?
Cũng không phải thờ phụng chúng ta tín đồ.
Gấu bạo, câm miệng cho ta.
Tuyết Linh quát lớn lời mới vừa ra miệng, đáng tiếc đã muộn.
3.
Mã Nguyên Thần đánh ra một cái búng tay, vừa rồi mở miệng hắc hùng, thân thể liền hóa thành mưa máu, vọt thẳng ngày mà lên.
Ngươi.
Tuyết Linh nhìn đến Mã Nguyên Thần, vừa định mở miệng quát lớn, nhưng nhớ tới hắn thân phận, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng.
Chương 135, huynh đệ tương tàn.
Chương 135, huynh đệ tương tàn.
Mã Nguyên Thần cười một mặt thân thiện, phản phất vừa rồi xuất thủ người không phải hắn đồng dạng.
Không biết các vị cũng là ý nghĩ này sao?
Còn lại tinh quái nhìn trước mắt cái này cười người vật vô hại thanh niên, trong lòng không khỏi hiện lên một tia khí lạnh.
Xin mời tiên trưởng thứ tội, vừa rồi nói chỉ là gấu bạo ý tứ.
Chúng ta chỉ là muốn cùng bình giải quyết hai tộc tranh chấp.
Mặc kệ những lời này là không phải thật sự, chí ít nhìn thấy Mã Nguyên Thần thực lực về sau, đây chính là đã mười phần tử tâm.
Các ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, ta còn tưởng rằng còn phải hao chút tay chân đâu.
Nghe lời này, còn lại tinh quái không khỏi cái chán toát ra mồ hôi lạnh.
Mã Nguyên Thần cười cười, trong tay lục quang chợt lóe, đối Kim Điêu vung lên.
Cách hai tiếng, Kim Điêu cánh liền khôi phục thành nguyên dạng.
Kim Điêu hoạt động một chút cánh, kinh hỉ phát hiện mình thương thế đã toàn bộ tốt.
Kim Vũ đa tạ chủ nhân.
Vô vô Kim Vũ bà bay, Mã Nguyên Thần mở miệng cười nói, không có việc gì.
Đã nói xong, ta tại biên cảnh chờ lấy các vị.
Cùng Tuyết Linh khoát khoát tay, Mã Nguyên Thần liền bay đến mã xách trên lưng.
Chúng ta nên trở về nhà.
Theo Mã Nguyên Thần ra lệnh một tiếng, Mã Quần cùng đàn sói liền hướng về Đại Minh phương hướng đi đến.
Nhìn đến Mã Quần cùng đàn sói càng chạy càng xa, Tuyết Linh không biết vì cái gì, mình giống như đã mất đi một cái mười phần trọng yếu cơ duyên.
Sau năm ngày, phủ Bắc Bình bên ngoài quân doanh,
Chu Sảng ba huynh đệ đang tại đàm luận quân sự.
Nhị ca, tam ca, các ngươi lại không mang binh mã tới, dựa vào cái gì cùng ta vượt lên trước mũi nhọn?
Chu Sảng cùng Chu hai huynh đệ liền ôm lấy cánh tay, cười lạnh nhìn đến Chu đệ trên nhảy dưới tránh.
Như vậy, lão tứ ngươi là cảm thấy ta tại ngươi địa bàn, ngươi liền có thể ở trước mặt ta nhảy nhót?
Chu Sảng mặt đầy nhe răng cười nhìn đến Chu đệ.
Từ khi bị Mã Nguyên Thần giáo huấn một trận, Chu Sảng hiện tại không dám đối với bách tính làm gì.
Có thể Chu đệ cũng không phải bách tính, thu thập thối đệ đệ, mình cũng không sợ bị lao cứu trách cứ.
Lão tứ, ngươi nói ngươi chỗ nào so với ta mạnh hơn,
còn muốn làm tiên phong?
Chu nhìn về phía Chu đệ ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức.
Làm sao?
Lão tam ngươi cũng muốn cùng ta đoạn?
Chu Sảng khó chịu nhìn về phía Chu Chu đối Chu Sảng nhíu mày nói, lão nhị, lao cứu mới nói, người có khả năng lên, kẻ yếu bên dưới.
Ta cảm thấy ta so với các ngươi mạnh mẽ, nên ta lên.
Nếu là trước kia, Chu thật đúng là sợ mình đây nhị ca.
Dù sao cái này nhị ca từ nhỏ đã khí lực lớn, đặc biệt là về sau bị lão cứu cố ý khai phát về sau, toàn bộ Đại Minh ngoại trừ Tề Thúc cùng còn không có phục sinh thường thúc bên ngoài, thật đúng là không ai đánh qua hắn.
Có thể từ khi mình tại lão cứu bên kia mở mấy lần tiểu táo về sau, mặc dù còn không thể đánh thắng được cái này nhị ca, có thể đánh cái ngang tay vẫn là có thể.
Thấy những này thối đệ đệ 5 lần 7 lượt khiêu khích mình cái này nhị ca, Chu Sảng giận quá thành cười.
Lão tam, xem ra huynh đệ chúng ta rất lâu không có so tài, các ngươi những này đệ đệ cũng dám xem thường ta đây nhị ca.
Chu đứng người lên, hoạt động một chút thân thể.
Theo trên thân truyền đến một trận tiếng nổ vang, Chu đối Chu Sảng cười nói, lão nhị, ta có lẽ lâu không có cùng ngươi so tài,
ta cũng muốn biết cùng ngươi chênh lệch còn có bao nhiêu. Mẹ hắn. Chu Sảng vừa chửi một câu, liền được Chu đánh gãy. Mẹ ta cũng là ngươi. Chu Sảng chẹn họng một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Đệ. Chu Đệ buông tay, bất đắc dĩ nói, nhị ca ngươi nhìn ta cũng vô dụng, mẹ ta ngươi dám mắng sao? Chu Sảng lại bị chẹn họng một cái, liếc nhìn trong chướng người, thế là đối Chu Đệ phó tướng mắng, mẹ hắn. Chu Đệ phó tướng chính là về sau Phụng Thiên Cận Khó Công thần chi nhất, kỳ quốc công Khưu Phúc. Bất quá bây giờ Khưu Phúc chỉ là Yến Vương phủ một cái thiên hộ. Khưu Phúc, thế nào, nơi này chỉ một mình ta ngoại nhân đúng không? Ngươi không biết mắng ngươi phó tướng, như vậy không chửi mình phó tướng. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Tìm một cái thằng xui xẻo về sau, Chu Sảng tức giận đối với Chu Quát, lão nhị, ta chờ ngươi ở ngoài. Để lại một câu nói, Chu Sảng liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Chu vừa định đuổi theo, liền được Chu Đệ kéo lại. Tam ca, đối đầu nhị ca, ngươi thật có. Chu Đệ lời mặc dù chưa nói xong, có thể Chu lại là biết hắn ý tứ. Vỗ vỗ Chu Đệ bả vai, Chu tự tin nói, lão tứ, ta ở kinh thành thời điểm, thế nhưng là không có thiếu tìm lão cứu thiên vị. Hừ, tiểu lão nhị, ngươi tam ca ta tiện tay trấn áp. Chu Đệ ngơ ngác đứng tại chỗ, ngoài miệng không khỏi nói lẩm bẩm, lão cứu thật sự là bất công. Muốn nói Mã Nguyên Thần ngoại trừ đại ca bên ngoài, đối với mình sủng ái nhất, Chu Đệ không phủ nhận. Nhưng muốn nói coi trọng phương diện này, Mã Nguyên Thần ngoại trừ coi trọng nhất đại ca bên ngoài, đó là nhị ca. Tại tiểu thời điểm, lão cứu liền thường xuyên nói lao tam đó là lao đại và lao nhị tập hợp thể, trí tuệ bên trên kém lao đại một điểm, vũ lực bên trên kém lao nhị một điểm. Chu Đệ vừa ra tới, liền gặp được hai vị ca ca đang cầm vũ khí đang tại giằng co. Chu cầm trong tay trường thương, đối Chu Sảng lạnh nhạt nói, lão nhị, đợi lát nữa nếu là thua ở ta trong tay, ngươi cũng đừng cùng ta vượt lên trước mũi nhọn vị trí. Chu Sảng vũ khí là một cây cương ngựa, đối với Chu nói, khinh thường cười nói, lao tam, từ nhỏ đến lớn, ngươi lúc nào có thể đánh qua ta? Một lần kia ngươi không phải là bị ta đánh khóc về sau, liền chạy tới cùng lão cứu cáo trạng. Bị nói giờ thời điểm thai nạn xấu hổ, Chu mặt mo tăng đỏ bừng, cắn răng mắng, lão nhị, ngươi kéo nhiều như vậy làm gì? Ngươi không phải là không dám đáp ứng a? Thừa Chu Sảng khinh thường hừ lạnh nói, vậy thì tới đi. Hai huynh đệ liếc nhau, đồng thời vận chuyển thăng long quyết, gào giống hai đạo long ngâm từ hai người thể nội truyền ra. Ngay sau đó một màu đỏ thám thần long từ Chu Sảng thể nội bay ra hướng về Chu vào tới. Chu cười lạnh một tiếng, đồng dạng thể nội cũng bay ra một đầu thần long, đón lấy Chu Sảng thần long. Chỉ là Chu thần long trên thân màu đỏ, so Chu Sảng thần long càng thêm tiên diễm mấy phần. Hai đầu thần long chạm vào nhau cùng một chỗ, Chu Sảng thần long lại bị đánh lui lại vài mét. Chu Sảng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trên mặt cũng nhiều một tia màu đỏ. Nhìn đến Chu không thể tin nói, cái này sao có thể? Chu cười ngạo nghễ, lão nhị, ta dù sao nhiều hơn ngươi tu luyện mấy ngày, đương nhiên so ngươi lợi hại điểm. Đứng ở một bên Chu Đệ, nghe vậy không khỏi đứa môi. Lão tam, ngươi là làm sao so lão nhị mạnh mẽ, chính ngươi chẳng lẽ không biết? Lão tam, liền tính ngươi thăng long quyết so với ta mạnh hơn điểm lại như thế nào? Tại thân thể trên lực lượng, ta nhưng so sánh ngươi mạnh mẽ. Nói đến, Chu Sảng thu hồi thần long, vung vẩy một cái ma sóc, liền phóng tới Chu. Chu cười nhạo một tiếng, đồng dạng thu hồi thần long, múa một cái thương hoa, đồng dạng phóng tới Chu Sảng. Hai người nhanh đụng vào thời điểm, Chu Sảng nhảy đứng lên, trong tay mã sóc hướng về Chu hung hăng một bổ. Chu nhấc ngang trường thương, ngay sau đó đây thế đại lực trầm lực bổ hoa sơn. Keng, một đạo tiếng vang truyền ra. Chu thân hình không có bất kỳ cái gì cải biến, mà Chu Sảng chỉ cảm thấy mình tay tê dần. Báo, mấy vị điện hạ, Trấn Quốc công trở về. Chương 136, Sái Bảo Tấn Vương. Chương 136, Sái Bảo Tấn Vương nghe được tướng sĩ báo cáo, Chu Sảng cùng Chu có thể không có ở đánh xuống hào hứng. Chu Đệ trước một bước đi đến tướng sĩ trước người, nắm lấy hắn bả vai vội vàng hỏi, ta lão cứu ở đâu? Tướng sĩ bị giật nảy mình, duỗi ra ngón tay lấy ngoài doanh trại, run run rẩy rẩy nói, đã đến ngoài doanh trại. Siêu hai đạo tiếng xé gió vang lên, Chu Sảng cùng Chu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Đệ buông ra tướng sĩ, cũng hướng về ngoài doanh trại phi nước đại. Chờ đến ngoài doanh trại, ba huynh đệ liền gặp được lão cứu. Mặc dù hơn 10 ngày không gặp, có thể lão cứu vẫn là cái kia lão cứu, tiểu hủy tử vẫn là cái kia tiểu hủy tử, chỉ là huynh đệ ba người nhìn đến Mã Nguyên Thần, hoặc là Mã Nguyên Thần dưới trướng Mã Sách cùng bên cạnh những cái kia ngựa tốt ánh mắt lại là lượng lạ thường. Chu trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng tiến lên đem Mã Nguyên Thần từ lưng ngựa bên trên đỡ xuống. "Lão cứu, ngài vất vả." Mặc dù bị đại cháu ngoại phục thị, Mã Nguyên Thần là rất thoải mái. Có thể thấy được đây thằng nhóc cùng mình nói chuyện, có thể ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Mã Sách. Thế thế, Mã Nguyên Thần không khỏi cái chán toát ra mấy đầu hạt tuyến. "Lão cứu, ngươi đây là cho cháu ngoại ta tìm bảo mã a? Ngươi đây để cháu ngoại làm sao có ý tứ nhận lấy? Bất quá là lão cứu ngươi đưa, cháu ngoại liền xem như tại không có ý tứ, cũng chỉ có thể nhận lấy." Nghe đây thằng nhóc tự quyết định, Mã Nguyên Thần thật sự là nhịn không được, trực tiếp một cước đá vào hắn trên ngông. "Phanh!" Chu trực tiếp bay ra ngoài. Mã Sách vội vàng hướng về bên cạnh tránh ra, phòng ngừa cái này đầu góc không tốt người đâm vào mình trên thân sao, đem não tật chuyển cho mình. "Cùng ta đoạt đồ vật, cha ngươi đều không làm đến qua, người tên bắt con này cũng là nghĩ mù tâm." Chu Đệ lúc này vừa vặn đi tới, liên tục đáp lời nói, "Đó là, tam ca thật sự là cùng trưởng bối đoạt đồ vật, một điểm quy củ đều không có." Chu Sảng suy nghĩ một chút, thật sự là không có cái gì từ có thể nói, chỉ có thể gật đầu nói, "Lão tứ nói đúng." Cợ trách một cái mình tam ca, Chu Đệ lúc này mới mặt đầy định nọt đối với Mã Nguyên Thần lấy lòng nói, "Lão cứu con ngựa này vương, ta không dám nghĩ, vậy ngươi có thể hay không đưa ta một thất kém một chút?" Chu Sảng hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng nói, "Lão cứu, ta cũng muốn." Chu vốn là khập khiễng đi về tới, nghe được đây hai huynh đệ nói, cũng không lo được giả bộ đáng thương, đi mau mấy bước, ôm lấy Mã Nguyên Thần chân, liền bắt đầu gào. "Lão Cửu, ta cũng muốn, ngươi nếu là không cho sao, ta liền ôm lấy ngươi chân, khó lường đến." Mã Nguyên Thần một cước đem Chu đạp ra ngoài, lúc này mới vô vô Mã Sách cổ. "A Sách, mấy cái này đều là ta cháu ngoại, đều là chiến trường bên trên hạng tướng, ngươi con dân nếu là đi theo đám bọn hắn, cũng sẽ không bôi nhỏ bọn hắn." Mã Sách trong lòng cảm động không thôi. Từ khi nhận chủ về sau, toàn bộ mã quân bao quát mình tại bên trong, đã đều là chủ nhân vật sở hữu. Không nghĩ tới hôm nay chủ nhân vậy mà lại hỏi mình. Mã Sách đối Mã Nguyên Thần gật đầu mạnh một cái. "Nếu là chủ nhân huyết mạch, ta con dân đi theo đám bọn hắn, là bọn hắn vinh hạnh." Vô vô Mã Sách đầu to, Mã Nguyên Thần đối hắn trấn an cười một tiếng. Lúc này mới đúng lấy ba huynh đệ trịnh trọng nói, "Các ngươi đàn đủ chọn một thất a. Nhớ kỹ, chọn chúng, đó chính là các ngươi đồng bạn, nếu để cho ta biết các ngươi đối bọn hắn không tốt, vậy liền mình đem mình ra lột xuống, bớt ta tự mình đạo thủ." Huynh đệ ba người đồng thời nhìn đến Mã Nguyên Thần, đồng dạng trịnh trọng bảo đảm nói, "Lão Cửu, ngươi yên tâm. Chiến mã vốn là tướng quân đồng bạn, huynh đệ, chúng ta về sau tất nhiên cùng mình huynh đệ đồng sinh cộng tử." Đối với ba người thái độ, Mã Nguyên Thần đương nhiên hết sức hài lòng, đối ba huynh đệ khoát khoát tay. "Đi chọn mình đồng bạn a." Nghe vậy, ba huynh đệ liền mang theo kích động tâm tình đi hướng Mã Quân. "Sư hổ, ta cũng muốn đồng bạn." Nhẹ nhàng sờ lên tiểu Hủy Tử đầu, Mã Nguyên Thần cười nói, "Ngươi đồng bạn sư phụ đã sớm cho ngươi chọn tốt." Tiểu Hủy Tử mắt to sáng long lánh. "Sư hổ, thật sao?" "Đương nhiên, yêu nhất sư hổ." Tiểu Hủy Tử kích động nhảy đứng lên, tại Mã Nguyên Thần gương mặt hôn một cái. Thưởng thụ lấy tiểu nha đầu môi thơm, Mã Nguyên Thần cũng không có để tiểu Hủy Tử thất vọng, đối Mã Quân vẫy tay một cái. Lập tức, một thất màu trắng tiểu mã câu từ dạ chiếu ngọc sư tử bên người đi tới. Đây thất tiểu mã toàn thân trắng như tuyết, bốn cái tiểu mã vó bên trên phân biệt có một đóa tương tự trắng như tuyết lơ mộng, trên trán lại là in một đoàn lam sắc hỏa diễm vân ký. Đây thất tiểu mã câu tại Mã Quân thân phận cũng không thấp, là Mã Sách cùng dạ chiếu ngọc sư tử hải tử. Nguyên bản Mã Sách đem hải tử đặt ở một chỗ Mã Quân bên trong, chờ tu xếp tốt mới có thể đi đón nó. Chỉ là về sau nhận chủ về sau, đang trở về đến trên đường liền đi đem nó tiếp trở về. Mã Nguyên Thần nhìn thấy tiểu mã câu về sau, liền mười phần nữa thích. Về sau lại dùng đan dược cho hắn cải biến huyết mạch, hiện tại tiểu mã câu, liền ngay cả Mã Sách cũng không biết là cái gì chủng loại. Bất quá Mã Nguyên Thần cho hắn lấy một cái tên mới, Đạp Tuyết Băng Phách. Đây chính là tiểu mã câu tên mới. Tiểu Hủy Tử nhìn thấy tiểu mã câu, không khỏi vui vẻ hô lớn, "A Tuyết." Chờ Mã Nguyên Thần đem tiểu Hủy Tử để dưới đất sau, tiểu Hủy Tử cơ tay nhỏ, liền bước đến ngắn nhỏ chân chạy hướng tiểu mã câu. Ôm lấy tiểu mã câu đầu, tiểu Hủy Tử kích động hô lớn, "A Tuyết, về sau chúng ta đó là đồng bạn." A Tuyết cũng là vui vẻ dùng đầu cọ sát Hủy Tử cái đầu nhỏ. Chờ A Tuyết ngồi xuống, tiểu Hủy Tử liền bò lên. Chờ ngồi bước vàng về sau, tiểu Hủy Tử tựa như đại tướng quân đồng dạng, hướng về phía trước một chỉ. "A Tuyết, chúng ta xung phong." "Hi hi 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 hi." A Tuyết dùng non nớt âm thanh, tên là một tiếng, liền trở đi tiểu Hủy Tử bắt đầu chạy. Chờ A Tuyết bắt đầu chạy, Trắng Hy cũng theo ở phía sau. "Tiểu nha đầu này." Mã Nguyên Thần nhìn đến dần dần từng bước đi đến tiểu Hủy Tử, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái cương triều đủ cười. Bất quá nếu để cho trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy dạng này khuê nữ, có thể hay không kích động mất đi. Lúc này, Chu Sảng ba huynh đệ cũng chọn tốt mình ngưỡng mộ trong lòng ngựa. Chu Sảng lựa chọn là Chu Long Mã, cũng chính là truyền thuyết bên trong Nhiệm Mẫn tọa kỵ. Chu lựa chọn là Vạn Dặm Yên Vân che đậy, giả sử bên trong Kháo Sơn Vương Dương Lâm tặng cùng Lý Nguyên Bá tọa kỵ. Nhất làm cho Mã Nguyên Thần ngoại ý muốn là, Chu đệ vậy mà lựa chọn xích thố ngựa. Tiểu tử này có phản quốc ta. Bất quá đây không liên quan mình sự tình. Dù sao hắn đâm lưng cũng là lão Chu, chẳng lẽ lại còn có thể đâm lưng mình cái này cứu phụ không thành. "Lão Cứu, chúng ta ra ngoài dạo chơi a." Ba người cùng Mã Nguyên Thần nói một tiếng, liền cưỡi lên tân tọa kỵ, bắt đầu cùng phòng. "Đây ba cái tiểu tử đuối." Mã Nguyên Thần cười mắng một câu, chỉ vào Khưu Phúc nói, "Ngươi qua đây." Khưu Phúc chỉ mình, không xác định hỏi, "Công gia, ngài gọi ta?" Thấy Mã Nguyên Thần gật gật đầu, Khưu Phúc liền kích động đi tới. Mặc dù Mã Nguyên Thần không phải võ tướng, có thể không có một cái nào võ tướng không muốn có như vậy một cái quân sư. Ban đầu vị chỉ huy này chiến dịch, cái nào một lần không phải hy sinh nhân số ít nhất. Chương 137, Bắc Bình Thành bên trong Tuấn Hậu sinh. Chương 137, Bắc Bình Thành bên trong Tuấn Hậu sinh. Mã Nguyên Thần chỉ sau lưng Mã Quân, đối Khưu Phúc bàn giao nói, "Để cho người ta đi chuẩn bị một chút, đằng sau ta Mã Quân cần ăn." "Là." Khưu Phúc đáp ứng một tiếng, liền vội vã đi chuẩn bị cỏ khô. Chờ Khưu Phúc sau khi rời đi, Mã Nguyên Thần lúc này mới vô vô Bạch Ngạo Thiên đầu to, để đàn sói mình đi kiếm ăn, chờ bọn hắn ăn no về sau, để bọn hắn tại xung quanh rừng cây nghỉ ngơi trước đi. Bạch Ngạo Thiên gật gật đầu, đối đàn sói kêu một tiếng. Ngao ô theo Bạch Ngạo Thiên một tiếng sói tru, đàn sói liền chia từng cái tiểu đội, tại người hình hơi lớn một chút thương lang dẫn đầu dưới hướng về bốn phía tản ra. Tại chỗ đợi một hồi, Khưu Phúc liền mang theo một đám người đi tới. "Công gia, những người này đều là hết sức ưu tú mã phu, bọn hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt những này bà mã." Mã Nguyên Thần đối Khưu Phúc cười cười. "Vất vả." Khưu Phúc thân hình đứng thẳng tắp, lớn tiếng hồi đáp, mặt tướng không khổ cực. Mã Nguyên Thần khỏe miệng nhỏ không thể thấy giật một cái. "Những này võ tướng đều là cái gì ma bệnh?" Quay đầu vỗ vỗ Mã Sách đầu to. "A Sách, để Mã Quân trước đi theo đám bọn hắn quá khứ, chờ chúng ta phải đi về, mang nữa bọn hắn cùng một chỗ." Mã Sách dùng đầu to cọ sát Mã Nguyên Thần cánh tay, lúc này mới đúng lấy Mã Quân kêu một tiếng. "Hí hí 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 hí." Theo Mã Sách ra lệnh một tiếng, Mã Quân liền ngoan ngoãn đi theo Mã Phu sau lưng, đi vào doanh trại bên trong. Mã Nguyên Thần xoay người cưỡi lên ngựa Sách trên lưng, đối Khưu Phúc gật đầu nói, "Ta ngựa liền nhờ ngươi." Khưu Phúc chắp tay nói, "Công gia, yên tâm." ta sẽ chiếu cố tốt những này chiến mã. Đối Khưu Phúc khoát tay áo, Mã Sách liền hướng về tiểu hủy tử rời đi phương hướng đuổi theo. Sau lưng Bạch Ngạo Thiên tốc độ cũng không chậm chút nào, nhắm mắt theo đuôi đi theo Mã Sách sau lưng. Mặc dù tiểu hủy tử chạy trước một đoạn thời gian, có thể Mã Nguyên Thần không có trở về liền đuổi kịp nàng. Nghe phía sau động tĩnh, tiểu hủy tử nhìn lại, liền cơ tay nhỏ, thương phấn hô lớn, sư hổ, ngươi theo đuổi ta à? Mã Nguyên Thần vỗ xuống dưới trướng Mã Sách, ra hiệu hắn thả chậm tốc độ. Lúc này mới đúng lấy tiểu hủy tử hô to, hủy tử chậm một chút, sư phụ không đuổi kịp. Mã Nguyên Thần vốn chính là đùa với tiểu hủy tử chơi, nếu không lấy A Tuyết tốc độ, chỗ nào có thể chạy qua hắn lão tử? Tiểu hủy tử bị chọc cho khanh khách chực nhạc. Sư hổ, ngươi nhanh lên a! Hai sư đồ cứ như vậy, đồ đệ ở phía trước chạy, sư phụ ở phía sau truy. Rất nhanh hai người liền đến Bắc Bình thành công thành. Mã Nguyên Thần cũng không ở phía sau mặt, mà là để Mã Sách chạy mau mấy bước, đi vào tiểu hủy tử bên cạnh. Hủy tử, không thể đang chạy, bằng không đợi sẽ đụng vào người. Nghe vậy, tiểu hủy tử cũng mười phần nghe lời để A Tuyết thả chậm tốc độ, cùng sư hổ chậm rãi đi vào nội thành. Hai sư đồ vừa đi vào thành bên trong, liền hấp dẫn hai bên đường phố bách tính ánh mắt. Dù sao một người dáng dấp anh tuấn thanh niên, cưới một thất cao lớn mạnh mã, đây quả thực là để những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ trông mà thèm. Nếu là không có bên người cưới tiểu mã câu tiểu hủy tử tại, đoán chừng hiện tại đều có cô nương ném khăn tay. Đi qua náo nhiệt đường phố, hai sư đồ liền đến Yến Vương phủ cổng. Hộ vệ nhìn thấy hai người, cũng là mười phần có nhãn lực hình, vội vàng phân ra một cái đi thông báo. Hộ vệ tiểu đội trưởng đi lên trước, đối Mã Nguyên Thần cung kính nói, công gia, ngài trở về. Đối với hiểu chuyện người, Mã Nguyên Thần đều là sẽ không hẹn hỏi. Tiện tay bắn ra, một khối 10 lượng trọng vàng liền bay vào tiểu đội trưởng trong tay. Công gia, đây. Mã Nguyên Thần mười phần ngạo nghễ khoát tay chặn lại, ta thưởng, liền tính nhà ngươi vương gia cũng không dám nói thêm cái gì. Tiểu đội trưởng nụ cười không khỏi càng thêm cung kính mấy phần. Đa tạ công gia thưởng. Mã Nguyên Thần nhảy xuống ngựa lưng, lại đem tiểu hủy tử ôm xuống. Hai người cứ như vậy nên ngang đi vào vương phủ, sau lưng Bạch Nạo Thiên phu thê cùng Mã Sách, đại bạch mấy con ngai con, A Tuyết cứ như vậy dừng theo sau lưng. Chờ đi đến đại sảnh, Từ Diệu Vân liền vội vã chạy ra, xa xa liền đối Mã Nguyên Thần hô to, Mã Thúc, các ngươi trở về, cũng không khiến người ta trở về nói một tiếng, trong nhà đây đều còn không có chuẩn bị đâu. Đối Từ Diệu Vân khoát tay áo, Mã Nguyên Thần ngữ khí trách cứ, chuẩn bị cái gì? Ta cũng không phải cái gì khách nhân. Từ Diệu Vân cười cười, ôm lấy tiểu hủy tử, nặn nặn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hủy tử, những ngày này đi theo ngươi sư phụ đi chơi, vui vẻ không? Tiểu hủy tử cười toe toét miệng nhỏ, khanh khách chực nhạc. Ha ha ha. Diệu Vân tỉ tỉ, ta cùng sư hổ tại Thảo Nguyên thịt nướng. Nói đến, tiểu hủy tử còn nuốt nước miếng một cái. Còn có cưỡi ngựa, cùng đại bạch bọn hắn chơi. Nói đến, tiểu hủy tử thân thể liền hướng hạ xuống. Từ Diệu Vân đem nàng để dưới đất. Tiểu hủy tử ôm A Tuyết cổ, cứng cổ kiêu ngạo cùng Từ Diệu Vân giới thiệu nói, Diệu Vân tỷ tỷ, đây là A Tuyết, là ta đồng bạn. Với tư cách đem cửa xuất thân, Từ Diệu Vân đương nhiên có thể nhìn xuất Mã Thất tốt xấu. Mặc dù bây giờ A Tuyết niên kỷ còn nhỏ, cũng mặc kệ là ngoại hình vẫn là khí thế, đều không phải là phổ thông ngựa có thể so sánh. A Tuyết thật là dễ nhìn. Nghe thấy Từ Diệu Vân khích lệ, tiểu hủy tử càng thêm vui vẻ cùng Từ Diệu Vân giới thiệu mấy con sói con. Diệu Vân tỷ tỷ, đây là đại bạch, đây là nhị bạch. Từ Diệu Vân cười đáp lời lấy tiểu hủy tử nói. Kỳ thực hắn cảm giác đây mấy con đồ chó con lớn lên đều không khác mấy, chỉ có ba trắng lớn lên tương đối mập, mình có thể nhận ra mà thôi. Từ Diệu Vân sở dĩ sẽ đem những này sói con nhận lầm, chủ yếu vẫn là bạch lang quá mức hiếm ít, mà mình Mã Thúc cũng sẽ không để nguy hiểm như vậy động vật bồi mình đệ tử cùng nhau chơi đùa. Ngay tại tiểu hủy tử cho Từ Diệu Vân giới thiệu mình tân bạn chơi thì Chu Cao Xí cũng mang theo mình nhị đệ cùng bị nhũ mâu ôm lấy tam đệ đi tới. Gặp qua cứu gia, lôi kéo Chu Cao Húc cùng Mã Nguyên Thần sau khi hành lễ, Chu Cao Xí lúc này mới nhìn về phía Bạch Ngạo Thiên phu thê. Cứu gia, đây là Bạch Lang. Mập mạp trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc. A, bị mập nhi tử một nhắc nhở như vậy, Từ Diệu Vân cũng một lần nữa đánh giá đến đây mấy con sói con. Nhìn đến bọn hắn đuôi đều là hướng xuống dựng thẳng, không khỏi kinh hô một tiếng. Mã Thúc, đây đều là sói con. Từ Diệu Vân nhìn về phía Mã Nguyên Thần ánh mắt đều mang trách cứ chi ý, đây Mã Thúc tâm là lớn bao nhiêu, cũng dám để tiểu hủy tử cùng sói cùng nhau chơi bừa. Về phần sói con còn nhỏ, Từ Diệu Vân mới không cần quan tâm nhiều, chẳng lẽ tiểu cũng không phải là sói sao? Mã Nguyên Thần không thèm để ý cười cười. Không có việc gì, những này sói con đều mười phần thông nhân tính, sẽ không tổn thương đến tiểu hủy tử. Từ Diệu Vân lo lắng liếc nhìn, đang cùng Chu Cao Xí hai huynh đệ giải thích mình tiểu đồng bọn tiểu hủy tử. Thế nhưng là, Mã Nguyên Thần cười cười, trấn an nói, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy không đáng tin cậy, sẽ để cho tiểu hủy tử làm bị thương. Từ Diệu Vân là người, Mã Thúc giống như đại khái, đó là một mực đều rất đáng tin cậy. Nếu là hắn không đáng tin cậy, bọn hắn cũng sẽ không khỏe mạnh lớn lên. Chương 138, nam tử hán đại trợ phu, liền muốn co được giãn được. Chương 138, nam tử hán đại trợ phu, liền muốn co được giãn được. Tại Bắc Bình thành chờ đợi năm ngày, Bắc Trinh đại quân cũng đã tới. Khi Từ Đạt mấy cái lao tiểu tử tại quân doanh bên trong, nhìn thấy Mã Nguyên Thần ở lại nơi đó ngựa tốt về sau, bọn hắn đều điên. Dựa vào cái gì? Lao tử liền không thể dẫn quân xung phong sao? Lao tử cũng sẽ chỉ tọa trấn trung quân sao? Từ Đạt một người độc đấu Lý Văn Trung, Chu Văn Chính, Chu Thủ Khiêm mấy vị này lao chu ra người. Từ Thúc, ngươi cái này không giảng lý, ngươi hiện tại chính yếu nhất chỉ huy đại quân, xung phong sự tình đương nhiên là chúng ta những tướng lãnh này đến. Từ Đạt một chỉ Lý Văn Trung, phẫn nộ mở miệng nói, đây không phải có Văn Trung sao? Văn Trung hắn không phải cũng là phó soái, hắn lưu lại phụ tá thái tử, ta ra tiền tuyến. Lý Văn Trung lập tức liền không vui, hét lên, "Từ thúc, ngươi đây gọi cái gì nói? Chúng ta những người tuổi trẻ này tại, cái nào đến phiên ngươi ra tiền tuyến?" Một mực không dám lên tiếng Lam Ngọc, lúc này Từ cũng liền ngay cả đáp lời, "Chính là, đó là..." Từ đặt đối Lam Ngọc hét lớn, "Ngươi cho ta im miệng. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao?" Lam Ngọc, "Lão giả, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tỷ phu trở về." Từ đặt một người nói không lại mấy cái này tiểu bối, thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía xem kịch Chu Tiêu. "Thái tử điện hạ, ngươi nói nên làm cái gì?" Chu Tiêu khỏe miệng giật một cái. "Ta chỉ là xem kịch, ngươi làm gì đem ta kéo vào được?" Khu cụ Chu Tiêu ho nhẹ một tiếng, tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Các ngươi ở chỗ này tranh, có hỏi qua ta cứu cứu ý tứ sao? Dù sao những này ngựa đều là ta cứu cứu mang về." Lời mặc dù không nói toàn bộ, có thể đám người đều không nói toàn bộ mã quần chủ nhân. Cũng không phải bọn hắn không muốn nói, mà là muốn trước phủi đi đến mình danh nghĩa. Dạng này xuống tới, liền tính Mã Nguyên Thần biết, cũng chỉ có thể người cầm ăn hoàn liên. Chỉ là bọn hắn quên, Mã Nguyên Thần cái này cẩn thận mắt, chỉ cần hắn không mở miệng, ai đều khó có khả năng đoạt hắn đồ vật. U náo nhiệt như vậy đâu? Nói lên Mã Nguyên Thần, Mã Nguyên Thần âm thanh liền chuyển tới. Đám người hướng về âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Mã Nguyên Thần cưới một thất thần tuấn bạch mã hướng về bên này đi tới. Mà ở bên cạnh hắn, tiểu hỷ tử cũng cưới một thất tiểu bạch mã. Đám người còn chưa kịp mở miệng, một tiếng rên rỉ liền truyền ra. "Gào lao ra, ngươi là không cần ta nữa sao?" Chu Tiêu trên bờ vai Ngao Phong kêu rên một tiếng, liền bay về phía Mã Nguyên Thần. Thấy Ngao Phong vô cùng đáng thương nhìn đến mình, Mã Nguyên Thần không khỏi sợ run cả người. Đưa tay tại Ngao Phong đầu gậy một cái. "Ngao Phong, ngươi đang lộng ra cái này chết động tĩnh, ta đem ngươi ném trong biển." Ngao Phong đội vàng thu hồi mình kia đáng thương hề hề bộ dáng, nhưng nhìn lấy mã sách ánh mắt lại là hung dữ. "Chủ nhân, vậy cái này con ngựa trắng, về sau ở trên trời cưới ngươi, trên mặt đất cưới hắn." Nghe vậy, liền xem như Ngao Phong tại không vui, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Mã Sách nhìn thoáng qua Ngao Phong, bĩu môi, ở trong lòng khinh thường nói, "Thối cá trạch, ngươi Mã gia cũng là biết bay." Vô vô Mã Sách đầu to, giới thiệu với hắn nói, "Hắn gọi Ngao Phong. Đây là Mã Sách." Vừa chỉ đi theo phía sau Bạch Nạo Thiên phu phụ, bọn hắn gọi Bạch Nạo Thiên cùng Trắng Hy. Chờ giới thiệu xong, Mã Nguyên Thần lên tiếng cảnh cáo nói, "Các ngươi về sau hảo hảo ở chung, nếu để cho ta biết các ngươi đấu tranh nội bộ, thử." Mặc dù Mã Nguyên Thần không nói trừng phạt, có thể mấy con tinh quái vẫn là mười phần cung kính bảo đảm nói, "Chủ nhân, lão gia, yên tâm, về sau chúng ta sẽ hảo hảo ở chung." Mấy con tinh quái, đặc biệt là cùng Mã Nguyên Thần ở chung lâu nhất Ngao Phong, thế nhưng là biết Mã Nguyên Thần bình thường mặc dù mười phần ôn hòa, có thể ngươi nếu là dẫm lên hắn danh giới cuối cùng, hắn tức giận đứng lên, thế nhưng là mười phần khủng bố. Mặc dù Mã Sách ba người bọn hắn ở chung thời gian không lâu, thế nhưng gặp qua Mã Nguyên Thần cười đem Hùng Vương làm cho tan thành mây khói. Chờ đến từ đạt đám người trước mặt, Mã Nguyên Thần nhảy xuống ngựa lưng, đối mấy người tự tiếu phi tiểu nói, "Làm sao? Muốn thừa dịp ta không tại, chiếm lấy ta đồ vật?" Vừa rồi cãi lộn không ngừng mấy người, lúc này lại là không có động tĩnh. Lý Văn Trung cùng Chu Văn Chính liếc nhau, trực tiếp đem Từ Đạt đẩy về phía trước. Từ Đạt một cái không có phòng bị đẩy đi về phía trước mấy bước, trực diện Mã Nguyên Thần. "Mẹ hắn, mấy cái này hôn trướng vương bắt đạn." Ở trong lòng thầm mắng một câu mấy cái này hố mình hôn trướng tiểu tử, Từ Đạt đối Mã Nguyên Thần gạt ra một cái định nọt đủ cười. "Nguyên Thần, ta không phải thấy những này ngựa để đó cũng lãng phí, liền nghĩ mượn một đoạn thời gian." Nói đến Từ Đạt vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói, "Ngươi yên tâm, chờ chiến tranh kết thúc nhất định cho ngươi đưa trở về." Mã Nguyên Thần nghiền ngẫm nhìn đến Từ Đạt, chờ hắn sau khi nói xong, đưa cho hắn một chữ. "Lan." Thấy Từ Đạt còn muốn dây dưa, Mã Nguyên Thần cười lạnh nói, "Lão tử, ngươi thật sự cho rằng ta là đồ đần? Ban đầu ngươi cùng lão thường đoạt Trần Hữu Lượng những cái kia ngựa tốt, ngươi nói ta giúp ngươi ra cái chủ ý, chờ ngươi đem ngựa tốt đoạt tới, nhất định đưa ta một thất tốt nhất. Lão tử cho ngươi ra chủ ý, ngựa tốt đâu? Đã nhiều năm như vậy, lão tử ngay cả ngựa lông đều không thấy được." Từ Đạt xấu hổ cười cười. Ban đầu Hồ Bà Dương chi chiến hậu, hắn cùng Thường Ngộ Xuân đều coi trọng Trần Hữu Lượng ngựa tốt. Thế là hắn cùng Thường Ngộ Xuân liền vì ngựa tốt, kém chút đánh lên. Về sau vẫn là hắn tìm Mã Nguyên Thần, ra cái chủ ý, mới áp Thường Ngộ Xuân một đầu, thu hoạch được ngựa tốt. Có thể về sau, mình không nỡ ngựa tốt, nói Mã Nguyên Thần không lên tiền tuyến, trực tiếp đem ngựa cho lại rơi mất. Liên một cái xấu hổ Từ Đạt, Mã Nguyên Thần đi hướng Chu Tiêu. "Vô bộ Chu Tiêu bà bay, Tiêu Nhi, ngươi mang theo Thủ Khiêm cùng Văn Trung đi chọn một thất ưa thích." Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Chu Tiêu ba người không khỏi vui vẻ, đội vàng đối Mã Nguyên Thần cảm tạ nói, "Vẫn là cứu cứu, cứu ra, đau lòng ta." Ba người nói một tiếng tạ, liền đội vã chạy hướng Mã Quần. Bọn hắn đã sớm trông mà thèm những này chiến mã. Đừng nhìn Chu Tiêu thân phận cao quý, có thể dưới trướng chiến mã cũng bất quá là một thất phổ thông hán huyết bảo mã. Tại Mã Quần bên trong, cũng bất quá đó là hạng chót tồn tại. Thấy Mã Nguyên Thần không có gọi mình, Chu Văn Chính ngơ ngác đứng tại chỗ. Mã Nguyên Thần trêu tức nhìn đến hắn, "Muốn?" Chu Văn Chính trùng điệp gật gật đầu. Tiếng kêu êm hai. Chu Văn Chính cương nha cắn đến kéo kẹt rung động. Tâm lý thiên nhân giao chiến, là muốn thần câu vẫn là sĩ diện, cuối cùng vẫn muốn thần câu chiến thắng mặt mũi. "Cứu cứu." Mã Nguyên Thần vẩy một cái lông mày, không nghe rõ. Hồ Chu Văn Chính phun ra một cái khí thô, cắn răng hét lớn, "Cứu cứu." Mã Nguyên Thần cười xấu xa một tiếng, không nghe rõ. Chu Văn Chính thật sự là nhịn không được, níu lấy Mã Nguyên Thần cổ áo hét lớn, "Họ Mã, ngươi đừng quá mức." Mã Nguyên Thần có thể không biết để một cái tiểu bối khi dễ. Nắm lấy Chu Văn Chính tay, một cái thay đổi, đem hắn đặt ở trên mặt đất. "Tiểu tử, cùng ta đuổi nghịch ngang ngược, ngươi cũng không nghe ngóng, nghe ngóng, ngươi cứu ta thế nhưng là đánh bẹp, đập dẹp ứng tiền vô địch thủ." Ai nha cảm thụ cánh tay này bên trên đau đớn, Chu Văn Chính cũng là co được giãn được người, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, "Tiểu Cứu, ta sai rồi." "Không gọi Cứu Cứu, gọi Tiểu Cứu, đây là Chu Văn Chính lớn nhất thỏa hiệp."
Chương 139, tốt nhất trả thù đó là gã nữ nhi.
Chương 139, tốt nhất trả thù đó là gã nữ nhi.
Cuối cùng, Chu Văn Chính vẫn là đạt được lựa chọn ngửa cơ hội. Nhìn đến Chu Văn Chính mặc dù tức giận, có thể khỏe miệng ý cười lại là áp đều ép không được bộ dáng, Từ Đạt thừa nhận mình hâm mộ. Khu cụ Từ Đạt ho nhẹ một tiếng, định ngọt nhìn đến Mã Nguyên Thần, ngựa khí lấy lòng nói, "Nguyên Thần, ta bảo ngươi một tiếng cứu, ngươi có thể hay không cũng đưa ta một con ngựa?" Mã Nguyên Thần kinh ngạc nhìn đến Từ Đạt, thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này vì một con ngựa, có thể không biết xấu hổ như vậy. Từ Đạt biểu thị, "Mặt mũi tính là gì? Mặt mũi có thể mang ta một ngựa đi đầu bay thẳng trại được sao? Mặt mũi có thể mang ta trước một bước chạy trốn sao?" Tại Từ Đạt chờ mong dưới ánh mắt, Mã Nguyên Thần ngựa khí băng lãnh phun ra một chữ, "Lan." "Từ Đạt, ta đều thả xuống tư thái như vậy định nói, ngươi đã vậy còn quá vô tình. Lao tặc, ngươi nhục ta quá đáng. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong." Từ Đạt thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm phóng tới Mã Nguyên Thần. 3 giây trung hậu, "Nguyên Thần, ta sai rồi, ta thật sai." Từ Đạt bị đè xuống đất, điên cuồng cầu xin tha thứ. "Vừa rồi ta là bị tâm ma đoạt xá, không phải ta bản ý a." Bung ra đặt tại Từ Đạt tay, Mã Nguyên Thần khinh thường mở miệng nói, "Lại món ăn lại thích chơi." Từ Đạt từ dưới đất bò lên đứng lên, u đoán chừng mắt liếc Mã Nguyên Thần, trong lòng âm thầm phát thể, "Ngươi chờ, cái nhục ngày hôm nay ngày sau tất báo. Bất quá muốn làm sao trả thù hắn đâu? Đem nữ nhi gả cho hắn, có thể Diệu Cẩm cũng quá nhỏ. Không quan hệ, chờ Diệu Cẩm cập kê, tại gả cho hắn. Chờ lên làm hắn cha vợ về sau, liền đi hắn phủ bên trên ăn uống chùa, chờ ăn uống no đủ, còn mang về nhà đồ vật." Từ Đạt vì trả thù Mã Nguyên Thần, hiện tại đã ngay cả bảo bối khuê nữ đều có thể đưa ra ngoài. Mắt lạnh nhìn dẫn ngựa trở về mấy người, Từ Đạt khinh thường nghĩ đến, "Nhìn các ngươi vui vẻ, chờ ta lên làm lão tặc này nhạc phụ, những này sớm muộn đều là họ Từ." Thấy Từ Đạt đây âm tình bất định sắc mặt, Mã Nguyên Thần cho là hắn là đang nghĩ như vậy trả thù mình. Cũng không có muốn lao tiểu tử này sẽ muốn ra như thế thâm độc lưu kế. Mấy người hiếm có xong mình yêu ngựa về sau, mọi người mới tiến vào trung quân đại trướng. Mã Nguyên Thần trực tiếp ngồi tại chư vị bên trái, cùng Chu Tiêu ra hiệu một cái. Thấy có Cứu Cứu chỗ dựa, Chu Tiêu cũng không có tại cùng Từ Đạt đám người khách sáo, trực tiếp ngồi tại chủ vị bên trên. Đám người sau khi ngồi xuống, Chu Tiêu cao giọng mở miệng nói, "Chư vị chúng ta đã đến cái này, qua mấy ngày liền muốn hướng về Thảo Nguyên xuất phát. Bây giờ nói các ngươi ý nghĩ." Từ Đạt đối Chu Tiêu chắp tay nói, "Điện hạ, phàm chiến giả, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Lần này ta đại quân binh hùng tướng mạnh, lại có thần binh lợi khí hỗ trợ, thần coi là liền nên dùng đường đường chính chính hướng về Thảo Nguyên xuất phát. Đều mang nhiều như vậy súng tháo tới, còn dùng cái gì mưu kế, trực tiếp ép tới không phải tốt." Đây chính là Từ Đạt ý tứ. Đám người cũng là đồng ý Từ Đạt ý nghĩ. "Điện hạ, ta đồng ý Từ Soái đề nghị." "Ta tán thành." "Tán thành." Chu Tiêu gật gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. "Cứu, Trấn Quốc Công thấy thế nào?" Mã Nguyên Thần đang cùng tiểu hủy tử nói thì thầm, nghe được Chu Tiêu hỏi thăm cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. "Ta không phải đánh xì dầu sao?" Từ Đạt trừng mắt, quát lớn, "Trấn Quốc Công, nơi này là quân doanh. Đã đại soái hỏi ngươi, ngươi có gì kế sách, cứ việc nói thẳng đi ra liền tốt." Từ Đạt một bộ giáo huấn con rể giọng điệu. Mã Nguyên Thần khỏe miệng giật một cái, giọng điệu này rất quen thuộc. Chu đệ lại là thân thể run lên, đây không phải nhạc phụ giáo huấn ta ngự khí sao? Nhún nhún vai, đem đây đang chết cảm giác vãi ra, Mã Nguyên Thần lúc này mới lên tiếng nói, "Từ soái mới vừa nói rất tốt." Từ Đạt con mắt lại là trừng một cái. "Bản soái đương nhiên biết nói, cái này mọi người đều biết, không cần ngươi nói. Hiện tại là muốn ngươi nói mình kế sách." Mã Nguyên Thần nhìn về phía Từ Đạt ánh mắt không khỏi nguy hiểm đứng lên. "Đây họ Từ không xong đúng không?" "Chấn, Cứu Cứu, ngươi nếu là có ý nghĩ liền nói một chút thôi." Chu Tiêu thấy thế vội vàng hòa giải. "Đây nếu không mở miệng, Từ Thúc lại muốn bị đánh." "Hừ." Trương Từ Đạt liếc mắt, Mã Nguyên Thần lúc này mới lạnh nhạt nói, "Từ Soái mới vừa nói không tệ, lúc này ta đại mình quân lực cường thịnh, có thể quét ngang Thảo Nguyên. Bất quá, dạng này nói, chúng ta đạt được bất quá là một cái phá toái Thảo Nguyên, cùng tâm tư đoán hận mục dân." Lam Ngọc vỗ bàn một cái, đứng dậy phẫn nộ quát, "Để bọn hắn đoán hận lại như thế nào? Toàn bộ giết đó là." Chu Sảng cũng là vỗ bàn lên, "Lam tướng quân nói không tệ, một đám mang gì, chết thì đã chết." Mã Nguyên Thần cái kia lãnh đạm ánh mắt quét tới. Dưới trướng, thân thể hai người lắc một cái, đội vàng ngoan ngoãn dưới trướng. Trấn áp hai cái hôn bất lận về sau, Mã Nguyên Thần lúc này mới lên tiếng nói, "Nếu là chúng ta muốn chinh phục Thảo Nguyên, có thể mặc kệ hắn chết sống. Nhưng là các ngươi chí hướng cứ như vậy tiểu sao? Ban đầu Nguyên Triều cương vực rộng lớn như vậy, chúng ta đại minh so Nguyên Triều cường đại nhiều như vậy. Chẳng lẽ ở đây chư vị, liền không có lòng tin đánh ra một cái so tiền triều còn đại cương vực sao?" Chu Tiêu vỗ bàn một cái, đứng dậy quát to, "Ở đây chư vị đều là thiên cổ khó được danh tướng, làm sao có thể so sánh tiền triều võ tướng kém?" Có Chu Tiêu động viên, trong trướng các vị võ tướng khí thế không khỏi đống nhiên tăng bọn. "Không sai, chúng ta làm sao có thể so sánh bất quá những cái kia man gì? Tiền triều có thể đặt xuống cương vực, chúng ta tất nhiên so với bọn hắn đánh càng xa, thu phục cương vực nhất định so với bọn hắn càng lớn." Lúc này Mã Nguyên Thần cái kia lạnh nhạt âm thanh truyền ra, "Cho nên, lần này Thảo Nguyên không thể giết quá nhiều người, chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn." Từ Đạt bẩy một cái lông mày, cũng không giết nói, lại như thế nào có thể uy hiếp bọn hắn. Thấy Từ Đạt rốt cuộc bình thường, Mã Nguyên Thần ánh mắt kỳ dị nhìn hắn một cái, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói, "Vậy chỉ dùng bọn hắn đồ đằng uy hiếp bọn hắn?" "Đồ đằng? Đây không phải truyền thuyết sao?" Xung quanh võ tướng lập tức nghị luận đứng lên.
mà Từ Đạt tức là ánh mắt quái dị nhìn đến Mã Nguyên Thần. Chu Tiêu nhớ tới Mã Nguyên Thần trước đó nói, không khỏi kinh hỉ nói, "Cứu cứu, ngươi là ý nói, ngươi tìm được người trong Thảo Nguyên Đồ Đằng?" Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, đối Chu Tiêu cười nhạt một tiếng. "Vừa rồi các ngươi không phải thấy Lang Đồ Đằng cùng Ngựa Đồ Đằng?" Nhớ tới vừa rồi Mã Nguyên Thần ngồi Bạch Mã cùng đi theo phía sau hai đầu Bạch Lang. "Cứu cứu, ngươi là ý nói, vừa rồi Bạch Lang cùng Bạch Mã đều là?" Chu Tiêu trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. "Không sai." Mã Nguyên Thần khẳng định trả lời chắc chắn nói, "Mã quần đó là Ngựa Đồ Đằng con dân, mà Lang Đồ Đằng con dân đều tại xung quanh rừng cây bên trong." "Khó trách." Chu Tiêu thế mới biết, vì cái gì nhiều như vậy lịch sử bên trên cũng khó khăn tìm thần câu, vậy mà có thể toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Có Ngựa Đồ Đằng tồn tại tại, đây hết thảy đều có thể nói thông. Có thể chỉ có hai cái đồ đằng, có thể trực tiếp bắt lấy toàn bộ Thảo Nguyên sao? Chương 140, đem ngươi ngựa cấp cho lão phu. Chương 140, đem ngươi ngựa cấp cho lão phu. Từ Đạt sở dĩ có cái này cố kỵ, là bởi vì hắn quá biết, người chốc lát có quyền lực, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Những cái kia các bộ tộc thủ lĩnh, chốc lát nhìn thấy mình quyền lực nhận uy hiếp, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì đồ đằng không đồ đằng. Đối với Từ Đạt cố kỵ, Mã Nguyên Thần ngược lại là lộ ra một cái tràn đầy tự tin nụ cười. "Lão tử, ngươi còn không biết toàn bộ Thảo Nguyên bao nhiêu ít đàn sói a?" Từ Đạt nhíu mày, Mã Nguyên Thần tiếp tục mở miệng. "Toàn bộ Thảo Nguyên có gần 100 vạn đàn sói. Với lại, tại Ngựa Đồ Đằng mệnh lệnh dưới, ngươi cảm thấy Thảo Nguyên kỵ binh còn có năng lực tác chiến sao?" Từ Đạt con ngươi co rụt lại. Hắn có thể quá biết người trong Thảo Nguyên không có chiến mã, bọn hắn chiến lực nhưng so sánh Đại Minh tướng sĩ thấp nhiều. Cho tới nay Thảo Nguyên đều là kỵ binh tác chiến, mà người Hán không có Thảo Nguyên nhiều như vậy ngựa, cũng liền đang nghiên cứu dùng như thế nào bộ binh chiến kỵ binh. Đây nếu là Thảo Nguyên kỵ binh không có ngựa, liền xem như không cần xung tháo, Từ Đạt cũng có thể dùng ít nhất đại giới, toàn diệt toàn bộ Thảo Nguyên đội kỵ binh ngũ. Dù sao Thảo Nguyên phương thức tác chiến không phải liền là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Là Đại Minh bên này, truy cũng đuổi không kịp, liền xem như có thể đuổi kịp, cũng bất quá đó là tiểu cố đội kỵ binh ngũ. Trong trướng đang tại thảo luận tác chiến phương án, một người thám tử đội vã chạy vào. "Gặp qua." Thám tử còn chưa nói xong, liền được Chu Đệ đánh gãy. "Có phải hay không Thảo Nguyên bắt đầu tập kết quân đội?" Thám tử mở mịt lắc đầu nói, "Không phải." Mã Nguyên Thần suy tư một chút, nếu mày nói ra, chẳng lẽ lại bọn hắn Bắc Tiên? Thám tử kính nể nhìn đến Mã Nguyên Thần. Quốc công gia thật sự là mưu tính sâu xa. Từ Đạt đám người đều mười phần vô ngữ nhìn đến thám tử. "Cái này cứng rắn khen đúng không?" Khu cụ Chu Tiêu ho nhẹ một tiếng, đánh gậy thám tử nói. "Nói một chút đi, hiện tại Thảo Nguyên xảy ra chuyện gì?" Thám tử đối Chu Tiêu thi lễ một cái. "Hồi thái tử điện hạ nói, từ khi trước đó không lâu trên Thảo Nguyên từng cái bộ tộc liền đã tại thu dọn đồ đạc. Phía trước không lâu liền mang theo đồ vật, vội vàng dê bỏ hướng về phương Bắc di chuyển." Ba Từ Đạt vỗ bàn một cái, đứng người lên. "Vì sao hiện tại mới báo cáo? Ngươi có biết hay không đại quân tập kết một lần, triều đình phải hao phí bao nhiêu tiền?" Thám tử thân thể run lên, bị dọa trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. "Lão tử dưới trướng." "Nguyên Thần." Mã Nguyên Thần âm thanh nghiêm khắc chút. "Ta nói dưới trướng." Thư Từ Đạt hừ lạnh một tiếng, tức giận ngồi trên ghế. Mã Nguyên Thần đương nhiên biết Từ Đạt vì cái gì như vậy tức giận. Dù sao bắt trinh một lần, tốn hao lương thảo, tiền tài đều là 10 phần khổng lồ. Mà mỗi một lần bắt trinh đều không nhất định có chiến quả. Đặc biệt lần này Thảo Nguyên trực tiếp hướng về phương Bắc chạy, khẳng định lại là không có cố gắng. Lúc đầu đại quân lòng tin tràn đầy tới, hiện tại tao ngộ loại chuyện này, đối với sĩ khí cũng là 10 phần tiến công. Phất tay để thám tử xuống dưới, Mã Nguyên Thần trầm giọng nói, "Đã bọn hắn rời đi, vậy liền đem bọn hắn bước về đến." Chu Tiêu lúc đầu đang suy nghĩ đối sách, nghe được Mã Nguyên Thần nói, không khỏi kinh hỉ nói, "Cứu cứu, ngươi có biện pháp?" Mã Nguyên Thần sờ lên cằm, khoe miệng móc ra một cái cười xấu xa. Nhìn thấy một màn này, Từ Đạt dẫn đầu sợ run cả người. Ban đầu ra hỏa này mỗi lần có hỏng, âm hiểm, chú ý thời điểm, chính là cái này chết bộ dáng. "Để Bạch Ngạo Thiên cùng Mã Sách đi một chuyến a." "Ta cũng không tin, không có dê bò, bọn hắn ăn cái gì? Không có ngựa, bọn hắn còn thế nào đi đường?" "Tiêu Nhi, để đại quân hướng về Thảo Nguyên xuất phát. Nếu như các ngươi ngay cả những cái kia đói đều đi không được đường, mục dân đều đuổi không kịp, các ngươi liền có thể chết đi." Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy kém chút cái gì. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, Mã Nguyên Thần vỗ tay một cái. "Đúng, thừa cơ hội này, đem trên Thảo Nguyên những quý tộc kia thanh lý mất, dạng này khống chế Thảo Nguyên liền không có lực cản." Đám người ngạc nhiên một cái, "Tốt a, vẫn là ban đầu cái kia độc sĩ, vừa có cơ hội liền muốn giết chết địa phương thủ lĩnh." Khu cụ Chu Tiêu ho nhẹ một tiếng, đối đám người mở miệng nói, "Các vị còn có cái gì ý kiến?" Đám người cùng nhau lắc đầu. "Vậy liền dựa theo Trấn Quốc Công nói đi làm đi, từng cái đem cả vạt lấy các bộ, đi Thảo Nguyên hợp nhất mục dân." Mã Nguyên Thần lúc này lại bổ sung, "Lần này nếu ai có thể bắt được Ngụy Đế thoát cổ Tư Thiếp Mộc Nhi, ta liền hướng bệ hạ đề nghị ai khi trinh Bắc Đại Nguyên soái." Cái này, toàn bộ đại trướng đều nổ. Ai cũng biết lần này Bắc Trinh thái tử đó là tới bổ sung trên quân sự trống không, nếu không cũng sẽ không có như vậy xa hoa đội hình. Ngụy Quốc Công Từ Đạt, Tào Quốc Công Lý Văn Trung hai đại quân thần làm phó soái. Ban đầu tính toán không bỏ sót Trấn Quốc Công làm quân sư. Liên trận này cho, đừng nói thu phục Thảo Nguyên, liền xem như một lần nữa đánh một lần thiên hạ cũng đủ. Tại phía xa Ứng Thiên lão chú không khỏi hắt hơi một cái. Làm sao cảm giác có người muốn đâm lưng mình? Vì lần tiếp theo khi nguyên soái, vì khai cương quách thổ, vì lưu danh sử sách. Đám người hùng dũng ai vệ xông ra đại trướng, tranh thủ thời gian điều binh hướng về Thảo Nguyên phương hướng xuất phát. Giữa sân, chỉ còn lại có Từ Đạt, Lý Văn Trung, Chu Văn Chính phụ tử, Chu Sảng ba huynh đệ. Nhìn mấy tên này liếc mắt, Mã Nguyên Thần nghi hoặc hỏi, các ngươi còn không đi, chẳng lẽ liền không sợ người khác trước một bước nắm đến thoát cổ Tư Thiếp Mộc Nhi? Đám người không có trả lời, mà là mặt đầy lịnh nọt nụ cười nhìn đến hắn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Mã Nguyên Thần kinh ngạc nhìn đến đám người này, chần chờ nói ra, các ngươi không phải là muốn để ta giúp các ngươi tìm đi? Đám người trực tiếp lắc đầu. Từ Đạt một bộ cha vợ bộ dáng, đối Mã Nguyên Thần mở miệng nói, đem ngươi chiến mã mượn lao phu dùng một lát. Mã Nguyên Thần cái chán toát ra hắc tuyến, một cước trực tiếp đá vào Từ Đạt trên ông. Từ Đạt bị một cước đạp đến trên mặt đất. Còn không đợi Từ Đạt bò lên đến, Mã Nguyên Thần liền xông tới. Họ Từ, lao tử nhịn ngươi rất lâu, cùng ta cha mẹ nó đâu? Từ Đạt che lấy đầu, đối Mã Nguyên Thần nổi giận mắng, Mã Nguyên Thần, ngươi làm càn, dám như thế xúc phạm lão phu, ta mẹ nó. Mã Nguyên Thần vung vẩy nắm đấm không khỏi tăng thêm mấy phần. Sau một lúc lâu, đem mặt mũi bầm dập Từ Đạt vứt trên mặt đất, lắc lắc trong tay nhiễm máu tươi. Nhìn đến còn lại mấy người, Mã Nguyên Thần nhàn nhạt hỏi, các ngươi muốn nói cái gì? Cái kia cái gì? Lão cứu chúng ta muốn lên đường, nếu không liền không đuổi kịp đám kia lão sát tải. Chu nói xong, lôi kéo Chu Sảng cùng Chu Đệ tranh thủ thời gian đi ngoài trốn chạy. Chu Văn Chính đu đoán nhìn đến rời đi ba huynh đệ, trong lòng gào thét. Huynh đệ các ngươi tình thầm, ta cái này đường ca đó là nhặt được đúng không? Chu Thủ Khiêm vội vàng đối Mã Nguyên Thần hành lễ nói, cứu ra, chúng ta cũng xuất phát. Nói đến liền lôi kéo mình cha ruột tranh thủ thời gian chạy. Lý Văn Trung, tốt, thật tốt, ta còn thực sự là biểu ca đúng không? Thế nào? Ta không nói ngươi đúng không? Mã Nguyên Thần một cước đem Lý Văn Trung đạp ra ngoài. Chương 141, trước người hiện thánh. Chương 141, trước người hiện thánh. Tiếp xuống thời gian bên trong. Trên thảo nguyên một cái truyền thuyết đang điên cuồng tại từng cái thảo nguyên doanh địa lan tràn. Nguyên đế vì tránh né Đại Minh quân đội, muốn bỏ qua thảo nguyên. Mà Trường Sinh Thiên phái tới tọa hạ Lang Thần cùng Mã Thần, cầm lại hắn ban thưởng dê bò cùng ngựa. Mã Nguyên Thần cũng mặc kệ những người này là làm sao nói. Lúc này hắn đang cùng Mã Sách, Bạch Ngạo Thiên phu phụ, đang nhìn đến một chỗ 10 phần khổng lồ lều bài đàn. Nhìn cái này quy mô, bên trong mục dân có chừng mấy bà người. Nói thầm một câu, Mã Nguyên Thần đưa tay vô vô đứng ở bên cạnh Bạch Ngạo Thiên. Đi thôi. Bạch Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Ngao theo Bạch Ngạo Thiên âm thanh rơi xuống. Doanh địa xung quanh từng đạo sói chu cũng theo đó vang lên. Ngao ô theo tiếng sói chu vang lên, lít nha lít nhít lục quang xuất hiện. Đang tại doanh trại tuần tra thảo nguyên kỵ binh phát hiện một màn này, không khỏi cao giọng quát, Lang Thần đến. Lang Thần đến thu hồi chúng ta dê bò cùng ngựa. Ngay tại tuần tra kỵ binh tiếng nói vừa ra, toàn bộ doanh trại đều sôi trào. Mời Lang Thần thứ tội, chúng ta rời đi cũng không phải là chúng ta bản ý, đều là nguyên đế bức bách chúng ta. Trường Sinh Thiên, xin mời tha thứ ngươi con dân. Có mục dân đi ra doanh trại, quỳ trên mặt đất, đối thượng thiên bắt đầu cầu nguyện. Cho ta hướng đàn sói bắn tên. Đây là cái này thảo nguyên tộc đàn thủ lĩnh. Thấy không ai nghe mình mệnh lệnh, thủ lĩnh rút ra loan đao, đối từng bước quỳ xuống đất cầu nguyện mục dân chặt xuống. Phốc phốc, vị này đáng thương mục dân bị chặt phía dưới sọ. Đầu lĩnh máu me đầy mặt, đối xung quanh hét lớn, nếu ai không nghe ta mệnh lệnh, cái này người đó là các ngươi hạ chẳng. Gào một cái thương lang xuất hiện tại đầu lĩnh sau lưng, lộ ra miệng đầy răng nanh, đối đầu lĩnh cổ tắc tới. Đầu lĩnh chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận ác phong, còn không kịp quay đầu, cổ liền truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Ngay đầu lĩnh chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ mình cổ chảy ra, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Các đầu lĩnh không một tiếng động, thương lang trực tiếp hất ra hắn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngao Âu ngay tại xung quanh mục dân coi là thương lang sẽ đối với bọn hắn động thủ thời điểm, thương lang lại là hướng về một bên khác trực tiếp chạy đi. Trực tiếp đánh tới mục dân quan dê bò, ngựa hàng rào, thương lang liền vội vàng dê bò, ngựa hướng về phía nam chậm rãi đi đến. Không có dê bò, chúng ta làm như thế nào sống sót? Một cái mục dân đứng người lên, hô lớn, liền xem như lang thần, chỉ cần không cho chúng ta sống, chúng ta còn tin phụng hắn làm gì? Các tộc nhân, ai không cho chúng ta sống, chúng ta liền phản kháng hắn. Ngay tại mục dân bị điều động cảm xúc, chuẩn bị cầm vũ khí lên phản kháng lang tộc thời điểm, một đạo dưới nguyệt hình phong nhận trực tiếp đem mục dân chém thành hai nửa. Tiếp lấy hai thất bạch lang tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lóe ra doanh doanh màu vàng qua mang, hướng về bên này đi tới. Lang thần, đây chính là lang thần. Lang thần, xin mời tha thứ ngươi con dân. Bạch Ngạo Thiên nhảy lên một cái lều vải, đối những mục dân cất cao giọng nói, thảo nguyên các tín đồ, thần để cho các ngươi trở về mình nơi ở, chờ lấy hắn phái tới sứ giả, dẫn đầu các ngươi vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt. Nếu ai muốn rời khỏi thảo nguyên, liền đem thuộc về thảo nguyên dây bỏ, ngựa lưu lại. Nói xong câu đó, Bạch Ngạo Thiên liền mang theo Trắng Hy rời đi cái này doanh trại. Những mục dân nhìn đến Bạch Ngạo Thiên rời đi thân ảnh, đội vàng lễ bái. Chúng ta cần tuân lang thần ý chỉ. Chờ nhìn không thấy Bạch Ngạo Thiên thân ảnh về sau, một cái tuổi già mục dân đứng dậy, đối mục dân hô to, các vị thảo nguyên các minh đệ, tại lang thần chỉ dẫn dưới, chúng ta hiện tại thu dọn đồ đạc, trở về. Tại lão mục dân dẫn đầu dưới, cái này doanh trại mục dân, đội vàng thu dọn đồ đạc, đi theo đàn sói sau lưng, hướng về phía nam đi trở về. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thảo nguyên mục dân, vậy mà đối với mấy cái này đồ đẳng thờ phụng trình độ đã vậy còn quá sâu. Vô vô vừa đi trở về Bạch Ngạo Thiên đầu to. Ngạo Thiên, đem dê bỏ còn cho bọn hắn a. Bạch Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, đối đàn sói gào lên một tiếng. Tại Bạch Ngạo Thiên mệnh lệnh dưới, đàn sói liền đem dê bỏ đàn xua đuổi đến mục dân bên người. Nhìn thấy dê bỏ mất mà được lại, mục dân đương nhiên là đối với Bạch Ngạo Thiên cảm kích thế linh. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần chỉ là cười cười. Chỉ cần không đem ngựa thất còn cho mục dân, bọn hắn liền không có quá lớn uy hiếp. Thời gian chậm rãi qua đi, đội ngũ cũng càng tụ càng nhiều. Đợi đến đạt biên cảnh thời điểm, đã tụ tập mấy chục vạn mục dân, gần trăm tuyệt đối ngựa, gần ngàn vạn dê bỏ đàn. Chu Tiêu đứng tại trên đầu thành, nhìn đến một màn này, cũng không khỏi đến kinh ngạc há to mồm. Thật là đồ sộ tràn diện. Tại đội ngũ phía trước nhất, Mã Nguyên Thần đối với Bạch Ngạo Thiên dò hỏi, không sai biệt lắm đều tại cái này a. Bạch Ngạo Thiên gật gật đầu, gần 8 thành mục dân đều tại cái này. Còn lại mục dân đã ở trên đường. Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu. Dù sao thời gian vẫn là quá chặt. Ở đến xa mục dân, đoán chừng đã chạy đến Cyberdia đi. Lệ một đạo bén nhọn kêu to truyền đến, một đạo màu vàng thân ảnh từ không trung đáp xuống. Đạo thân ảnh này chính là bị phái đi tìm Tuyết Linh Kim Vũ. Kim Vũ rơi vào Bạch Ngạo Thiên trên lưng, đối Mã Nguyên Thần có chút túi đầu. Lao ra, ta trở về. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, cười nói, lúc gặp lại cơ vừa vặn. Bắt đầu đi. Theo Mã Nguyên Thần tiếng nói vừa ra, Bạch Ngạo Thiên phu thê thân ảnh dẫn đầu xung ra, nhảy lên một gò núi nhỏ, đối bầu trời chu lên. Ngao ô theo tiếng sói chu truyền ra, bầu trời lập tức cảm đạm xuống, một vòng huyết nguyệt cùng một vòng minh nguyệt đồng thời xuất hiện tại hai vợ chồng sau lưng. Phía dưới mục dân nhìn thấy một màn này, cùng nhau đối Bạch Ngạo Thiên phu thê quỳ xuống. Gặp qua lang thần. Ngay sau đó, Kim Vũ phóng lên tận trời, thân hình tăng vọt 50 trượng, một đoàn kim sắc hỏa diễm bao vây lấy thân thể, tại mục dân đỉnh đầu lướt qua. Lệ đây là ưng thần. Gặp qua ưng thần. Gào vung vũ tê Tuyết Linh mang theo còn lại đồ đằng cũng xuất hiện tại mục dân xung quanh. Chỉ là bọn hắn làm ra động tĩnh cũng không có Bạch Ngạo Thiên bọn hắn lớn như vậy. Là Tuyết Sơn thủ hộ thần, Tuyết Ngao. Không nghĩ tới Tuyết Ngao đều xuất hiện, chẳng lẽ Trường Sinh Thiên lại muốn che chở hắn con dân sao? Lộc Vương cùng Xà Vương, chúng ta cứ như vậy không có tồn tại cảm sao? Còn không đợi Lộc Vương cùng Xà Vương phàn nàn, một đạo tiếng ngựa tiếng vang triệt thiên địa. Hí 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 hí, mã sách toàn thân bao vây lấy màu vàng thanh quang, từ chân trời chạy tới. Tại hắn trên thân, Mã Nguyên Thần thay đổi màu trắng trường bào, đổi lại một thân lộng lây áo bào. Là Mã Thần. Mã Thần trên thân ngồi một người, hắn chẳng lẽ là? Khi Mã Nguyên Thần xuất hiện thời điểm, bầu trời hạ xuống đầy trời hào quang, chiếu rọi tại mục dân trên thân. Những mục dân chỉ cảm thấy trên thân một trận ấm áp, mà Bạch Ngạo Tiên bọn hắn những linh thú này trực tiếp nằm ở mà đối Mã Nguyên Thần cao giọng quát, chúng ta gặp qua chân thần. Chương 142, hiểu chuyện tiểu hủy tử. Chương 142, hiểu chuyện tiểu hủy tử. Trên cổng thành Chu Tiêu ngốc trệ nhìn đến một màn này, trong miệng nỉ non, đây nếu không phải ta cậu ruột, đừng nói cha ta, ta đều có thể ngủ không được. Đừng nói bên người quỷ tướng sĩ, Chu Tiêu nhìn thấy một màn này, hắn đều có loại quỳ lạy cảm giác. Mục dân nghe được Bạch Ngạo Tiên chờ linh thú xưng hô, từng cái đều đối với lấy Mã Nguyên Thần lễ bái. Chúng ta con dân gặp qua Trường Sinh Thiên. Mã Nguyên Thần, không phải nói là sứ giả sao? Làm sao thân phận lại cải biến? Tại sao không ai nói cho ta biết? Mặc dù có chút bối rối, có thể Mã Nguyên Thần chuẩn bị đâm lao phải theo lao. Ta các con dân. Mã Nguyên lời nói rơi xuống, mục dân liền đứng dậy quát, Trường Sinh Thiên binh quan cùng chúng ta cùng tồn tại. Lúc này, không động ấn từ Mã Nguyên Thần cái chán bay ra, từng đạo thuần túy tín ngưỡng chi lực hóa thành từng đạo kim tuyến hòa tan vào. Ông một đạo kim quang phóng lên tận trời. Mã Nguyên Thần cười khổ nói, biết, ngươi đừng thúc giục. Trong tay bấm niệm pháp quyết, trong tay một đạo màu vàng hào quang ngút trời mà lên. Kim quang trên không trung tản ra, từng đạo quang vũ giống như tế vũ đồng dạng rơi xuống. Theo quang vũ rơi xuống, mục dân chỉ cảm thấy trên thân ấm áp, trên thân ốm đau cũng theo đó khỏi hẳn. Lần này, mục dân đối Mã Nguyên Thần càng thêm cuồng nhiệt. Chúng ta cảm tạ Trường Sinh Tiên hạ xuống phúc phận. Theo mục dân lễ bái, một cỗ càng thêm cuồng bạo tín ngưỡng chi lực phóng tới không động ấn. Mã Nguyên Thần đều kinh hãi, những này mục dân cuồng dã như vậy sao? Có thể cảm thụ được trên thân tu vi tăng vọt, hắn cũng không dám tại chậm trễ. Đối Chu Tiêu vây tay một cái, Chu Tiêu liền không thể khống chế bay đến Mã Nguyên Thần bên cạnh. Ta con dân, đây là ta là các ngươi lựa chọn sứ giả, hắn là các ngươi mang đến ấm no sinh hoạt. Nay ngươi nói, đó là ta chi thần dụ, nếu là vi phạm hắn nói, chắc chắn nhận ta chán ghét mà bước bỏ. Mã Nguyên Thần tiếng nói vừa ra, mục dân cùng kêu lên quát to, chúng ta gặp qua sứ giả đại nhân. Chúng ta ngày sau nhất định đi theo sứ giả đại nhân. Tiêu Nhi, ta muốn bế quan, bên này sự tình đều giao cho ngươi. Vội vàng cùng Chu Tiêu bàn giao một câu, Mã Nguyên Thần liền mang theo Mã Sách cùng Kim Vũ, Bạch Ngạo Thiên phu thê trực tiếp rời đi. Chu Tiêu nhìn đến phía dưới mục dân, bất đắc dĩ cười khổ. Cứu cứu, ngươi đi thì đi, ngươi nhanh lên cho ta xuống đi thôi. Bất quá cũng may Ngao Phong còn tại. Ngao Âu Ngao Phong một tiếng gầm thét, thân hình biến thành trăm trượng kích cỡ, kéo lấy Chu Tiêu trôi nổi ở giữa không trung. Chu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, đối những mục dân cao giọng quát, thảo nguyên các con dân, ta là Trường Sinh Thiên phái tới người hầu. Bên này Chu Tiêu bắt đầu cùng những mục dân huấn, tẩy, nói, não, Mã Nguyên Thần trở về Yến Vương phủ, cùng Tư Diệu Vân dặn dò một tiếng chiếu cố tốt tiểu hủy tử về sau, liền tiến vào Yến Vương phủ mật thất. Tà sư hồ đâu? Nghe được động tĩnh tiểu hủy tử, cưỡi A Tuyết chạy tới. Từ Diệu Vân sờ lên tiểu hủy tử mềm mại mái tóc, giải thích nói, "Hủy tử ngoan, sư phụ ngươi đang bế quan, ngươi không thể quấy nhiều a." Tiểu hủy tử nháy bên dưới mắt to, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc nói, "Diệu Vân tỷ tỷ, ta sẽ không quấy rầy sư hổ. Ta muốn cho sư hổ hộ pháp." Nói đến, tiểu hủy tử an vị tại trên bậc thang, mắt to cảnh giác nhìn đến bốn phía. Từ Diệu Vân thấy tiểu hủy tử không có quấy rầy mã thúc bế quan, cũng liền không có đi quan tâm nàng. Dù sao một cái tiểu hài tử, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Chờ kiên nhẫn hao hết, mình liền sẽ đi chơi. Cùng tiểu hủy tử bàn giao vài câu, Từ Diệu Vân liền đi bận bịu mình sự tình. Có thể để Từ Diệu Vân không nghĩ tới là tiểu hủy tử đã vậy còn quá có kiên nhẫn, hoặc là nói Mã Nguyên Thần tại tiểu hủy tử trong lòng trọng yếu như vậy. Cả một buổi chiều, tiểu hủy tử đều tại trên bậc thang ngồi, ngoại trừ ngồi lâu cái mông nhỏ đau, đứng lên đi một chút bên ngoài đều là canh giữ ở cổng. Nhìn thấy một màn này, Từ Diệu Vân ngoại trừ đau lòng bên ngoài, cảm xúc sâu nhất đó là vui mừng. Mã Thúc như thế cưng chiều cái này đệ tử, nhưng là cái này đệ tử cũng không có cô phụ Mã Thúc nỗ lực. "Hủy tử, muốn ăn cơm?" Tiểu Hủy tử đối Từ Diệu Vân ngon ngọt cười, lắc đầu nói, "Diệu Vân tỷ tỷ, ta ngay ở chỗ này ăn, ta muốn bảo vệ sư hổ." Từ Diệu Vân đau lòng nuốt nuốt tiểu Hủy tử tóc. "Tốt, tỷ tỷ đem cơm bưng tới, ngươi ở chỗ này ăn, có được hay không?" Tiểu Hủy tử gật gật đầu, đối Từ Diệu Vân cảm tạ nói, "Cảm ơn Diệu Vân tỷ tỷ." Chờ tiểu Hủy tử nếm qua Từ Diệu Vân bưng tới sau khi ăn xong, lại ngồi trở lại trên bậc thang. Ai Từ Diệu Vân thở dài một tiếng, cũng ngồi tại tiểu Hủy tử bên người, cùng nàng trò chuyện. Khi đêm đã khuya, tiểu Hủy tử cũng bất quá là tiểu hài tử, cũng chống cự không nổi cơn buồn ngủ đột kích, tại Từ Diệu Vân trong ngực mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Từ Diệu Vân vừa định ôm lấy tiểu Hủy tử trở về nàng gian phòng, tiểu Hủy tử liền mở to mắt. "Không quay về, bảo hộ sư hổ." Từ Diệu Vân bất đắc dĩ nhìn đến tiểu Hủy tử, nhu hòa khuyên, "Hủy tử, nơi này buổi tối quá lạnh, ngươi nếu là còn đợi ở chỗ này, ngươi biết cảm mạo. Nếu là sư phụ ngươi sau khi ra ngoài, nhìn thấy ngươi bị cảm, thế nhưng là sẽ nói ngươi." Tiểu Hủy tử mặt nhỏ tràn đầy xoắn xuýt. Bạch Ngạo Thiên lúc này mở miệng nói, "Đem tiểu chủ nhân đặt ở ta trên thân a." "Nàng không có việc gì." Từ Diệu Vân liếc nhìn Bạch Ngạo Thiên cái kia dày đặc bộ lông màu trắng, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn, vậy liền làm phiền ngươi." Bạch Ngạo Thiên mười phần cao lãnh nói, "Không cần." Từ Diệu Vân cũng không có để ý, mà là đem tiểu Hủy tử bỏ vào Bạch Ngạo Thiên cái kia dày đặc lông tóc bên trong. Tại Mã Nguyên Thần bế quan đây đoạn thời gian, bên này phát sinh sự tình rất nhanh liền đặt ở Chu Nguyên Chương ngự án bên trên. Chờ xem hết tin chiến thắng, Lao Chu không khỏi phát ra một đạo sảng khoái tiếng cười to. Không nghĩ tới lần này vậy mà không đánh mà thắng bắt lấy toàn bộ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên những năm này tích xúc, không nghĩ tới nhiều như vậy. Có gần 100 vạn chiến mã, ta cũng có thể thành lập một chi khổng lồ đội kỵ binh ngũ. Về phần Mã Nguyên Thần tại trên Thảo Nguyên hiển thánh sự tình, Lao Chu lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Hắn là lòng nghi ngờ trọng, cũng không phải ngốc. Một cái tiện tay liền có thể cải thiên hoán địa tiên thần, hắn đi kiêng kỵ, đi nghi kỵ, đây không phải muốn chết sao? Không nói trước bản thân hắn sẽ nghĩ như thế nào, chính là mình muội tử, nhi tử đều sẽ không buông tha hắn. Với lại không cần mình có cái gì hành động, chỉ cần mình có cái kia manh mối, Lý Nhị gia hỏa kia nhất định có thể vui chết. Gia hỏa này không biết có bao nhiêu lần trong bóng tối ám chỉ Mã Nguyên Thần đi hắn đại đường, không nhìn thấy những cái kia từng ngày không phải xâm cái này, đó là xâm cái kia quan văn, đối với Mã Nguyên Thần sự tình đều là trang nhìn không thấy. Không được, ta phải cùng muội tử chúc mừng một cái. Nói đến, Chu Nguyên Chương ngay cả tấu chương đều không về, cầm tình báo vội vã liền hướng Khôn Ninh cung chạy. Khôn Ninh cung, Mã Hoàng hậu xem hết tình báo về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Liền xem như mình đệ đệ thiên hạ vô địch, sau đó liền có thể để 100 vạn đại quân tan thành mây khói. Nhưng làm tỷ tỷ nàng đều sẽ lo lắng. Đây là trước kia mang đến thói quen, ban đầu Mã Nguyên Thần một theo quân xuất chinh, Mã Hoàng hậu liền sẽ lo lắng hắn an nguy, hắn có hay không ăn no, có hay không mặc ấm. Chương 143, Lão Chu tiểu tâm tư chương 143, Lão Chu tiểu tâm tư càng huống hồ lần này mình mấy cái nhi tử cũng cùng một chỗ theo quân. Thả ra trong tay tình báo, Mã Hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nổi lên một cái nụ cười. Thấy muội tử rốt cuộc cười, Lão Chu tâm tình cũng không khỏi tốt đứng lên. Từ khi đại quân xuất chinh về sau, muội tử mặc dù bình thường sắc mặt mười phần bình tĩnh, có thể trên mặt nụ cười lại là ít đi rất nhiều. Chu Nguyên Chương đem tình báo tiện tay đưa cho sau lưng Pháp Bộ Thành, lúc này mới sắc mặt nghiêm túc đối với Mã Hoàng hậu mở miệng nói, "Muội tử, ta muốn cho Nguyên Thần phong vương." "Cái gì?" Nghe được lời này, Mã Hoàng hậu không khỏi kinh hô một tiếng, không thể tin nhìn đến Chu Nguyên Chương. Từ Đại Minh khai quốc đến nay, ngoại trừ Chu Nguyên Chương nhi tử bên ngoài, cũng liền chất tử Chu Thủ Khiêm được phong vương. Liền xem như Thường Nội Xuân cũng là sau khi chết mới bị gia phong. Thật không nghĩ đến lần này Chu Nguyên Chương vậy mà muốn cho một cái khác họ phong vương. Thấy muội tử trên mặt cái kia kinh ngạc bộ dáng, Chu Nguyên Chương không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên Thần từ khi sau khi trở về, lập xuống công lao, đã sớm có thể phong vương. Mã Hoàng hậu thấy Chu Nguyên Chương xoắn xuýt bộ dáng, với tư cách cùng hắn đi cùng nhiều năm nàng, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. "A a." Mã Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, trực tiếp vạch trần Lao Chu tiểu tâm tư. "Ta nhìn ngươi là sợ bị Nguyên Thần bị Lý Thế Dân bắt cóc a." Bị vạch trần tiểu tâm tư, Chu Nguyên Chương mặt mo không khỏi đỏ lên. "Ai lo lắng cái này? Ta mới không lo lắng đâu. Lao Chu đây chính là mạnh miệng. Từ lần trước đi đại đường thay Mã Nguyên Thần cùng Lý Lệ Tư định ra hôn ước về sau, Lao Chu ở trong lòng cao hứng đồng thời cũng không khỏi lo lắng đứng lên. Liền sợ lúc nào Lao Lý cái kia không biết xấu hổ, để cho mình nữ nhi thổi bên gối gió. Đến lúc đó em vợ chạy, mình khóc đều không địa phương khóc. Ngươi chính là mạnh miệng. Mã Hoàng hậu liếc Lao Chu liếc mắt, tiếp tục mở miệng nói, ngươi cứ yên tâm đi, Nguyên Thần là sẽ không đi đại đường định cư. Mặc dù Mã Hoàng hậu nói như vậy, Lao Chu mặt ngoài thư giãn xuống tới, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Muội tử, ngươi nói ta cho Nguyên Thần phong cái gì vương mới tốt? Mã Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài. Nguyên Thần lại không thèm để ý những này. Với tư cách tỷ tỷ, Mã Hoàng hậu đương nhiên hiểu cái này đệ đệ. Đối với vinh dự những chuyện này, hắn là một điểm đều không thèm để ý. Lao Chu đương nhiên cũng là biết, nhưng người ta không cần, mình cũng không thể không cho. Hai lão ngay tại Khôn Ninh cung bên trong bắt đầu thương lượng đứng lên. Tiến vương phủ, Mã Nguyên Thần liên tiếp bế quan 3 ngày mới đi ra khỏi mật thất. Vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền gặp được trên bậc thang một cái bóng người nhỏ bé, cảnh giác nhìn đến bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần không khỏi sửng sốt một chút. Đi đến tiểu Hủy tử sau lưng, trực tiếp đem nàng ôm đứng lên, hiếu kỳ hỏi, "Hủy tử, ngươi đang làm gì đó?" Bị người đột nhiên ôm lấy, tiểu Hủy tử vừa định giãy giụa, có thể nghe được sư hổ cái kia quen thuộc âm thanh, tiểu Hủy tử không khỏi rúc vào sư hổ cái kia rộng lớn trong lồng ngực. "Sư hổ, ta đang cấp ngươi hộ pháp đâu." Nghe tiểu đệ tử cái kia sữa hô hô trả lời, Mã Nguyên Thần tâm không khỏi một trận ấm áp. Cọ sát tiểu Hủy tử đỉnh đầu, ngựa khí mười phần ôn nhu hỏi, sư phụ bế quan ba ngày, ngươi cũng ở nơi đây chờ đợi ba ngày à? Tiểu hủy tử hi hi cười một tiếng, không hề nói gì. Vừa vặn lúc này Từ Diệu Vân đi tới, cười trở về đáp, Mã thúc, ngươi là không biết nha đầu này bướng bỉnh rất, ta để nàng đi về nghỉ, hắn liền chết bướng bỉnh đợi ở chỗ này. Mã Nguyên Thần nặn nặn tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói không khỏi có chút trách cứ. Ngươi tiểu nha đầu này, về sau không nên như vậy. Tiểu hủy tử hết bộ ngực nhỏ, tiêu ngạo nói, hủy tử có thể bảo hộ sư hổ. Mã Nguyên Thần không khỏi có chút tiếc lặng, ôn nhu quên lơn, sư phụ bế quan thời điểm rất an toàn, ngươi không cần đợi tại cửa ra vào. Tiểu hủy tử nhìn đến Mã Nguyên Thần, khuôn mặt nhỏ nhíu. Sư hổ ngươi nói là thật sao? Đương nhiên. Mã Nguyên Thần cười trở về từng đạo, sư phụ thế nhưng là thiên hạ vô địch, ai có thể tổn thương sư phụ. Tiểu hủy tử ôm lấy Mã Nguyên Thần cổ, cọ sát hắn mặt, đương nhiên nói, sư hổ lợi hại nhất. Tại tiểu hủy tử trong lòng, sư hổ có thể mang theo nàng bay khắp nơi, cũng có thể giáo huấn khi dễ mình tăng ca. Tốt, đi tìm mập mạp bọn hắn chơi đi. Nói đến, Mã Nguyên Thần liền đem tiểu hủy tử đặt ở A Tuyết trên lưng, để hắn đi tìm Chu Cao Xí bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Sư hổ, ta đi. Tiểu hủy tử đối Mã Nguyên Thần phất phất tay, liền mang theo mấy con sói con đi tìm Chu Cao Xí mấy huynh đệ. Đưa mắt nhìn tiểu hủy tử rời đi, Mã Nguyên Thần lúc này mới hướng về Từ Diệu Vân hỏi, mấy ngày nay không có chuyện gì phát sinh à? Từ Diệu Vân lắc đầu nói, ngoại trừ lại có mấy vạn mục dân bị các tướng sĩ mang về bên ngoài, cũng không có xảy ra chuyện gì. Cái kia lão nhị bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Nhớ tới hôm nay truyền về tin tức, Từ Diệu Vân không khỏi thở dài. Mã thúc, ngươi là không biết, Văn Chính Ca bọn hắn liền đều đã điên, tại trên thảo nguyên điên cuồng tìm nguyên đế, cũng không biết chạy đi nơi nào. Mã Nguyên Thần không khỏi khẽ cười một tiếng. Xem ra chính mình cái kia ban thưởng cũng khá sao. Những cái kia mục dân đã thu xếp tốt sao? Ân. Từ Diệu Vân gật gật đầu. Thái tử điện hạ đã để những cái kia mục dân hạ trại, cũng ở trên sách triều đình triệu tập lương thảo tới. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, trong lòng không khỏi trầm tư. Không sai biệt lắm có thể xây thành trì. Chỉ cần tại trên thảo nguyên đem thành trì xây xong, thảo nguyên cũng liền đã bình định. Thẳng đến trạng vào tối, Chu Tiêu mới kéo lấy mọi mệnh thân thể trở về Yến Vương phủ. Chờ nhìn thấy Mã Nguyên Thần, Chu Tiêu không khỏi tinh thần chấn động, kinh hỉ hô to, "Cứu cứu, ngươi xuất quan." Mã Nguyên Thần tiến lên vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai, vui mừng nói, "Những ngày này vất vả." Chu Tiêu lắc đầu, thở dài nói, "Đây đều là ta phải làm. Dù sao cũng kém không nhiều đem mục dân ổn định lại, liền chờ sau này quan viên tới, chúng ta liền có thể trở về. Cũng không xê xích gì nhiều, tỷ phu phái tới người, cũng kém không nhiều nhanh đến đi." Chu Tiêu suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Đoán chừng còn phải nửa tháng a." Mặc dù trở về thời điểm, để cho người ta cưỡi lên thần câu đi cả ngày lẫn đêm, đoán chừng không cần hai ngày liền có thể trở về ứng thiên. Có thể đến thời điểm, liền xem như dùng nhanh nhất tốc độ, đoán chừng cũng phải nửa tháng. Mã Nguyên Thần sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, thời gian quá lâu. Không có cách, lộ trình quá xa. Mã Nguyên Thần đứng người lên, giọng nói nhẹ nhàng nói, ta trở về một chuyến a. Đến bên này đều đã lâu như vậy, là nên trở về. Chu Tiêu hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, cứu cứu, ngươi muốn trở về một chuyến, đem quan viên cùng công tượng mang tới sao? Mã Nguyên Thần gật gật đầu, bằng không thì còn có thể làm sao? Không quay lại đi, mẹ ngươi đoán chừng phải lo lắng. Ngươi mau chóng đem bên này sự tình an bài xong, ngày mai ta liền dẫn người tới. Để lại một câu nói, liền ôm lấy ăn uống no đủ đang ngủ gà ngủ gật tiểu hủy tử, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Nhìn đến không trung đạo kia lưu quang, Chu Tiêu không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra hôm nay lại không cần ngủ. Chương 144, Mã Hoàng hậu quan tâm chương 144, Mã Hoàng hậu quan tâm ứng thiết phủ, hoàng cung bên trong, Khôn Ninh cung bên trong. Mã Hoàng hậu đang ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, ánh mắt đờ đẫn nhìn đến phương bắc. Cô hoa mập đến. Mã Hoàng hậu nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không có nhìn thấy có người. Kỳ quái, ta làm sao nghe được tiểu hủy tử thanh âm? Nhị non một câu, Mã Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo lưu quang trực tiếp tại bên cạnh mình rơi xuống. Thì ta trở về. Nhìn thấy mình đệ đệ, Mã Hoàng hậu từ đáy lòng nở nụ cười. Cô, ta cũng mập đến. Đem tiểu hủy tử ôm lấy, nặn nặn nàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi tiểu nha đầu này, như vậy đi ra ngoài một chuyến, nói còn nói không rõ ràng. Ban đầu vì ốn nắn tiểu hủy tử cái kia đọc nhấn rõ từng chữ không rõ vấn đề, nàng thế nhưng là xuống đại lực ý. Tiểu hủy tử lắc đầu, giải thích nói, hủy tử nhìn thấy cô thật là vui. Nghe được đây thân mật nói, Mã Hoàng hậu không khỏi hôn tiểu hủy tử một cái. Khanh khách. Tiểu hủy tử không khỏi phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười. Cùng tiểu hủy tử vớt ve an ủi một hồi, Mã Hoàng hậu lúc này mới ngồi tại trên mặt ghế đá, đối Mã Nguyên Thần dò hỏi, Tiêu Nhi bọn hắn còn tốt chứ? Mã Nguyên Thần ôn hòa cười một tiếng, cùng Mã Hoàng hậu nói ra nói Tiêu Nhi hiện tại đang an bài mục dân sự tình, chờ bên này người đi qua, Tiêu Nhi cũng liền có thể trở về. Về phần lão nhị bọn hắn, Mã Nguyên Thần cười khổ nói, bọn hắn ba huynh đệ cùng Văn Trung, Văn Chính phu tử hai hiện tại còn tại Thảo Nguyên đi dạo đâu. Nói đến đây, Mã Nguyên Thần nói bổ sung, bất quá cũng không cần lo lắng, ta có phái người bảo vệ bọn hắn. Mã Nguyên Thần vừa xuất quan, liền để Bạch Ngạo Thiên bọn hắn đi trên Thảo Nguyên bảo hộ Chu Sảng bọn hắn. Mã Hoàng hậu đương nhiên biết mấy cái này nhi tử không phải cái an ổn người, dù sao không có nguy hiểm, nàng cũng liền không nhiều lời cái gì. Các ngươi nói bụng không? Ta đi cấp ngươi bên dưới bát mì ăn. Nói đến, Mã Hoàng hậu cũng không đợi Mã Nguyên Thần cự tuyệt, đem tiểu hủy tử để dưới đất, liền vội vã đi tới nhà bếp. Mã Hoàng hậu cơm còn chưa làm xong, Chu Nguyên Chương liền về trước đến. A Nguyên Thần ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn thấy Mã Nguyên Thần, Chu Nguyên Chương không khỏi kinh nghi một tiếng. Vừa trở về không bao lâu, chờ Chu Nguyên Chương ngồi tại mình đối diện, Mã Nguyên Thần rót cho hắn chén trà, lúc này mới hỏi, tỷ phu, người đều chuẩn bị xong chưa? Chu Nguyên Chương nâng chung trà lên, uống một ngụm về sau, rồi mới hồi đáp, hai ngày này đều tại xử lý chuyện này, ngày mai bọn hắn liền có thể xuất phát. Mã Nguyên Thần gật gật đầu. Vậy được, ngày mai để bọn hắn đi thành bên ngoài tập kết, ta trực tiếp mang bọn họ tới. Vậy được, tốt nhất có thể tại tuyết lớn trước, đem bọn hắn đất dùng thân lấy ra. Mã Nguyên Thần kinh ngạc nhìn đến Lao Chu, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nói ra những lời này. Chu Nguyên Chương cười cười, cho Mã Nguyên Thần giải thích nói, mặc dù ban đầu ở Nguyên Đình thống trị dưới, bách tính qua không tốt, có thể đây quan phổ thông mục dân chuyện gì? Những cái kia chuyện ác đều là người cầm quyền cùng quý tộc tạo bên dưới. A Mã Nguyên Thần cười cười, đối với Chu Nguyên Chương khích lệ nói, tỷ phu, ngươi cái này mới là đế vương, có biển chính là bách xuyên lòng dạ. Nghe vậy, Lão Chu cười liếc Mã Nguyên Thần liếc mắt, nói ta trước kia là hẹp hòi giống như. Đây đoạn thời gian, Lão Chu đích xác cải biến rất nhiều, có lẽ là biết mình tuổi thọ tăng trưởng không ít, đối với trước kia lão huynh đệ cũng khoan hậu rất nhiều. Chỉ cần đem sắp nhập thôn tính thổ địa giao ra, Lão Chu đều là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai người đang khi nói chuyện, Mã Hoàng Hậu bưng một lớn một nhỏ hai bát mì đi tới. Nguyên Thần, Hủy Tử, mặt đến, mau thừa dịp còn nóng ăn. Nhìn đến trước mặt mặt chén, Tiểu Hủy Tử sờ lấy mình bụng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhăn trông nóng. Mã Nguyên Thần không thể nín được cười đứng lên, sờ lên Tiểu Hủy Tử cái đầu nhỏ, cho Mã Hoàng Hậu giải thích nói, tỷ, vừa rồi Tiểu Hủy Tử liền đã ăn no rồi. Ai u Mã Hoàng Hậu ôm lấy Tiểu Hủy Tử, vừa cười nói ra, Tiểu Hủy Tử ăn no rồi, vậy liền không ăn. Nghe vậy, Tiểu Hủy Tử không khỏi híp mắt cười gật gật đầu. Chờ cơm nước xong xuôi, cùng hai vợ chồng nói một hồi, Mã Nguyên Thần liền ôm lấy ngủ say Tiểu Hủy Tử trở về Trấn Quốc Cấm phủ. Tại mình tiểu viện xa xôi dưới, Mã Nguyên Thần liền gặp được Thanh Huyền cùng Thanh Lam đang ở sân bên trong bên cạnh cái bàn đá nói chuyện. Nhắc tới cũng kỳ, hai người đều là thanh tự mở đầu, vừa mới gặp mặt hai người đều mười phần trò chuyện đến. Thanh Huyền càng là đem Thanh Lam thu làm muội muội, vương lời có người dám khi dễ muội muội nàng, đó là khi dễ nàng. Liên quan tới đây điểm, Mã Nguyên Thần ngược lại là mười phần ủng hộ. Dù sao Thanh Huyền là cô nhi, có thể có cái muội muội cũng không tệ. Nhìn thấy Mã Nguyên Thần, Thanh Lam vội vàng hành lễ nói, nô tỳ gặp qua công gia. Thanh Huyền càng là nhào tới, ôm Mã Nguyên Thần cánh tay, giận trách, thiếu gia, lần này ngươi lại không mang ta đi. Mã Nguyên Thần từng thanh Thanh Huyền đẩy ra, tức giận nói, dẫn ngươi đi làm gì? Ngươi nếu như bị ngoặt chạy, ta còn muốn tốn thời gian đi tìm ngươi. Nghe vậy, Thanh Huyền không khỏi dậm chân. Thiếu gia, ngươi có thể hay không đừng nói ta lịch sử đen? Từ khi bị Linh Cốc tự lừa gạt một lần về sau, Thanh Huyền liền đem chuyện này xem như mình cả đời lớn nhất xỉ nhục. Không để ý Thanh Huyền cái này nha đầu điên, Mã Nguyên Thần đem Tiểu Hủy Tử giao cho Thanh Lam. Ôm lấy Tiểu Hủy Tử đi ngủ a. Chờ Thanh Lam ôm lấy Tiểu Hủy Tử đi vào nàng phòng ngủ về sau, Thanh Huyền còn tại liễu lo không ngừng. Thiếu gia, ngươi nếu là mang theo ta đi, ta nhất định so Tần Lương Ngọc làm còn tốt, nhất định sẽ là Đại Minh cái thứ nhất nữ hầu tước. Suy Mã Nguyên Thần không khỏi bị chọc phát cười. Nữ hầu tước? Ta nhìn ngươi là nữ hầu tử a. Bị cười nhạo, Thanh Huyền không khỏi lôi kéo Mã Nguyên Thần tay, bắt đầu lay động đứng lên. Thiếu gia, ngươi chớ xem thường ta, ta dù sao cũng là phủ bên trong đệ tam cao thủ, ta nếu là lên chiến trường, nhất định có thể bách chiến bách thắng. Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đây Trấn Quốc phủ, liền ba người có chiến lực, mình đương nhiên là xếp số 1, Lao Tề sắp xếp thứ 2, mà Thanh Huyền cái này có chút vũ lực nha đầu điên đó là thứ 3. Đi, đợi chút nữa một lần phải xuất trình, chính ngươi đi thôi. Cái này, Thanh Huyền lại không vui. Thiếu gia, ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Ngươi chính là muốn ở trước mặt ta huyễn một cái đúng không? Thanh Huyền kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đó là đương nhiên, để thiếu gia kiến thức một cái ta lợi hại, thiếu gia liền sẽ không coi thường ta. Mã Nguyên Thần vừa định đem Thanh Huyền đuổi đi, mình xong trở về đi ngủ. Lúc này bên hông ngọc bội vừa vặn sáng lên đứng lên. A, thiếu gia, ngươi ngọc bội như vậy phát sáng. Mã Nguyên Thần nhíu mày lại, nhìn về phía bên hông ngọc bội. Khối ngọc bội này là liên hệ Bạch Ngạo Thiên hắn truyền tin ngọc bội. Với lại lấy bọn hắn tính tình, trừ phi ra bọn hắn không giải quyết được vấn đề, nếu không là sẽ không cho mình truyền tin. Đem ngọc bội từ bên hông gỡ xuống, dùng tiên nguyên thôi động. Rất nhanh Bạch Ngạo Thiên thân hình liền xuất hiện trên ngọc bội không. Lúc này Bạch Ngạo Thiên trạng thái cũng không khá lắm, nguyên bản trên thân bộ lông màu trắng, lúc này bị máu tươi nhuộm đỏ. Lao ra, thứ gia bên này xảy ra chuyện. Chương 145, đời trước đồ đẳng chương 145, đời trước đồ đẳng lão tứ. Mã Nguyên Thần không kịp hỏi thăm, truyền tin ngọc bội liền được trực tiếp của máy. Thanh Huyền, chiếu cố tốt Hủy Tử. Cùng Thanh Huyền bản giao một câu, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Bạch Ngạo Thiên phu thê còn không có thành tiền, mà dù sao cũng là chỉ thiếu chút nữa, có thể làm cho vợ chồng bọn họ đều đối phó không được, xem ra là cái nhân vật hung ác. Lần này cũng cho Mã Nguyên Thần cảnh tỉnh, cái thế giới này không có mình muốn đơn giản như vậy. Mình mặc dù rất mạnh, có thể cũng không thể tùy thời đi theo người thân bên người. Trên thảo nguyên, Bạch Ngạo Thiên toàn thân là huyết cùng một cái toàn thân mặc rách dưới áo da thu phục, trên tay cầm lấy một cây bạch cốt pháp trượng, bên hông treo một cái lầu cành chống lão giả giằng co. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, Trắng Hy đồng dạng trên thân tràn đầy máu tươi, nhưng cũng không có Bạch Ngạo Thiên nghiêm trọng như vậy. Mà tại Trắng Hy sau lưng, Chu Lệ nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Nếu không phải nhìn thấy lồng ngực có chập trùng, còn tưởng rằng hắn đã chết. Gia thú lão giả dừng lại trong tay bạch cốt quyền trượng, thâm trầm đối với Bạch Ngạo Thiên nói, không nghĩ tới, đây một nhiệm kỳ lang đồ đẳng, thế mà lại phản bội thảo nguyên. Ngươi nhưng so sánh ngươi Bạch Phong kém xa. Gia thú lao giả trong miệng Bạch Phong, đó là Bạch Ngạo Thiên phụ thân, cũng là đời trước lang đồ đằng. Bạch Ngạo Thiên mặt đầy dữ tợn, nhìn về phía lao giả ánh mắt tràn đầy hung ác. Bản vương cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng còn sống. Nghe trên người ngươi cái kia để cho người ta buồn nôn ngủ, xem ra không có thiếu tai họa thảo nguyên binh sĩ a. ngươi nói cho cùng là ai phản bội Thảo Nguyên? Gia thú lão giả mười phần không thèm để ý cười cười, chỉ cần có ta ở đây, liền xem như Thảo Nguyên phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều có thể bảo hộ Thảo Nguyên binh sĩ, cho nên bọn hắn hy sinh là đáng giá. Nói đến lão giả ánh mắt xem thường nhìn đến Bạch Ngạo Thiên, nào giống các ngươi những này cái gọi là đồ đằng, vừa gặp thấy nguy hiểm, ngay cả phản kháng đều không có, liền trực tiếp phụ phục tại người ta dưới chân. Hừ, Bạch Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, một cổ lực, ta chủ nhân thần uy, ở đâu là ngươi cái này trong khe cống ngầm chuột thối có thể biết? Nhắc lên mình chủ nhân, Bạch Ngạo Thiên thần thái tràn đầy ngạo nghễ. Gia thú lao giả ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên đối với Bạch Ngạo Thiên nói hắn là trong khe cống ngầm chuột thối, rất là khó chịu. Đã như vậy, vậy liền để lang đồ đằng biết ta đây chuột thối thủ đoạn. Gia thú lao giả vung vẩy trong tay bạch cốt quyền trượng, lập tức một cô âm phong thổi qua, một mảnh mây đen đem trên trời minh nguyệt che lại. Tạch tạch tạch. Mặt đất liệt khai một vết nứt, từ bên trong leo ra từng đạo bạch cốt. Rất nhanh bãi cỏ bên trên liền hiện đầy từng cỗ bạch cốt. Trong đó phần lớn bạch cốt đều là hình người. Đương nhiên cũng có còn lại động vật. Ví dụ như ngựa, sói chờ động vật bạch cốt. Khi nhìn đến một bộ 10 phần to lớn sát sói, Bạch Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Một cổ lực, ngươi cũng dám làm bẩn ta phụ thân, ngươi là thật đáng chết. Nhìn đến Bạch Ngạo Thiên cái kia âm trầm sắc mặt, gia thú lao giả không khỏi cản rỡ cười to đứng lên. Ha ha ha, ta liền để ngươi cha hảo hảo giáo huấn ngươi đứa con bất hiếu này. Nói đến, gia thú lao giả vung trong tay đến bạch cốt quyền trượng, khống chế bạch phong thi thể, hướng về Bạch Ngạo Thiên phóng đi. Khi nhi, bảo vệ tốt tứ gia. Cùng Trắng Hy dặn dò một tiếng, Bạch Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngao theo Bạch Ngạo Thiên tiếng gào truyền ra, sau lưng đàn sói đồng thời hét lớn một tiếng ngao. Đàn sói hướng về Bạch Cốt Đại Quân phóng đi, mà Bạch Ngạo Thiên tức là trực tiếp đón lấy mình phụ thân. Theo đàn sói cùng Bạch Cốt Đại Quân giao phòng, lập tức Bạch Cốt bay ra, huyết đục văng tung tóe. Bạch Ngạo Thiên thân hình nhanh chóng hướng về Bạch Phong thân thể đánh tới. Phanh đây ba chạm, trực tiếp đem Bạch Phong đụng vào trên mặt đất, Bạch Ngạo Thiên rũa ra móng vuốt, hướng về Bạch Phong cổ chụp tới. Bạch Phong mặc dù không có mình ý thức, mà dù sao là đời trước lang đồ đẳng, tự thân bản năng chiến đấu vẫn là có. Thân thể hướng về bên cạnh lăn một vòng, trực tiếp né tránh Bạch Ngạo Thiên móng vuốt. Thân thể nhanh chóng bò lên, mở ra miệng máu hướng về Bạch Ngạo Thiên cổ tắc tới. Bạch Ngạo Thiên trên thân bạch quang lấp lóe, trực tiếp đem Bạch Phong đánh văng ra. Đồng thời há mồm phun ra một đạo phong nhận, trực tiếp hướng về Bạch Phong cổ chém tới. Mắt thấy Bạch Phong phong nhận liền muốn chặt đứt Bạch Phong cổ, gia thú lão giả xuất thủ. Trong tay bạch cốt quyền trượng vung lên, một đạo xương mù màu đen từ Bạch Phong thể nội bạo phát. Hắc vụ hình thành một cái hình tròn hộ thuẫn, trực tiếp bao lại Bạch Phong thân thể. Ken phong nhận chạm tại hắc vụ bên trên, trực tiếp buộc phát ra một mảnh lửa. Bạch Ngạo Thiên phẫn nộ nhìn về phía gia thú lão giả, trên trán xuất hiện một cái vòng tròn nguyệt hình nhân ký, vọt thẳng ngay mà lên. Trực tiếp đem không trung hắc vụ xua tan một chút, trên trời mặt trăng lóe lên một cái, ngay sau đó một đạo hình tròn cổ sáng hướng về Bạch Ngạo Thiên chụp xuống. Ngao Bạch Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, một đạo chói mắt bạch quang từ Bạch Ngạo Thiên trên thân khuyết tán ra. Tại bạch quang trùng kích vào, những bạch cốt kia nhao nhao phá toái. Liền ngay cả gia thú lao giả đều tranh thủ thời gian dùng trong tay bạch cốt quyền trượng ngăn trở cô này bạch quang. Gia thú lao giả đem Bạch Phong triệu hồi mình bên người, nhìn đến thở hổn hển Bạch Ngạo Thiên, mặt già bên trên tràn đầy hung ác nham hiểm nụ cười. Xem ra, lang đồ đằng một chiêu này rất tiêu hao thể lực a. Bạch Ngạo Thiên mệnh lệnh đàn sói trở về mình sau lưng, đối gia thú lao giả cười lạnh nói, ngươi đi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Gia thú lao giả cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy tự tin đối với Bạch Ngạo Thiên nói ra, lang đồ đằng, không biết cho là ta liền đây chút thủ đoạn a. Nói đến, gia thú lao giả tại Bạch Ngạo Thiên kinh dị dưới ánh mắt, trong tay bạch cốt quyền trượng hướng về mặt đất một đòn nặng nề. Mặt đất lập tức bộc phát ra một đoàn hắc vụ, mặt đất một lần nữa nứt ra một cái lô khe hở. Lệ hí 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 gào vung giống bốn đạo tiếng giống từ lòng đất truyền ra. Bạch Ngạo Thiên không khỏi kinh hãi hét lớn, ngươi cũng dám trộm đi đời trước ưng, ngựa, ngao, gấu, tứ đại đồ đằng, ngươi liền không sợ chúng ta vây công ngươi sao? Gia thú lao giả khinh thường cười cười, ta đều làm, chẳng lẽ sợ các ngươi phát hiện? Bất quá, gia thú lao giả ngữ khí tràn đầy tiếp nối nói, đáng tiếc mỗi lần sắc đồ đằng tiếp nhận về sau, đều phải thôn phệ đời trước đồ đằng, nếu không ta còn có thể có một bộ đồ cất giữ. Bất quá cái này cũng đủ. Bạch Ngạo Thiên trở lại đối Trắng Hy quát, Thi Nhi, mang theo tứ gia đi, ta đến ngăn lại hắn. Trắng Hy đứng người lên, ánh mắt phức tạp nhìn đến Bạch Ngạo Thiên. Ta. Bạch Ngạo Thiên gào thét lớn ngắt lời nói, Thi Nhi nghe lời, tin tưởng ta có thể thấy cầm đến chủ nhân đến. Thứ gia không xảy ra chuyện gì, ngươi đi nhanh lên. Trắng Hy cắn răng, đem Chu Đệ Điêu đứng lên, đặt ở mình trên lưng. Ngươi chờ ta rất nhanh trở về. Nói đến Trắng Hy liền mang theo Chu Đệ hướng về nơi xa chạy tới. Thấy mình thê tử cùng chủ nhân chất tử rời đi, Bạch Ngạo Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người nhìn về phía gia thú lao giả, lạnh lùng nói, tới đi. Chờ ta chủ nhân đến rồi, ngươi cũng nên chết.